Chương 624, ngay cả biết tên của ta tư cách đều không có. Chương 624, ngay cả biết tên của ta tư cách đều không có. Đây là Trần Phàm cùng Lãnh Hàn Sương các nàng xem lấy bỗng nhiên phóng lên tận trời hung thú, đều là thần sắc chợt biến. Bởi vì hai con hung thú này cũng mười phần khổng lồ, mà lại cho Trần Phàm cảm giác rất mạnh, thậm chí có thể so sánh cùng kỳ bọn hắn tứ đại hung thú. Mà lại, Trần Phàm cũng là thật không nghĩ tới, đông đảo lại còn có hung thú như vậy. Là cổ thần, là hai vị cổ thần. Hai vị cổ thần rốt cục phá vỡ phong ấn. Lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn hai vị cổ thần xuất thế đằng sau, Trần Phàm còn thế nào phép lối. Trần Phàm, tử kỳ của các ngươi đến. Ta đông đảo thủ hộ thần xuất thế. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Không chỉ các ngươi, liền xem như các ngươi Long Quốc, ta đông đảo cũng sẽ không bỏ qua. Hai vị cổ thần nhất định sẽ làm cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Chỉ gặp những cái kia đông đảo võ sĩ nhìn xem phóng lên tận trời hai đại hung thú, từng cái trên mặt đều là viết đầy hưng phấn cùng kích động chi sắc. Hiển nhiên đây chính là bọn họ không tiếc đại giới cũng muốn kéo lấy Trần Phàm nguyên nhân. Bất quá Trần Phàm nhưng như cũng là một mặt lạnh nhạt, bình tĩnh. Cứ như vậy nhìn xem cái kia hai cái hung thú, cũng không có sợ sệt, thậm chí có chút hiếu kỳ. Dù sao bọn hắn cái này có cùng kỳ bọn hắn tam đại hung thú, còn có Lãnh Hàn Sương cái này thần cảnh cường giả, còn không sợ cái này hai cái hung thú. Ngưng Vũ, ngươi cũng đã biết cái này hai cái hung thú. Ngươi có thể từng gặp. Trần Phàm một mặt lạnh nhạt nhìn xem Ngưng Vũ hỏi. Không biết. Ngưng Vũ cũng là một mặt lạnh nhạt khẽ lắc đầu, lại nói bất quá xem khí tức của bọn hắn, cũng không phải là cái gì cường đại thần thú, cũng không phải cái gì thần thú á chủng. Hẳn là vận khí tốt, tu luyện thành thần yêu thú đi. Không thành thành tựu gì, không cần lo lắng quá mức. Ân. Trần Phàm nhẹ gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, cái kia hai cái hung thú bỗng nhiên lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Trần Phàm cũng là lúc này mới thấy rõ ràng bộ dáng của bọn hắn. Chỉ gặp trong đó một cái là một đầu mọc ra tám đầu cái đuôi mười phần quỷ dị lại xấu xí đại xà, để cho người ta nhìn xem đều có chút buồn nôn, có điểm giống là trong truyền thuyết bị đại vũ chém đứt một cái đầu cựu đầu tương liễu. Mà đổi thành bên ngoài một đầu ngược lại là có được nhìn rất đẹp, mà lại Trần Phàm giống như cũng nhận biết, là một đầu có 9 cái đuôi tuyết trắng hồ ly, rất như là trong truyền thuyết cựu vĩ hồ. Mà lúc này, chỉ gặp mới vừa rồi còn ở trên tế đàn tăng nhân bỗng nhiên phi thân lên, chắp tay trước ngực đứng ở hai cái hung thú trước người, một mặt cung kính nói: "Chúc mừng hai vị cổ thần xuất thế." Nói: "Các ngươi trăm phương ngàn kế đem chúng ta tỉnh lại, giúp bọn ta mở ra phong ấn, cần làm chuyện gì?" Chỉ gặp cái kia rắn lớn tám đầu mở miệng nói: "Khởi bẩm cổ thần, tại các ngươi ngủ say trong khoảng thời gian này, có người tại chúng ta Đông Đảo trắng trợn đổ sát ta Đông Đảo dân chúng, cướp đoạt ta Đông Đảo tài phú, dục ý hủy diệt ta Đông Đảo. Còn xin cổ thần cho chúng ta Đông Đảo báo thù rửa hận, thủ hộ Đông Đảo." Tăng nhân kia đạo: "Lẽ nào lại như vậy? Cũng dám có nhân đồ giết ta Đông Đảo bất tính, là ai? Dám ở ta Đông Đảo làm càn? Ai cho bọn hắn lá gan? Bọn hắn hiện tại ở đâu?" Chỉ gặp cái kia rắn lớn tám đầu nổi giận nói, thanh âm rất lớn. Nghe vậy, đông đảo dân chúng càng là hưng phấn, kích động. "Các ngươi nghe thấy được sao? Cổ thần sẽ thủ hộ chúng ta Đông Đảo. Cổ thần sẽ phù hộ chúng ta Đông Đảo. Sẽ thay chúng ta Đông Đảo báo thù rửa hận. Lần này có hai vị cổ thần tại, ta nhìn Trần Phàm còn thế nào phách lối. Hai vị cổ thần nhất định so cái này ba cái hung thú lợi hại. Nhất định phải làm cho Trần Phàm muốn sống không được muốn chết không xong. Chết không yên lành." Chỉ gặp đông đảo dân chúng đều là một mặt hưng phấn nói, mà cái kia hai cái hung thú lúc này cũng tại tăng nhân kia dẫn đầu xuống hướng phía đường ven biển cấp tốc bay tới. Trần Phàm bọn hắn thấy thế, cũng không sợ hãi, cứ như vậy nhìn xem. Ngược lại là cái kia hai cái hung thú đang hướng về bên này bay tới thời điểm, cũng nhìn thấy cùng kỳ bọn hắn tam đại hung thú, tốc độ cũng trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. Nhìn xem tam đại hung thú, cái kia hai cái hung thú tựa như là bỗng nhiên sợ hãi bình thường. "Cửu Vĩ, ngươi xem bọn hắn có phải hay không có chút quen mặt?" Rắn lớn tám đầu truyền âm cùng Cửu Vĩ hồ đạo: "Ta chưa từng gặp qua, nhưng là ta có thể cảm giác được, bọn hắn rất cường đại. Chúng ta không nhất định là bọn hắn đối thủ." Cửu Vĩ truyền âm nói. "Vậy cái này làm sao bây giờ?" Rắn lớn tám đầu đạo: "Cái này ra đều đi ra đáp ứng bọn hắn còn có thể thế nào? Trước đi qua nhìn kỹ hắn nói." Cửu Vĩ hồ đạo. Rắn lớn tám đầu bất đắc dĩ, đành phải hướng phía đường ven biển bay tới. Rất nhanh, chỉ gặp hai cái hung thú bay đến bờ biển, hiện trường đông đảo dân chúng thấy thế, tất cả cũng không có chần chờ, tất cả đều hướng thẳng đến hai cái hung thú quỳ xuống lại. "Cung nên cổ thần, cung nên cổ thần, cung nên cổ thần." Chỉ gặp tất cả dân chúng cùng nhau cao giọng nói. Nhưng là hai cái hung thú ánh mắt nhưng như cũ gắt gao nhìn chằm chằm tam đại hung thú, bọn hắn đều không có gặp qua tam đại hung thú, lại có thể cảm nhận được tam đại trên thân hung thú khí tức kinh khủng kia. Là một loại tại bình thường long phượng trên thân đều không có đủ cảm giác áp bách. Thậm chí so nhìn thấy long phượng càng làm cho bọn hắn hoảng hốt sợ hãi. Mà loại sợ hãi này giống như là từ huyết mạch, từ sâu trong linh hồn sinh ra đồng dạng. Bọn hắn cùng người ta tam đại hung thú không hề cùng một đẳng cấp hung thú. Cổ thần, chính là bọn hắn tam đại hung thú. Cung tiểu tử này tàn phá bừa bãi chúng ta đông đảo, đồ sát chúng ta đông đảo dân chúng, cướp đoạt chúng ta đông đảo tài phú cùng tài nguyên. Câu cổ thần xuất thủ, đem bọn hắn giết, cho chúng ta đông đảo báo thù rửa hận. Lúc này, này lớn tuổi tăng nhân lại mở miệng nói. Mà đông đảo dân chúng nghe vậy, cũng không chậm trễ, từng cái cũng trực tiếp hưng phấn đồng nói, câu cổ thần cho chúng ta đông đảo báo thù rửa hận. Giết bọn hắn. Câu cổ thần cho chúng ta đông đảo báo thù rửa hận. Giết bọn hắn. Nghe vậy, Trần Phàm cùng Lãnh Hàn Sương đều là thần sắc khẽ biến, nhưng cũng không nói gì, ngược lại là muốn nhìn một chút cái này hai đại hung thú ăn có dám hay không xuất thủ. Bất quá tam đại hung thú nhưng đều là một mặt không kiên nhẫn, thậm chí đều không có đi xem cái này hai đại hung thú một chút. tựa như tại cái này hai cái hung thú ngay cả để bọn hắn nhìn thẳng vào tư cách đều không có. Nhưng là hai đại hung thú nghe đông đảo dân chúng lời nói, lại đều là mặt lộ vẻ khó xử. Giết. Đừng nói cái kia tam đại hung thú tùy tiện một cái đều không phải là hai người bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Giết thế nào? Mà lại, bọn hắn còn tại Trần Phàm cùng Lãnh Hàn Dương trên thân cảm nhận được không thua gì thực lực của bọn hắn. Nhất là Lãnh Hàn Dương, trên thân thần tính khí tức vần quanh, cái này rõ ràng là một cái thần cảnh cường giả. Bọn hắn bị phong ấn nhiều năm như vậy, bây giờ cũng bất quá là miễn cưỡng có thần cảnh tu vi. Nếu là thật sự động thủ, khả năng ngay cả Lãnh Hàn Dương đều đánh không lại, muốn bọn hắn giết thế nào? Bất quá nếu đã tới, mà đông đảo dân chúng lại như thế khẩn cầu bọn hắn, nếu là không làm thứ gì, cũng nói không không đi qua. Nghĩ đến, hai đại hung thú hai mặt nhìn nhau, liếc nhau một cái. Hay là Cửu Vĩ Hồ đứng dậy, nhìn xem tam đại hung thú nói ba vị các hạ, không biết xưng hô như thế nào. Nghe vậy, tam đại hung thú thậm chí cũng không nguyện ý nhìn thẳng vào Cửu Vĩ Hồ một chút, là cùng kỳ một mặt không kiên nhẫn mở miệng nói, liền hai người các ngươi sâu kiến, còn không có tư cách biết tên của chúng ta. Nghe vậy, Cửu Vĩ Hồ cùng rắn lớn tám đầu đều là thần sắc khẽ biến, bọn hắn dù sao cũng là thần cảnh yêu thú, nhưng là cùng kỳ vậy mà nói, bọn hắn ngay cả biết bọn hắn danh tự tư cách đều không có. Cái này có chút quá vũ nhục người. Có thể hết lần này tới lần khác càng là như vậy, càng có thể thể hiện tam đại hung thú cường đại. Bọn hắn thật đúng là không dám nói gì. Khả Cung Kỳ lại không chờ bọn họ nói chuyện, lại trực tiếp cung kính nhìn xem Trần Phạm mở miệng nói: "Chủ nhân, muốn giết bọn hắn sao?" Chương 625, các ngươi làm nô bộc của ta đi. Chương 625, các ngươi làm nô bộc của ta đi. Ân. Nghe Cung Kỳ lời nói, Cửu Vĩ Hồ cùng rắn lớn tám đầu đều là thần sắc chợt biến. "Chủ nhân?" Cung Kỳ vậy mà gọi Trần Phạm chủ nhân. Cường đại như vậy hung thú, vậy mà gọi Trần Phạm một kẻ nhân loại chủ nhân. Đây là tình huống như thế nào? Cường đại như vậy hung thú, làm sao lại nhận một nhân loại làm chủ? Có thể phía dưới đông đảo dân chúng nhìn xem Cửu Vĩ Hồ thái độ nhưng đều là thần sắc chợt biến, trên mặt hưng phấn cùng kích động đống nhiên tất cả đều biến mất. Cửu Vĩ Hồ thế nhưng là bọn hắn đông đảo cổ thần, làm sao lại đối bọn hắn tam đại hung thú như thế cung kính? Vì cái gì không phải trực tiếp xuất thủ? Khả Trần Phàm nghe cùng kỳ lời nói, lại là một mặt lạnh nhạt, cũng đã nhìn ra, cái này hai đại hung thú đối với tam đại hung thú sợ hãi. Như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Ngươi vội cái gì? Làm sao một chút lễ phép cũng đều không hiểu? Người ta nếu hỏi ngươi danh tự, vậy ngươi liền nói cho người ta. Không phải vậy ta làm sao có ý tứ hỏi người ta kêu cái gì? Chỉ gặp Trần Phàm một mặt lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Cung Kỳ thần sắc chợt biến, bận rộn lo lắng nói xin chủ nhân thứ tội. Nói, lại trực tiếp nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ nói chúng ta chính là viễn cổ tứ đại hung thú thứ ba, Hỗn Độn, Cung Kỳ, Thao Thiết. Các ngươi lại là cái gì tạm ngư? Chủ nhân nhà ta phải biết. Có thể Cửu Vĩ Hồ cùng rắn lớn tám đầu nghe, lại là trực tiếp khiếp sợ đến cực hạn. Cái này lại là trong truyền thuyết viễn cổ tứ đại hung thú thứ ba. Phải biết, đây chính là viễn cổ hung thú, thiên sinh địa dưỡng, Hỗn Độn sơ khai thời điểm tiên tiên hung thú, là có thể cùng tổ long tổ phượng những cái kia tiên tiên thần thú cùng so sánh tồn tại kinh khủng. Lúc trước tứ đại hung thú tung hoành hoàn vũ thời điểm, bọn hắn xuất liên tục âm thanh đều không có, mà bọn hắn cũng chỉ bất quá là về sau đột phát biến dị hung thú mà thôi, làm sao có thể cùng người ta tứ đại hung thú so sánh? Khó trách bọn hắn chỉ là nhìn xem cái này tam đại hung thú, liền sẽ từ huyết mạch, từ sâu trong linh hồn cảm nhận được sợ hãi. Đây cũng không phải là một cái cấp bậc hung thú. Cũng khó trách Cùng Kỳ nhìn như vậy không dậy nổi bọn hắn, ngay cả biết tên của bọn hắn tư cách đều không có. Có thể lúc này, Cùng Kỳ gặp bọn họ không nói lời nào, lại trực tiếp quát lớn, nói chuyện. Không nghe thấy bản tôn lời nói sao? Nghe vậy, chỉ gặp hai đại hung thú thân thể đều là rõ ràng run rẩy một chút, lui về phía sau một chút. Đại thần thứ tội. Đại thần thứ tội. Chỉ gặp Cửu Vĩ Hồ cùng rắn lớn tám đầu đội vàng cung kính nói, lại bận rộn lo lắng nói khởi bẩm đại thần, ta chính là thời kỳ thượng cổ dưới cơ duyên xảo hợp thành tiểu thần bị tiểu yêu thú, Cửu Vĩ Hồ. Mà hắn là cựu đầu tương liễu. Nhưng khi mới được tội Trung Châu đại thần, bị chém dụng một cái đầu, chỉ còn lại có hiện tại 8 cái đầu lâu, cho nên bây giờ gọi bắt kỳ đại xà. Chúng ta đều là từ Trung Châu chạy trốn tới nơi này tới. Chúng ta vô ý mạo phạm ba vị đại thần, va chạm chỗ, còn xin ba vị đại thần thứ lỗi. Nghe vậy, phía dưới đông đảo dân chúng trực tiếp lên dạy. Đây cũng là tình huống như thế nào? Vì cái gì Cửu Vĩ Hồ bọn hắn sẽ như vậy sợ hãi cái này tam đại hung thú? Vì cái gì tại cái này tam đại hung thú trước mặt sẽ như vậy hèn mọn? Bọn hắn thế nhưng là bị bọn hắn mời đến giết cái này tam đại hung thú. Như vậy, bọn hắn còn thế nào trông cậy vào bọn hắn giết tam đại hung thú cùng Trần Phàm? Khả Trần Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hắn đoán không sai, lại còn thật sự là Cửu Vĩ Hồ cùng bắt kỳ đại xà. Thứ lỗi. Mà lúc này, Cung Kỳ lại là một mặt không kiên nhẫn nói ra, người va chạm không phải chúng ta, là chủ nhân của chúng ta. Thứ lỗi, muốn nhìn chủ nhân nhà ta thứ lỗi hay không? Nghe vậy, Cửu Vĩ Hồ cùng bắt kỳ đại xà đều là bận rộn lo lắng hướng phía Trần Phàm nhìn lại, chỉ là nhưng trong lòng thì kinh ngạc khiếp sợ đến cực hạn. Phải biết, đây chính là viễn cổ tứ đại hung thú, nhưng là bây giờ lại gọi Trần Phàm chủ nhân. Còn như thế tất cung tất kính. Cho nên, Trần Phàm đến tuột cùng là ai? Vậy mà có thể làm cho tứ đại hung thú nhận chủ. Nhưng là hai cái hung thú cũng không dám chần chờ, nhất là tại tam đại hung thú dưới bị áp. Mà lại hiện tại bọn hắn hai cái hung thú trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là mau chóng rời đi, mau thoát đi. Bọn hắn cũng không muốn thật vất vả thoát khốn, cũng bởi vì những này đông đảo dân chúng chết ở chỗ này. Các hạ, chúng ta vô ý va chạm, còn xin các hạ thứ tội. Các hạ muốn tại cái này đông đảo làm cái gì, vậy liền làm cái gì, chúng ta tuyệt không dám nhúng tay. Cái này rời đi, không ý kiến các hạ mắt. Chỉ gặp Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ đại xà một mực cung kính nói, quay người liền muốn rời đi. Thấy thế, đông đảo dân chúng càng là tuyệt vọng. Trần Phàm cùng tam đại hung thú thật chẳng lẽ cứ như vậy cường đại sao? Vậy mà có thể làm cho hai vị cổ thần sợ hãi như vậy, vậy mà quản đều mặc kệ bọn hắn liền muốn đào tẩu. Nếu là hai vị cổ thần cũng không dám đối với Trần Phàm bọn hắn xuất thủ, vậy thế giới này bên trên còn có ai dám đối với Trần Phàm bọn hắn xuất thủ? Trên thế giới này còn có thứ gì có thể giải cứu được bọn hắn đông đảo? Nhưng vào lúc này, Trần Phàm chợt lạnh lùng nói: "Nếu đã tới, vội vã rời đi làm cái gì? Mà lại vừa rồi ta thế nhưng là nghe được rất rõ ràng, các ngươi không phải nói muốn giết ta là đông đảo báo thủ rửa hận sao? Không phải nói là ai cho ta lá gan sao? Hiện tại đến đều tới, liền muốn như thế rời đi, có phải hay không quá không đem ta Trần Phàm để ở trong mắt?" Nghe vậy, hai đại hung thú thần sắc chợt biến, toàn bộ thân thể đều trực tiếp cứng đờ. Trần Phàm đây là ý gì? Chẳng lẽ Trần Phàm còn không có ý định buông tha bọn hắn? Nhưng vào lúc này, tam đại hung thú nghe Trần Phàm lời nói, tề tề phi động, trực tiếp ngăn trở Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ Đại Xà. Thấy thế, Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ Đại Xà càng là thần sắc sững sờ, trong lòng đều sợ hãi đến cực hạn. Cái này làm sao xử lý? Chỉ gặp Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ Đại Xà liếc nhau, rơi vào đường cùng, đành phải quay đầu tới. "Các hạ xin hãy tha lỗi, chúng ta làm sao dám không đem các hạ để vào mắt? Chỉ là, chúng ta mới xuất quan, cùng các nàng đông đảo người không có quan hệ, còn xin các hạ không cần đem bọn hắn tội nghiệp thêm đến trên người chúng ta. Đối với bọn hắn hành động không liên quan gì đến chúng ta, các hạ muốn làm cái gì, chúng ta đều tuyệt không nhúng tay. Chỉ cầu các hạ có thể buông tha chúng ta." Nghe vậy, đông đảo dân chúng càng là trực tiếp tuyệt vọng đến cực hạn. Hai đại cổ thần mặc kệ bọn hắn coi như xong, lại còn tại khẩn cầu Trần Phàm buông tha bọn hắn. Cái này, đây chính là bọn hắn cổ thần, là bọn hắn hy vọng cuối cùng, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Khả Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt: "Các ngươi là bọn hắn cổ thần, làm sao lại cùng các ngươi không quan hệ?" Nghe vậy, Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ Đại Xà thần sắc chợt biến, bận rộn lo lắng đều là đạo. "Các hạ có chỗ không biết, chúng ta căn bản cũng không phải là bọn hắn cái gì cổ thần. Chúng ta chính là hai cái yêu thú, chẳng qua là ban đầu trợ giúp bọn hắn kiến quốc mà thôi, nhưng là Nhật Nguyệt Trừng Giám, chúng ta giúp bọn hắn kiến quốc, nhưng là bọn hắn về sau lại nói chúng ta là hung thú, kiêng kỵ thực lực của chúng ta, còn xin Trung Châu đại thần tướng chúng ta phong ấn. Cho nên, chúng ta cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Sống chết của bọn hắn không liên quan gì đến chúng ta. Nếu là các hạ không chê, chúng ta cũng có thể giúp các hạ giết bọn hắn, lấy tiêu các hạ mối hận trong lòng. Chỉ cầu các hạ có thể buông tha chúng ta." Nghe vậy, đông đảo dân chúng càng là tuyệt vọng đến cực hạn. Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ Đại Xà vậy mà nói có thể giúp Trần Phàm giết bọn hắn, cái này muốn bọn hắn như thế nào tiếp nhận? Khả Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt: "Buông tha các ngươi, các ngươi nếu đã tới, ta như thế nào lại buông tha các ngươi, lưu làm hậu hoạn." Nghe vậy, Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ Đại Xà thần sắc chợt biến, Trần Phàm đây cũng là có ý tứ gì? Thật muốn giết bọn hắn sao? Đúng vậy, chờ bọn hắn nói chuyện, Trần Phàm lại thản nhiên nói: "Bất quá các ngươi tốt xấu là thành thần yêu thú, tu luyện cũng dễ, giết đáng tiếc. Như vậy đi, các ngươi làm nô bộc của ta đi. Nếu như các ngươi nghe lời, ta còn có thể để cho các ngươi hảo hảo còn sống." Chương 626, xuất phát. Hồi chiều. Chương 626, xuất phát. Hồi chiều. Nô bộc. Đừng nói Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ Đại Xà liền tại nơi trốn có đông đảo dân chúng đều là thần sắc sững sờ. Nếu là nói, Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ Đại Xà đánh không lại Trần Phàm cùng tam đại hung thú, cho nên cầu xin tha thứ, cho tới bây giờ một bước này, bọn hắn cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Dù sao chỉ là hiện tại đánh không lại Long Quốc mà thôi, nhưng là chí ít có thể ngăn cản quốc gia khác xâm lược, chí ít vẫn là có thể ngăn cản trừ Long Quốc bên ngoài địch nhân, thủ hộ bọn hắn đông đảo. Thậm chí, cũng chỉ là hiện tại đánh không lại Trần Phàm cùng tam đại hung thú mà thôi, về sau cũng không phải không có cơ hội đánh bại. Dù sao Trần Phàm là không thể nào không có nhược điểm, hắn cũng có người nhà. Nhưng, nếu là Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ Đại Xà đầu hàng Trần Phàm, làm Trần Phàm nô bộc đằng sau, vậy bọn hắn đông đảo đó chính là ngay cả thủ hộ thần cũng không có. Mà lại, nếu là bọn họ đông đảo thủ hộ thần đều là Trần Phàm nô bộc lời nói, vậy bọn hắn đông đảo lại tính là cái gì? Chẳng phải là muốn vĩnh viễn sống ở bị Long Quốc chi phối trong sự sợ hãi sao? Bọn hắn Long Quốc suy nghĩ gì thời điểm đến khi phụ một chút liền khi dễ một chút? Cho nên, đông đảo dân chúng cho dù là buổi tiếp Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ Đại Xà chiến tử, cũng không nguyện ý trông thấy bọn hắn trở thành Trần Phàm nô buộc tọa kỵ. Nhưng vào lúc này, Trần Phàm còn chưa nói tiếp cái gì, Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ Đại Xà liếc nhau, liền trực tiếp mở miệng nói: "Chúng ta nguyện ý, chỉ cần chủ nhân nguyện ý buông tha chúng ta liền nguyện ý làm nô buộc của chủ nhân tọa kỵ, hiệu trung chủ nhân. Đối với chúng ta nguyện ý thể sống chết hiệu trung chủ nhân." Nghe vậy, đông đảo đám người càng là một mặt kinh ngạc. Thật, Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ Đại Xà vừa rồi liền xem như đầu hàng, bọn hắn cũng không nói cái gì. Nhưng là hiện tại, Trần Phàm để bọn hắn làm nô bộc, bọn hắn vậy mà đều nguyện ý. Vậy mà đều không nguyện ý phản kháng một chút. Đây coi là cái gì? Cứ như vậy sợ sệt Trần Phàm, cứ như vậy sợ chết sao? Nhưng là Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ Đại Xà cũng rất rõ ràng, đây cũng không phải là sợ sệt Trần Phàm. Cái này theo bọn hắn nghĩ, đó chính là một trận cơ duyên. Phải biết, Trần Phàm thế nhưng là có thể làm cho Viễn Cổ Tứ Đại Hung Thú nhận chủ tồn tại, mà Viễn Cổ Tứ Đại Hung Thú đều có thể nhận chủ, bọn hắn lại vì sao không có khả năng? Mà lại Viễn Cổ Tứ Đại Hung Thú vậy mà nguyện ý nhận chủ Trần Phàm, trong đó kia nhất định có nguyên nhân gì? Không phải vậy ai có thể để Viễn Cổ Tứ Đại Hung Thú nhận chủ? Phải biết, liền xem như lúc trước Hiên Viên Thị đều làm không được sự tình, nhưng là Trần Phàm làm được. Khả Trần Phàm nghe, lại làm một mặt kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn là thật không nghĩ tới, cái này hai đại hung thú đã vậy còn quá tùy tiện sẽ đồng ý. Cái này, đây cũng quá ngoài ý muốn. Hắn còn muốn lấy có thể muốn dùng bạo lực bức bách, không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà liền như thế đáp ứng. Càng không nghĩ đến, đến một chuyến đông đảo lại còn có bực này thu hoạch. Dù sao cái này hai đại hung thú cũng là thần cấp chiến lực, về sau ma thần xảy ra chuyện, cũng là hắn trợ thủ đắc lực. Mà lại về sau còn có thể để bọn hắn thủ hộ Long Quốc. Cái này, rất nhiều chỗ tốt. Tốt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đã các ngươi nguyện ý, vậy liền thu nhỏ thân thể đến đây đi. Ta muốn cho các ngươi gieo xuống linh hồn khế ước. Trần Phàm một mặt lạnh nhạt nói. Là. Chủ nhân. Chỉ gặp Bát Kỳ đại xà cùng Cựu Vĩ Hồ đều là một mặt cung kính, nói liền trực tiếp thu nhỏ thân thể. Mà đông đảo dân chúng thấy thế, từng cái nhưng đều là một mặt khó coi, phẫn nộ. Cổ thần không thể. Cổ thần. Không thể. Hắn nhưng là xâm lược giết hại chúng ta đông đảo ác ma. Các ngươi sao có thể làm nô bộc của hắn? Cổ thần không thể. Các ngươi không thể làm nô bộc của hắn. Các ngươi phải đứng lên phản kháng. Các ngươi là chúng ta đông đảo cổ thần, phải bảo vệ chúng ta đông đảo, sao có thể làm hắn ác ma này nô bộc? Cổ thần, phản kháng a. Chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Phản kháng bọn hắn. Giết bọn hắn. Cổ thần. Chỉ gặp đông đảo dân chúng quát lớn hô lớn. Nhưng vào lúc này, Bát Kỳ đại xà đống nhiên xuất thủ, trong nháy mắt những cái kia gào to nhất đông đảo dân chúng trực tiếp tử thương mạng lớn. Thấy thế đông đảo dân chúng càng là một mặt chấn kinh. Có thể lúc này, Bát Kỳ đại xà trực tiếp quát lớn, các ngươi câm miệng cho ta. Cổ thần. Bản tọa đích thật là thần, nhưng là cũng không phải các ngươi đông đảo thủ hộ thần. Cũng không nhìn một chút các ngươi bọn xuất sinh này cầm thú, cũng xứng để bản tọa thủ hộ sao? Mà lúc này, Cửu Vĩ Hồ cũng nói theo, lúc trước chúng ta giúp đỡ bọn ngươi kiến quốc, thủ hộ các ngươi phát triển, có thể các ngươi phát triển đằng sau là thế nào đối với chúng ta? Các ngươi cường đại đằng sau, liền xem chúng ta là hung thú, dỡ bỏ chúng ta miếu thờ, đánh đện chúng ta tự thần, thiết kế để cho chúng ta nội đấu, đem chúng ta phong ấn. Hiện tại các ngươi đông đảo gặp nguy hiểm chúng ta liền lại là các ngươi thủ hộ thần. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Nghe vậy, đông đảo dân chúng càng là một mặt ngu ngơ, dù sao những chuyện này bọn họ cũng đều biết, trong lúc nhất thời cũng không có ai biết nên nói cái gì. Cổ thần, không phải như thế. Vừa rồi các ngươi xảy ra chuyện thời điểm không phải còn nói phải bảo vệ chúng ta đông đảo sao? Lúc này, này lớn tuổi tăng nhân mở miệng nói, thủ hộ các ngươi đông đảo, các ngươi cũng xứng. Nếu không phải nghĩ đến tiếp tục hưởng thụ các ngươi hương hỏa cung phụng đến khôi phục nguyên khí, chúng ta sẽ thủ hộ các ngươi bọn cầu vật này. Không có đem các ngươi tất cả đều ăn, liền xem như không tệ. Còn muốn để cho chúng ta cho các ngươi chịu chết, các ngươi tính là thứ gì? Các ngươi chính mình làm sao không chịu chết? Nhất là ngươi. Lão lựa chọc, ta nhịn ngươi rất lâu, nếu không phải là các ngươi mỗi ngày niệm kinh trấn áp chúng ta có thể bị phong ấn nhiều năm như vậy sao? Đều cho bản tọa đi chết. Chỉ gặp Bát Kỳ đại xà một mặt phẫn nộ nói, đồng nhiên một đạo công kích trực tiếp vánh ra, tăng nhân kia trực tiếp hóa thành một trận bụi bay tiêu tán. Thấy thế, đông đảo dân chúng càng là một mặt ngu ngơ, sợ sệt. Như vậy, bọn hắn còn dám nói cái gì? Có thể Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ đại xà lại là một mặt định nọ trực tiếp rơi vào Trần Phàm trước người, rút nhỏ thân hình, quỳ sát tại Trần Phàm trước người, cung kính nói: "Bái kiến chủ nhân, còn xin chủ nhân ban thưởng linh hồn khế ước, chúng ta nguyện ý thể sống chết hiệu chung chủ nhân." Nghe vậy, Trần Phàm đều có chút im lặng. Cũng khó trách cùng kỳ bọn hắn trướng mắt Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ đại xà. Hắn đều đống nhiên có chút trướng mắt, nếu không phải nhìn xem bọn hắn có thần cảnh thực lực, hắn đều có chút không muốn. Bất quá Trần Phàm cũng lười nói cái gì, trực tiếp cho hai cái hung thú gieo linh hồn khế ước. Chỉ là ở trong lòng nghĩ đến, về sau nhất định phải làm cho hai người bọn họ cách kẻ hèn này tiểu ái, ly tư tưởng nghiêm nghiệm, độc, xa một chút. Không phải vậy thật sợ bọn họ đem hài tử làm hư, là thật không nhìn chúng. Mà lúc này, Trần Phàm lúc này mới lại nhìn xem những cái kia đông đảo dân chúng nói các ngươi hẳn không có thủ đoạn gì đi. Nếu là không có thủ đoạn gì, vậy liền cho ta an phận một chút, không phải vậy, ta nhất định khiến các ngươi đông đảo hoàn toàn biến mất tại phía trên vùng biển này. Nghe vậy, đông đảo dân chúng nơi nào còn dám nói cái gì? Trong lòng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, là loại kia từ sâu trong linh hồn phát ra tuyệt vọng. Đương nhiên, còn có sợ hãi. Đối với Trần Phàm, đối với Long Quốc, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Bọn hắn biết, bọn hắn khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không đối với Long Quốc tạo thành uy hiếp, đông đảo dân chúng chỉ sợ là nâng lên Long Quốc, nâng lên Trần Phàm, trong lòng cũng sẽ chỉ còn lại sợ hãi. Mà Trần Phàm nhìn một chút đông đảo dân chúng, cũng không có lại nói cái gì. Lần này xem như khai hoàn, liên mệnh lệnh Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ đại xà thủ hộ Diệp Lăng bọn hắn chiến thuyền, trực tiếp bắt lớn. Xuất phát. Hồi chiều. Đương theo lấy tiếng nói, Trần Phàm mang theo Lãnh Hàn Sương các nàng bay thẳng thượng cùng kỳ phía sau lưng, bay thẳng đi. Tiêu giao tự tại, cùng phía dưới đông đảo dân chúng tạo thành mảnh liệt so sánh. Chương 627, châm ngòi ly gián, hát vụ. Chương 627, châm ngòi ly gián, hát vụ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đảo mắt chính là 7 ngày thời gian, Trần Phàm một đoàn người cũng rốt cục đã tới Long Quốc cảnh nội, Trần Phàm càng là hướng thẳng đến Kim Lăng mà đi. Coi như, hắn cũng chỉ là rời đi một tháng thời gian. Nhưng là trên đường đi đi tới, nguyên bản bị đông đảo phá hư thành thị đều đã khôi phục được không sai biệt lắm. Lại thêm từ đông đảo cướp đoạt mà đến vật tư, Long Quốc quốc lực cũng sẽ nâng cao một bước. Trần Phàm tại trở lại Kim Lăng đằng sau, cho Cơ Thiên Tuyết viết một phong thư đằng sau, cũng rốt cục có thể cùng tiểu khả tiểu gái các nàng đoàn tụ. Lần này hẳn là có thể thanh nhàn rất lâu, không cần mệt mỏi như vậy. Quả nhiên, đảo mắt chính là 5 ngày thời gian, vẫn thật là một chút sự tình đều không có. Mà lúc này, kinh thành, ngự thư phòng, Cơ Thiên Tuyết sắc mặt lại là một mặt tâm trầm, nhất là đang nhìn trước mắt cái này nàng cực không chào đón ra ra, Cơ Tự Tại. Trẫm đã nói rất nhiều lần rồi, nơi này không chào đón ngươi. Trẫm cũng không muốn nghe ngươi nói Trần Phàm nói xấu. Tiểu Tuyết, ta dù nói thế nào cũng là ra ra ngươi. Là dòng này quốc thái thượng hoàng, là rồng này quốc đã từng hoàng đế. Chẳng lẽ ta sẽ còn hại ngươi sao? Chỉ gặp Cơ Tự tại một mặt âm trầm đứng ở một bên, mà lại, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần, ngươi mới hiểu được, ngươi mới là lòng quốc nữ đế, không phải hắn Trần Phàm. Bành! Chỉ gặp Cơ Tự tại lời nói mới rơi xuống, Cơ Thiên Tuyết đông nhiên trọng lực vỗ một cái mặt bàn, ngươi câm miệng cho ta. Trần Phàm chưa bao giờ nghĩ tới muốn lấy thay mặt chấm. Ngươi bất ở chỗ này châm ngòi ly gián. Châm ngòi ly gián. Chỉ gặp Cơ Tự tại một mặt chỉ tiếp rèn sát không thành thép nhìn xem Cơ Thiên Tuyết, "Tiểu Tuyết, Trần Phàm đến tuột cùng cho ngươi uống bao nhiêu thuốc mê? Ngươi vậy mà lại cảm thấy gia gia đang khích bác ly gián. Tiểu Tuyết, ngươi còn quá trẻ, ngươi căn bản cũng không phải là Trần Phàm đối thủ. Nếu là nói Trần Phàm không có muốn lấy thay ngươi ý nghĩ, liền xem như bên đường hài đồng 3 tuổi cũng không tin. Chỉ là thủ đoạn hắn cao minh, ngươi nhìn không ra mà thôi. Ngươi nói ta châm ngòi ly gián, vậy ngươi xem nhìn bên ngoài bây giờ còn có ai tôn kính ngươi? Còn có ai đem ngươi trở thành làm hoàng đế? Tất cả mọi người tôn kính đều là Trần Phàm. Trần Phàm hiện tại đã là tín ngưỡng của tất cả mọi người, bao quát văn võ bá quan đều đã đối với hắn nghe lời răm rắp. Hắn nếu là muốn thay thế ngươi, tùy thời đều có thể thay thế ngươi. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết cũng là không phản bác, đích thật là tất cả mọi người tín ngưỡng Trần Phàm, nhưng là vậy cũng là Trần Phàm chính mình làm ra công tích, nên bị vạn dân tín ngưỡng. Nếu là Trần Phàm là Long Quốc như vậy, quốc cung tận tụy cũng không thể bị Long Quốc dân chúng tín ngưỡng, đó mới có vấn đề. Đúng a? Ngươi cũng biết, hắn tùy thời đều có thể thay thế chấm, vậy hắn vì cái gì một mực không có thay thế chấm? Cơ Thiên Tuyết chất hỏi. Đó là bởi vì thời cơ vẫn chưa tới. Hắn loại người này chú trọng nhất chính là thanh danh, hắn cũng sẽ không làm loại kiêm nhu triều xoán vị sự tình, trên lưng hoàng vị lai lịch bất chính đều danh. Hắn đang đợi thời cơ, chờ ngươi bị lật đổ, các loại dân chúng duy trì hắn lên đài, hoặc là chờ ngươi chính mình thoái vị. Chỉ gặp Cơ Tự tại một mặt âm lãnh nói, lại tận tình khuyên bảo nói ngươi chính là tuổi còn rất trẻ, quá đơn thuần, mới có thể tin tưởng hắn loại người này. Lấy tâm cơ của ngươi, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu là ngươi tại chấp mê không đi xuống, chúng ta Cơ gia thiên hạ, sớm muộn muốn sửa họ Trần. Sớm muộn muốn biến thành hắn Trần Phàm thiên hạ. Ha ha. Ha ha, có thể Cơ Thiên Tuyết nghe vậy, lại là một mặt khinh thường cười khẽ hai tiếng, lão giả, cũng liền ngươi cảm thấy chấm trẻ. Chấm đã không phải là lúc trước tiểu nữ hài kia, mà lại, ngươi là thật không hiểu rõ chấm, cũng không hiểu rõ phụ hoàng ta. Lời này của ngươi sớm đã có người đối với chấm nói, nhưng khi sơ ta đích sắc tuổi trẻ, tin vào bọn hắn sẵn luôn, nhưng là hiện tại, chấm sẽ không. Mà lại, có một chút ngươi nói sai, thiên hạ này cũng không phải chấm, cũng không phải nhà họ Cơ chúng ta, càng không phải là Trần Phàm một người. Thiên hạ này là người trong thiên hạ, Long Quốc là Long Quốc người Long Quốc. Nếu là không có dân chúng duy trì, vị trí này ai cũng ngồi không vững. Mà lại, còn có một chút, nếu là hắn nguyện ý, chấm đều sẽ không chút do dự liền để vị cho, chớ nói chi là chấm cùng hắn nói không chỉ một lần, nhưng là hắn căn bản khinh thường làm vị trí này. Mà lại đừng nói Trần Phàm, liền xem như Vương Thúc, Thịnh Kiên Vương. Hắn nếu là nguyện ý ngồi vị trí này, chấm cũng đã tặng cho hắn. Chỉ cần dòng này quốc thiên hạ có thể phồn binh hưng thịnh, bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Ai là hoàng đế, lại có quan hệ thế nào? Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết một mặt âm lãnh nói, lại nói, mà ngươi vậy mà nói Trần Phàm hội xoán bị, nói Trần Phàm hội tạo phản, nói Trần Phàm tham luyến hoàng vị, tới đây cùng ta châm ngòi ly gián. Ha ha, lão giả, ngươi quá coi thường Trần Phàm, cũng quá coi thường ta Cơ Thiên Tuyết. Nghe vậy, Cơ Tự tại thần sắc chợt biến, một mặt không dám tin, hiển nhiên làm sao cũng không có nghĩ đến, Cơ Thiên Tuyết vậy mà lại như thế tin tưởng Trần Phàm. Đã vậy còn quá không quan tâm hoàng vị, lại còn nghĩ tới đem hoàng vị tặng cho Tịnh Kiên Vương. Cái này, đúng vậy, các loại Cơ Tự tại nói chuyện, Cơ Thiên Tuyết lại một mặt âm lãnh nói, lão giả, ngược lại là ngươi. Ngươi có tư cách gì nói Trần Phàm? Ngươi không phải nói ngươi là Long Quốc Thái Thượng hoàng sao? Không phải quan tâm chúng ta Long Quốc sao? Không phải lo lắng chúng ta Cơ gia sao? Con rồng kia quốc náo động thời điểm, ngươi ở đâu? Hộ quốc công, Trấn Bắc Vương Lưu Triều xoán vị thời điểm, ngươi ở đâu? Ngươi cái danh xưng này thiên hạ đệ nhất kiếm kiếm thần ở nơi nào? Long Quốc bách tính trôi dạt khắp nơi thời điểm ngươi lại đang chỗ nào? Ngươi bây giờ trở về cùng chấm nói đến phòng Trần Phàm, liền ngươi cũng xứng. Chấm nói cho ngươi, Long Quốc có thể có hôm nay đều là Trần Phàm công lao, cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Long Quốc còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ trỏ. Mà ngươi, thậm chí sau khi chết cũng không có tư cách tiến nhà họ Cơ chúng ta từ đường, ngươi có tư cách gì đến đối với chấm khoa tay múa chân? Lần này chấm mặc kệ ngươi là cái gì giáp tâm, mặc kệ ngươi lại muốn mưu đồ cái gì, chấm đều có thể xem ở trên người ngươi chạy Cơ ra huyết mạch phân thượng, tha cho ngươi một lần. Nhưng là tranh thủ thời gian cho chấm lăn, đừng cho chấm khi nhìn đến ngươi. Không phải vậy, chấm sẽ không chút do dự đem ngươi đốt cho đảo nốt ăn. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết một mặt âm lãnh nói, lại đột nhiên trực tiếp bá khí phi phàm quát lớn, "Lan!" Nghe vậy, Cơ Tự tại thần sắc chợt biến, chỉ là nhìn xem Cơ Thiên Tuyết kiếm trong tay liền nắm chặt mấy phần. Cơ Thiên Tuyết cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn, cũng dám nói hắn liên tông tử đều vào không được. Ai cho Cơ Thiên Tuyết lá gan? Cơ Thiên Tuyết, ngươi thật muốn cùng ta nói như vậy sao? Ngươi thật sự không sợ ta trở mặt? Ngươi nếu biết ta là kiếm thần, vậy liền hẳn phải biết, ta nếu là muốn giết ngươi thay vào đó nói, trong nháy mắt liền có thể. Hay là nói, ngươi cảm thấy ta giả, liền không làm được hoàng đế? Cơ Tự tại một mặt âm lãnh đạo. Ha ha, có thể Cơ Thiên Tuyết nghe vậy, lại là một mặt khinh thường cười khẽ một tiếng, còn nói gọi ta để phòng Trần Phàm, ngươi nói ta là càng hẳn là để phòng ngươi hay là Trần Phàm? Nghe vậy, Cơ Tự tại đống nhiên có chút ngứa nghẹn. Có thể Cơ Thiên Tuyết lại không đợi hắn mở miệng liền một mặt âm lãnh nói, mà lại ngươi mới vừa rồi là không có nghe được ta cố ý nói đào nột sao? Có đào nột tại, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi có thể giết được ta? Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết nói, Đào Ngột thân ảnh trực tiếp từ một bên nhảy ra, đứng ở Cơ Thiên Tuyết bên người. Thấy thế Cơ Tự Tại càng là một mặt khó coi, đây chính là Đào Ngột, thần cảnh hung thú. Hắn nếu là dám ra tay, khả năng một giây sau liền sẽ trực tiếp bị Đào Ngột uy áp đánh giết. Mà Cơ Thiên Tuyết cứ như vậy một bên vuốt ve Đào Ngột, một bên lạnh lùng nói, còn không đi, muốn chấm đưa ngươi sao? Nghe vậy, Cơ Tự Tại càng là một mặt khó coi, hung hăng nhìn Cơ Thiên Tuyết một chút, quay người liền muốn đi. Nhưng vào lúc này, Cơ Thiên Tuyết trong thân thể bỗng nhiên chui ra một trận hắc vụ. Chờ chút, gấp gáp như vậy rời đi làm cái gì? Ngươi không đối phó được Đào Ngột, bản tọa đối phó được. Chương 628, Cơ Thiên Tuyết, nếu không chúng ta cũng hợp tác. Chương 628, Cơ Thiên Tuyết, nếu không chúng ta cũng hợp tác. Chỉ gặp hắc vụ kia trực tiếp huyễn hóa thành một cái hình người bộ dáng, giống như là không có thực thể bình thường, nhìn xem tựa như là một cái trôi nổi quỷ hồn bình thường, toàn thân cao thấp tản ra khí tức tà ác, chỉ là nhìn xem liền mười phần làm người ta sợ hãi. Mà đừng nói Cơ Tự Tại liền ngay cả Cơ Thiên Tuyết nhìn xem, đều là thần sắc khẽ giật mình. Bởi vì nàng thấy rất rõ ràng, cái này lấy đoàn hắc vụ chính là từ trong cơ thể nàng chui ra ngoài. Chỉ là trong cơ thể nàng tại sao có thể có như thế một đoàn hắc vụ? Nàng làm sao không biết? Mà lại ngay tại hắc vụ chui ra trong nháy mắt, Đào Ngột bỗng nhiên tựa như là bị định trụ bình thường, không lúc đích. Ngươi là ai? Tại sao phải tại trong cơ thể ta? Cơ Thiên Tuyết một mặt hoảng hốt sợ hãi nói, thân thể không ngừng lùi lại. Bản tọa là ai? Tiết Kiệt. Chỉ gặp hắc vụ kia một mặt âm tà cười, ngươi đã quên? Chúng ta cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc chợt biến, chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt trở nên sợ hãi đến cực điểm. Ngươi chính là lúc trước mê hoặc ta ác ma kia. Ngươi làm sao lại tại trong cơ thể ta? Ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Lúc trước chính là ác ma này đống nhiên xuất hiện tại trong cơ thể nàng, mê hoặc nàng, muốn nàng giết Trần Phàm. Nhưng là cái này ác ma không có đạt được. Nàng lúc trước cũng coi là cái này ác ma chỉ là trong nội tâm nàng ác mộng mà thôi, mà lại cái này ác ma chỉ xuất hiện một lần kia, về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, cho nên nàng cũng không có làm một lần sự tình. Nhưng chưa từng nghĩ, từ khi đó bắt đầu, cái này ác ma vẫn ẩn nút tại trong cơ thể của nàng. Mà lại, cái này đều hơn 3 năm đi qua, cái này ác ma vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Vậy mà cho tới hôm nay đi ra. Chủ yếu nhất là, Cơ Thiên Tuyết là thật không biết cái này ác ma là thế nào tiến vào trong cơ thể nàng. Lại vì cái gì muốn đi vào trong cơ thể của nàng ẩn nút thời gian dài như vậy. Nó đến tuột cùng muốn làm cái gì? Kiệt Kiệt. Tại sao phải tại trong cơ thể ngươi? Tự nhiên là vì giết Trần Phàm. Chỉ gặp hắc vụ một mặt âm tà cười, lại nói không phải vậy ngươi cho rằng là vì cái gì? Vì ngươi cái này đáng thương hoàng bị sao? Kiệt Kiệt. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc chợt biến, giết Trần Phàm. Hắc vụ này lại còn là muốn lợi dụng nàng giết Trần Phàm. Đúng vậy, đợi nàng mở miệng nói, hắc vụ con mắt liền trực tiếp để mắt tới một bên Cơ Tự Tại. Nếu là bản tọa không có đoán sai, ngươi như thế trăm phương ngàn kế mê hoặc Cơ Thiên Tuyết muốn giết Trần Phàm, là vì đạt được Trần Phàm trên người thần quyết, ngươi cũng nghĩ thành thần đi. Nghe vậy, Cơ Tự Tại thần sắc khẽ biến, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắc vụ, tựa như nội tâm bị hắc vụ xem thấu bình thường. Nhưng là cái này xác thực chính là mục đích của hắn. Hắn làm thiên hạ đệ nhất kiếm, danh xưng kiếm thần, nhưng lại cực độ trâm trọng, bởi vì hắn cái này kiếm thần lại không phải thần, mà hắn suốt đời mong muốn cũng chính là thành thần. Kỳ thật ngươi muốn trở thành thần, cùng bản tọa hợp tác liền tốt, cần gì phải đi tìm Trần Phàm. Hắc vụ lại nói. Nghe vậy, Cơ Tự Tại thần sắc chợt biến, các hạ có thể giúp ta thành thần. Thành thần mà thôi, rất khó sao? Chỉ cần bản tọa nguyện ý, tùy thời cũng có thể làm cho người thành thần. Chỉ gặp hắc vụ một mặt âm lãnh nói, lại nói chỉ là bản tọa tìm không thấy giúp ngươi thành thần lý do. Nghe vậy, Cơ Tự Tại nhíu mày, tự nhiên biết hắc vụ này là có ý gì, đơn giản chính là muốn hắn thần phục. Nhưng hắn dù sao cũng là Long Quốc kiếm thần, thái thượng hoàng, để hắn thần phục cũng không có dễ dàng như vậy. Mà lại, hắn cũng không phải như vậy tin tưởng hắc vụ này. Nghĩ đến, Cơ Tự Tại nói thẳng, ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Dựa vào cái gì tin tưởng bản tọa? Kiệt Kiệt. Chỉ gặp hắc vụ nói, đông nhiên hướng phía Cơ Tự Tại giơ tay lên, chỉ gặp một đạo hắc tuyến bộ dáng năng lượng trực tiếp chui vào Cơ Tự Tại trong mi tâm. Cơ Tự Tại còn muốn phản kháng, nhưng là một chút cơ hội phản kháng đều không có. Ngươi đối với ta làm thập chỉ gặp Cơ Tự Tại mới muốn chất vấn, chợt phát hiện chân khí của mình tại tăng vọt, tu vi cũng tại cấp tốc tăng lên. Rất nhanh, hắn liền cảm giác chính mình đi tới một cái cảnh giới toàn mới bình thường. Cảm giác trong thân thể có dùng không hết khí lực bình thường. Thần cảnh. Ta đến thần cảnh. Ta cái này đến thần cảnh. Chỉ gặp Cơ Tự Tại một mặt không dám tin nhìn xem hắc vụ, trong mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Liền ngay cả một bên Cơ Thiên Tuyết nhìn xem đều là cho mày. Nàng hiện tại cũng đã tiếp xúc võ học, biết thần cảnh là bực nào khó khăn. Nhưng bây giờ, hắc vụ này đã vậy còn quá đơn giản liền để Cơ Tự Tại tiến nhập thần cảnh. Cái này nếu là có nhiều mấy cái thần cảnh cường giả, cái kia Trần Phàm bọn hắn chẳng phải là nguy hiểm sao? Kiệt Kiệt. Có thể lúc này, hắc vụ kia lại là một mặt lạnh nhạt cười nhẹ, lại nói bản tọa muốn cho ngươi trở thành thần cảnh quá đơn giản. Mà lại, ngươi phải biết, bản tọa nếu có thể để ngươi đạt tới thần cảnh, cũng có thể thu hồi tu vi của ngươi. Đương nhiên cũng có thể mang ngươi đi đến cảnh giới càng cao hơn. Cho nên, sau đó nên làm cái gì, không cần bản tọa nhiều lời đi. Bản tọa tin tưởng ngươi là một cái người biết thời thế. Nghe vậy, Cơ Tự Tại thần sắc chợt biến, nhìn xem hắc vụ, tựa như đang suy tư điều gì. Có thể đột nhiên, chỉ gặp Cơ Tự Tại bỗng nhiên hướng phía hắc vụ quỳ xuống. Thuộc hạ Cơ Tự Tại, bái kiến chủ nhân. Nghe vậy, một bên Cơ Thiên Tuyết càng là thần sắc sững sờ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. nàng là thế nào cũng không nghĩ tới, cơ tự tại vậy mà lại dễ dàng như vậy liền quỳ xuống. Đã vậy còn quá tùy tiện liền nhận thức người sử dụng chủ. Thua thiệt hắn hay là Long Quốc Thái Thượng Hoàng, kiếm thần. Có thể Hắc Vũ kia thấy thế, lại là kiệt kiệt cười một tiếng, rất tốt. Rất tốt. Ngươi phải tin tưởng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, Trần Phàm thì như thế nào? Ai cũng không phải là đối thủ của ngươi. Mà lại thần cảnh mới bắt đầu, ngươi con đường tương lai còn rất dài. Là. Chủ nhân. Cơ tự tại một mặt cung kính nói, lại nói không biết thuộc hạ nên giúp chủ nhân làm cái gì. Nghe vậy, Hắc Vũ kia cũng không thèm để ý, đơn giản khoát tay áo, không cần làm cái gì, trước thay thế Cơ Thiên Tuyết trở thành hoàng đế, nhiều chế tạo một chút hỗn loạn, tốt nhất là kêu ca sôi trào. Nghe vậy, đừng nói Cơ tự tại liền ngay cả Cơ Thiên Tuyết đều là thần sắc chợt biến. Hắc Vũ này đến tột cùng muốn làm cái gì? Bây giờ Long Quốc mới bị Đông Đảo xâm lược, nó lại còn muốn tại Long Quốc gây ra hỗn loạn. Chẳng lẽ Hắc Vũ này là muốn hủy Long Quốc sao? Có thể Cơ tự tại lại có chút khó khăn, chủ nhân, ta muốn thay thế Cơ Thiên Tuyết sợ là không dễ dàng. Hiện tại Trần Phàm tại Long Quốc danh vọng, liền xem như Cơ Thiên Tuyết chết, cũng không tới phiên ta làm hoàng đế. Cho nên, thuộc hạ nghi hoặc, vì cái gì không phải trực tiếp giết Trần Phàm cùng Cơ Thiên Tuyết? Ai nói bản tọa muốn giết Cơ Thiên Tuyết? Nàng đối với ta có thể có đại dụng. Chỉ gặp Hắc Vũ nói, lại nói ngươi chỉ cần đối ngoại tuyên bố Cơ Thiên Tuyết để cho ngươi trở về giáng quốc, mà Cơ Thiên Tuyết muốn bế quan là được rồi. Mà Cơ Thiên Tuyết nơi này ta chính mình sẽ khống chế. Ngươi không cần lo lắng. Về phần Trần Phàm, uổng cho ngươi nói ra được, nếu là bản tọa có thể giết được hắn, bản tọa còn cần ngươi sao? Liền xem như bản tọa đều giết không được, huống chi ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi thành thần liền vô địch thiên hạ, ngươi làm theo không phải Trần Phàm cùng Lãnh Hàn Dương đối thủ, cũng không phải tứ đại hung thú đối thủ. Cho nên, làm việc thời điểm hiếu động nhất điểm đầu óc. Nghe vậy, Cơ tự tại có chút xấu hổ, nhưng vẫn là cung kính gật đầu nói, "Là, chủ nhân." Mà Hắc Vũ cũng lười để ý tới Cơ tự tại, giống như là hoàn toàn không có đem Cơ tự tại để vào mắt bình thường, lại hướng thẳng đến Cơ Thiên Tuyết nhìn lại, ôn nhu nói, "Cơ Thiên Tuyết, nếu không chúng ta cũng hợp tác." Chương 629, Ma thần âm mưu. Chương 629, Ma thần âm mưu. Hắc Vũ này tại đối đãi Cơ Thiên Tuyết thời điểm, lời rõ ràng ngữ đều ôn nhu rất nhiều. Tựa như Cơ Thiên Tuyết hoàn toàn chính xác đối với hắn càng trọng yếu hơn bình thường, ngôn ngữ đều mang một tia dụ hoặc tính. Có thể Cơ Thiên Tuyết lại là một mặt ấm lãnh, không đợi Hắc Vũ tiếp tục nói chuyện, liền trực tiếp nghiêm nghị quát lớn, "Ngươi cút cho ta. Ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng hắn đồ hèn nhát này giống nhau sao? Muốn cho ta và ngươi hợp tác đi đối phó Trần Phàm, ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta." Nghe vậy, Hắc Vũ cũng là không thèm để ý, giống như là ngờ tới Cơ Thiên Tuyết sẽ nói như vậy bình thường. Không hổ là nữ đế, có chút bất khí. Bất quá, ngươi cảm thấy ngươi dạng này liền có thể thay đổi gì sao? Chỉ gặp Hắc Vũ một mặt lạnh nhạt nói, lại nói ngươi cảm thấy, hiện tại ngươi trừ hợp tác với ta, còn có ai có thể cứu được ngươi sao? Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc chợt biến, dưới ánh mắt ý thức liền hướng phía một bên Đào Nột nhìn lại. Nhưng không biết vì sao, từ khi Hắc Vũ này xuất hiện, Đào Nột tựa như là bị cái gì định trụ bình thường, không lúc đích. Ngươi chớ nhìn hắn hiện tại ngũ giác bị ta phong ấn, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, còn cứu không được ngươi. Chỉ gặp Hắc Vũ một mặt lạnh nhạt nói, lại nói ngươi nếu là thức thời, ngoan ngoãn đi theo bản tọa lời nói, bản tọa ngược lại là có thể cân nhắc buông tha ngươi Long Quốc bách tính, chỉ nhằm vào Trần Phàm một người. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao muốn giết Trần Phàm? Trần Phàm làm sao đắc tội ngươi? Mà lại ngươi đến tột cùng muốn đối với ta làm cái gì? Cơ Thiên Tuyết một mặt khó coi nói, "Ma thần." Chỉ gặp Hắc Vũ một mặt lạnh nhạt nói, "Nghe vậy, đừng nói Cơ Thiên Tuyết, liền ngay cả Cơ tự tại đều là thần sắc chợt biến. Cái này ai có thể nghĩ tới, cái này đại Hắc Vũ lại chính là trong truyền thuyết ma thần. Khó trách muốn đối phó Trần Phàm, khó trách có thể dễ dàng như vậy liền để Cơ tự tại tiến vào thần cảnh, khó trách muốn để Long Quốc náo động. Hết thể tựa như đều chiếm được giải thích. Chỉ là Cơ Thiên Tuyết vẫn không hiểu, ma thần làm sao lại tại trong cơ thể của nàng? Ngươi lại chính là ma thần? Ngươi không phải là bị phong ấn tại Miêu Cương Thập Vạn Đại Sơn sao? Ngươi làm sao lại tại trong cơ thể ta? Ngươi tại trong cơ thể ta làm cái gì?" Cơ Thiên Tuyết một mặt không dám tin mà bối rối đạo, "Vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều. Bất quá nói cho ngươi cũng không sao." Chỉ gặp Hắc Vũ một mặt không kiên nhẫn nói, lại nói bản tọa sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, cái này còn không phải muốn cảm tạ Trần Phàm, nếu không phải hắn, bản tọa kia này thần hồn còn trốn không thoát đến. Mà bản tọa từ khi trốn tới bắt đầu, vẫn đi theo ngươi, bản tọa biết ngươi là Trần Phàm coi trọng nhất người. Ngươi nói, nếu là bản tọa đoạt xá ngươi, Trần Phàm biết hắn yêu nhất người bị bản tọa đoạt xá sẽ là một loại gì tâm tình? Kiệt kiệt. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt khó coi, có thể lúc này, ma thần rồi nói tiếp, "Mà lại, hắn không phải muốn giết ta sao? Không phải đã vào tay Hiên Viên kiếm sao? Nhưng là chỉ cần bản tọa đoạt xá ngươi, hắn nếu là muốn triệt để chém giết bản tọa, liền muốn ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Ngươi nói Trần Phàm hắn có thể hay không hạ thủ được?" Kiệt kiệt. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc chợt biến, nàng thậm chí có thể nghĩ đến ma thần nói loại tình huống kia. Cái này ma thần quá hèn hạ. Về sau liền xem như Trần Phàm năng đánh bại ma thần, tại đối mặt nàng thời điểm lại nên đến làm sao bây giờ? Trần Phàm làm sao lại bỏ được xuống tay với nàng? Nhưng nếu là không giết nàng, ma thần kia liền còn có một tia thần hồn, chỉ cần không có gạt bỏ sạch sẽ, ma thần sớm muộn sẽ ngóc đầu trở lại. Mà lại chủ yếu nhất là, ma thần thậm chí có thể sẽ dùng tính mạng của nàng đến uy hiếp Trần Phàm. Đến lúc đó Trần Phàm lại làm như thế nào tuyển? Cơ Thiên Tuyết thậm chí cũng không dám tưởng tượng loại kia hình ảnh. Nếu không chính mình lời đầu tiên giết, miễn cho để Trần Phàm khó xử, miễn cho bởi vì nàng mà dẫn đến thiên hạ hỗn loạn, dân chúng lầm than. Nhưng lại tại Cơ Thiên Tuyết nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc chợt trở nên kiên nghị rất nhiều, thậm chí nhìn xem ma thần đều trực tiếp đứng lên, trực câu câu nhìn xem ma thần đạo. Không đối.
Cái gì không đối?
Ma thần nhìn xem Cơ Thiên Tuyết dáng vẻ thần sắc khẽ biến, trong lòng đỗng nhiên có một cố dự cảm bất tưởng. Ngươi nói đây hết thảy, còn cần một cái điều kiện trước tiên. Đó chính là ngươi nếu có thể thành công đoạt xá ta, chỉ có đoạt xá ta, hết thảy mới có thể thành lập. Nhưng là, đoạt xá ta nhất định rất khó, nếu không, ngươi cũng sẽ không tại trong cơ thể ta ẩn nút đã nhiều năm như vậy, còn không có đem ta đoạt xá. Chỉ cần ngươi đoạt xá không được ta, ngươi đây hết thảy đều không có biện pháp thành lập. Nghe vậy, ma thần thần sắc chợt trở nên có chút khó coi. Cơ Thiên Tuyết thấy thế vừa tiếp tục nói, mà lại, ngươi đang sợ Trần Phàm. Trong lòng ngươi đang sợ hãi Trần Phàm, hơn nữa còn là rất sợ hãi, ngươi biết Trần Phàm năng đưa ngươi triệt để gạt bỏ. Cho nên, ngươi mới có thể nghĩ ra như thế một cái biện pháp đến, muốn cho Trần Phàm tình thế khó xử, cho chính mình lưu một đầu đường lui. Như vậy, ta còn sợ ngươi làm cái gì? Chỉ cần ta có thể giữ vững tâm thần, không bị ngươi mê hoặc, không lay được, tín niệm kiên định, ngươi liền vĩnh viễn đoạt xá không được ta. Mà ngươi sớm muộn cũng sẽ bị Trần Phàm chém giết, triệt để tiêu diệt. Nghe vậy, ma thần sắc mặt trở nên càng là khó coi đến cực hạn. Là ngươi nói dạng này thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta hiện tại liền giết ngươi? Ha ha. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết nghe vậy, trực tiếp khinh thường cười khẽ một tiếng, ta Cơ Thiên Tuyết mặc dù chỉ là một kẻ nữ lưu, nhưng dù gì cũng là Long Quốc đời thứ nhất nữ đế. Ngươi cảm thấy chấm sẽ là hạng người ham sống sợ chết? Nếu là như vậy, vậy ngươi cũng quá coi thường chấm. Ngươi thật không sợ chết? Chỉ gặp ma thần nói, hắc vụ đống nhiên hóa thành một thanh lưỡi dao trực tiếp điểm tại Cơ Thiên Tuyết cái cổ. Có thể Cơ Thiên Tuyết lại là một mặt không thèm để ý, thậm chí còn cố ý tiến lên một chút. Ngươi thật sự cho rằng ta là cơ tự tại loại đồ hèn nhất này? Thấy thế, ma thần càng là một mặt khó coi, nhưng vẫn là thu hồi lưỡi dao, một mặt âm trầm nói, xem như ngươi lợi hại, nhưng là ngươi cũng đừng coi là bản tọa liền lấy ngươi không có biện pháp, xem ai chịu từng chiếm được ai. Ta cũng không tin ngươi ngay cả Long Quốc bách tính đều không để ý. Chỉ gặp ma thần một mặt âm lãnh nói, đột nhiên vung tay lên, chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết thân thể trực tiếp bị hút vào ma thần trong lòng bàn tay. Chủ nhân, đây là Cơ Thiên Tuyết đâu? Nàng tại ta ma thần không gian ở trong. Chỉ gặp ma thần một mặt âm lãnh nói, lại nói tranh thủ thời gian lấy tay ta vừa rồi lời nhắn nhủ sự tình, việc này không nên chậm trễ. Là chủ nhân. Cơ tự tại cung kính nói, lại nói chủ nhân, thuộc hạ còn có một cái nghi vấn, chủ nhân ngươi vì cái gì không thay cái người đoạt xá Cơ Thiên Tuyết? Không cũng chỉ là một cái thẻ đánh bạc mà thôi sao? Vì cái gì nhất định phải đoạt xá nàng? Ngươi biết cái gì? Ngươi thật sự cho rằng bản tọa chỉ là muốn dùng nàng uy hiếp Trần Phàm sao? Chỉ gặp ma thần một mặt âm lãnh nói, lại nói nàng cũng không phải người bình thường, trên người nàng thế nhưng là ngưng tụ nhân tộc khí vận, là vạn năm khó gặp người đại khí vận. Thân thụ khí vận thủ hộ, bản tọa nếu là đoạt xá nàng, vậy bản tọa liền có thể thôn vệ nàng khí vận, đến lúc đó đừng nói Trần Phàm, liền xem như Hiên Viên thị tới, ta cũng không để vào mắt. Mà bây giờ, ngươi nhanh đi làm ta giao phó ngươi sự tình. Thế giới càng hỗn loạn càng tốt. Bản tọa muốn hấp thu chúng sinh oán khí khôi phục thực lực. Nghe vậy, Cơ Tự Tại càng là một mặt kinh ngạc, nhưng lại không dám phản bác cái gì, đành phải cung kính nói, là, chủ nhân. Chương 630, Cơ Thiên Tuyết mất tích. Chương 630, Cơ Thiên Tuyết mất tích. Thiên Thành. Không cần. Nửa tháng sau Kim Lăng, Trần gia trong hậu viện, nằm tại trên ghế nằm ngủ Trần Phàm bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Chẳng biết tại sao, hắn lại làm được lúc trước cái kia hoang đường, vô lý, ngộng. Trong ngộng Cơ Thiên Tuyết giống như là biến thành người khác bình thường. Ở ngay trước mặt hắn chu diệt tiểu khả tiểu gái các nàng, mặc kệ hắn làm sao dãy rủa kêu to, Cơ Thiên Tuyết đều không có một chút phản ứng. Cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn giết sạch tất cả mọi người. Trần Phàm không hiểu, vì cái gì đồng dạng mộng sẽ làm hai lần, mà lại ngay cả toàn bộ mộng cảnh tràng cảnh tình hình đều giống nhau như lúc, không có một chút cải biến. Tựa như là một trận thật sẽ đến mộng cảnh bình thường. Chân thực đến quá phận. Thiếu gia, ngươi thế nào? Là thấy ác mộng sao? Lúc này, tiểu khả tiểu gái đi tới bên cạnh hắn, một trái một phải ôn nhu nói. Nghe tiểu khả tiểu gái thanh âm, Trần Phàm lúc này mới hơi đã thả lỏng một chút, thật sâu hô hấp một chút, lúc này mới khoát tay nói, không có việc gì, không có việc gì, chính là làm một cái ác mộng. Có lẽ chính là hắn suy nghĩ nhiều, chỉ là mộng cảnh mà thôi, như thế nào lại chiếu rọi hiện thực, mà lại Cơ Thiên Tuyết thật tốt, như thế nào lại đi đổ sát tiểu khả tiểu gái các nàng, nhất định chính là chính mình suy nghĩ nhiều. Thiếu gia, ngươi có phải hay không muốn Thiên Thành tỷ? Nói đến chúng ta rời đi kinh thành cũng đã sắp 2 tháng đã lâu lắm, nếu không chúng ta trở về đi. Tiểu khả tiểu gái chỉ cảm thấy Trần Phàm hô hoán Thiên Thành 2 chữ tỉnh lại. Tất nhiên là tưởng niệm Cơ Thiên Tuyết. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, về Kim Lăng thời gian thật là có chút dài. Có lẽ chính là chính mình tưởng niệm Cơ Thiên Tuyết mới có thể dạng này. Được chưa? Vậy chúng ta ngày mai liền trở về đi. Trần Phàm khinh luốt luốt tiểu khả tiểu gái đầu, ôn nhu nói. Ấn đâu? Chúng ta đi cùng mọi người nói. Gọi tất cả mọi người chuẩn bị một chút. Tiểu khả tiểu gái một mặt ý cười nói, chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, đào một thân ảnh khổng lồ đống nhiên xuất hiện tại Kim Lăng trên không. Trần Phàm thấy thế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bận rộn lo lắng ra hiệu đào nổ xuống tới. Mà đám người cũng đều xem được đào nột, từng cái tất cả đều đi tới sân nhỏ. Dù sao đào nột thế nhưng là Trần Phàm lưu cho Cơ Thiên Tuyết, nhưng bây giờ chợt tới, sự tình có kỳ quặc. Đào nột, ngươi như thế tới, Thiên Thành đâu? Chủ nhân thứ tội. Chủ nhân thứ tội. Chỉ gặp đào nột mới rơi trên mặt đất, liền trực tiếp hướng phía Trần Phàm quỳ sát xuống dưới. Thấy thế, mọi người đều là tâm thần chấn động, trong lòng đống nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường, nhất là Trần Phàm, càng là trực tiếp giận dữ hét. Nói, Thiên Thành đâu? Ngươi tại sao không có tại Thiên Thành bên người? Khởi bẩm chủ nhân, nữ đế. Nữ đế nàng mất tích. Đao Ngột một mặt lo lắng nói. Nghe vậy, Trần Phàm càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phẫn nộ. Mất tích? Ngươi nói cái gì? Thiên Thành mất tích? Làm sao có thể? Ta không phải muốn ngươi một tấc cũng không rời Thiên Thành sao? Nàng làm sao lại mất tích? Đừng nói Trần Phàm, liền ngay cả hiện trường đám người nghe đều là một mặt kinh ngạc, không thể tin được. Dù sao Cơ Thiên Tuyết thế nhưng là nữ đế. Nếu là Cơ Thiên Tuyết mất tích, cái kia ảnh hưởng coi như quá lớn. Mà lại, Cơ Thiên Tuyết trong hoàng cung ám vệ cao thủ nhiều như mây, tăng thêm Đào Nột, Cơ Thiên Tuyết làm sao lại bỗng nhiên mất tích? Phu quân, ngươi trước đừng hoảng hốt, nghe Đào Nột nói xong. Lúc này Lãnh Hàn Dương đứng dậy, giật giật Trần Phàm ống tay áo, lại nói lại Đào Nột tại, Thiên Thành sẽ không vô duyên vô cớ mất tích. Đào Nột, mau nói. Lãnh Hàn Dương lại quát lớn. Chủ nhân, là thật. Thuộc hạ cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Thuộc hạ chỉ nhớ rõ ngày đó, cái kia gọi Cơ Tự Tại đến đây tìm nữ đế, tại nữ đế trước mặt châm ngòi chủ nhân cùng nữ đế quan hệ, muốn nữ đế đối với chủ nhân người xuất thủ. Nhưng là nữ đế tin tưởng vững chắc chủ nhân, không có nửa phần dao động, còn gọi thuộc hạ đi ra, muốn đuổi đi Cơ Tự Tại. Nhưng lại tại thuộc hạ đi ra thủ hộ nữ đế thời điểm, trong ngự thư phòng đống nhiên toát ra một đoàn hắc vụ, sau đó thuộc hạ liền không có ý thức. Các loại thuộc hạ sau khi tỉnh lại, ngự thư phòng chỉ có thuộc hạ một cái, nhưng là thuộc hạ rốt cuộc không cảm giác được nữ đế khí tức. Về sau có thuộc hạ trong hoàng cung tìm kiếm khắp nơi, cũng không có một chút nữ đế khí tức. Nữ đế giống như là hư không tiêu thất bình thường. Cũng là về sau, ta đến hỏi những cung nữ kia, thế mới biết, nữ đế thoái vị, đem hoàng vị tặng cho Cơ Tự Tại. Thuộc hạ biết được tin tức này, cũng không dám lại chần chờ, tranh thủ thời gian liền đến tìm chủ nhân. Nghe vậy, hiện trường mọi người đều là thần sắc chợt biến, nhất là Trần Phàm cùng Tuyết Ảnh, còn có Lãnh Hàn Sương. Cơ Tự Tại. Mặc dù Đào Nột trong lời nói không có trực tiếp khẳng định là Cơ Tự Tại làm, nhưng là chuyện này khẳng định cùng Cơ Tự Tại có quan hệ. Chỉ là Trần Phàm nghĩ không ra Cơ Tự Tại cũng dám đối với Cơ Thiên Tuyết xuất thủ. Lúc trước đoàn hắc vụ kia là Cơ Tự Tại thả ra độc dược. Trần Phàm âm lãnh đạo: "Chủ nhân, không phải độc dược, đoàn hắc vụ kia là một cái có sinh mệnh khí tức sinh linh. Nhưng là cụ thể là cái gì thuộc hạ cũng không có cảm ứng được. Bất quá hắn có thể trong nháy mắt để thuộc hạ mất đi ý thức, vậy hắn thực lực nhất định rất mạnh." Đào Nột đạo: "Nghe vậy, Trần Phàm chau mày, hắn còn tưởng rằng Cơ Tự Tại là dùng độc dược gì đối phó Đào Nột, hắn liền nói tại sao có thể có mạnh như vậy độc dược, vậy mà có thể hạ độc được Đào Nột. Đúng vậy, từng muốn Đào Nột vậy mà nói là một cái sinh linh. Cái này, cuối cùng là một cái dạng gì sinh linh mới có thể trong nháy mắt để tứ đại hung thú một trong Đào Nột mất đi ý thức? Ngưng Vũ, ngươi nghe nói qua sao? Tựa như hắc vụ một dạng sinh linh." Trần Phàm nhìn xem một bên Ngưng Vũ đạo. Đào Nột cũng không nhận ra, vậy ta hẳn là cũng chưa từng gặp qua. Ngưng Vũ đạo: "Chủ nhân, ta không phải không biết, ta cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền không có ý thức, nếu là nhìn kỹ, ta hẳn là có thể nhận ra. Mà lại trên người hắn tản ra một cỗ tà ác đến cực hạn khí tức." Đào Nột lại nói: "Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, tà ác đến cực hạn đồ vật sẽ là cái gì? Hắn đời này cũng chỉ cảm nhận được qua một lần tà ác đến cực hạn đồ vật, đó chính là ma thần. Có thể ma thần còn bị phong ấn tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong thần miếu, lại thế nào có thể là ma thần? Cũng không phải ma thần, lại là cái gì đâu?" "Phu quân, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Ngưng Vũ nói qua, Thiên Thành là người có đại khí vận, nhất định sẽ không có chuyện gì." Lúc này, Lãnh Hàn Sương ôn nhu an ủi: "Đối với phu quân, Thiên Thành tả các người chỉ có thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Mà lại Cơ Tự Tại cũng dám công nhiên thay thế Thiên Thành tỷ hoàng bị, vậy hắn nhất định biết chút ít cái gì, chúng ta đi tìm hắn." Đám người nhao nhao an ủi, thế nhưng cũng chỉ có thể như thế an ủi. Dù sao đây chính là Đào Nột, Đào Nột có nói hay chưa một chút Cơ Thiên Tuyết khí tức, cái này nói rõ, Cơ Thiên Tuyết rất có thể đã chết. Khả Trần Phàm nghe, lại là mười phần tỉnh táo, trực tiếp hít thở sâu một chút, lúc này mới nhìn xem mọi người nói: "Tuyết Ảnh, ngươi có biết đường đi, ngươi mang theo đến Hỗn Độn đi một chuyến Si Bưu tộc, tìm Si Ly xác nhận một chút ma thần còn ở đó hay không? Hỏi một chút ma thần là đến trạng thái gì? Ngươi hoài nghi cái kia hắc vụ là ma thần?" Tuyết Ảnh thần sắc khẽ biến: "Ta ác đến cực hạn sinh linh, ta muốn không đến cái khác, Hỗn Độn tốc độ nhanh, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi kinh thành cùng chúng ta tụ hợp, vừa vặn rất tốt." Trần Phàm đạo: "Tốt, ta cái này đi." Tuyết Ảnh đạo: "Những người khác trước đều thu thập một chút, đêm nay trở lại kinh thành." Trần Phàm lại nói: "Nghe vậy, đám người cũng đều không nói cái gì, chuẩn bị tản mát thu thập, nhưng vào lúc này, một đội nhân mã đi đến." Chương 631, không bằng ngự giá thân trinh. Chương 631, không bằng ngự giá thân trinh. Trần Phàm mọi người thấy đội nhân mã kia đều là thần sắc biến đổi, bởi vì đội nhân mã này không phải người khác, mà là từ trong hoàng cung tới thái giám, mà lại trên tay bọn họ còn cầm thánh chỉ. Nhiếp Chính Vương tiếp chỉ. Chỉ gặp cầm đầu thái giám nhìn xem Trần Phàm, trong ánh mắt vậy mà mang theo một tia khinh thường, có chút bênh vang đắc ý dáng vẻ. Thấy thế, mọi người đều là thần sắc chợt biến, bởi vì đây chính là Trần Phàm. Lấy Trần Phàm thân phận địa vị bây giờ, ai dám dùng loại vẻ mặt này nhìn hắn? Khả Trần Phàm lại không thèm để ý, trực tiếp tiến lên chắp tay nói: "Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Mà thái giám kia gặp Trần Phàm hành lễ, lúc này mới một mặt đắc ý, mà vênh vang đắc ý nói: "Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Nhiếp Chính Vương Trần Phàm bình định Đông Đảo chi họa, kháng địch có công, đặc biệt ban thưởng ruộng tốt 100.000 mẫu, hoàng kim và lượng, phong kim lăng vương, đất phong kim lăng." Nghe vậy, tất cả mọi người là thần sắc khẽ biến. Đây nhất định không phải Cơ Thiên Tuyết sáng tác thánh chỉ, Cơ Thiên Tuyết cũng căn bản sẽ không như thế phong thưởng Trần Phàm. Mà lại Trần Phàm trước kia thế nhưng là Nhiếp Chính Vương, hiện tại lại phong một cái Kim Lăng Vương phong hào là có ý gì? Mà thái giám kia vừa tiếp tục nói, nhưng nhớ tới triều ta không có song phong hào vương gia tiền lệ, mà Nhiếp Chính Vương lúc trước cũng không đất phong, cho nên thu hồi Nhiếp Chính Vương chi phong hào cùng đặc quyền. Lại niệm, đọc, Kim Lăng Vương tại chống lại Đông Đảo trong quá trình thân chịu trọng thương, cho nên đặc cách Kim Lăng Vương tại Kim Lăng dưỡng thương, không chiếu không được vào kinh bảo cung. Khâm thử. Nghe vậy, tất cả mọi người là một mặt khó coi, thánh chỉ này nhìn như là ban thưởng, kỳ thực là đem Trần Phàm giáng chức đến Kim Lăng, còn không chịu vào không được kinh, cái này rõ ràng là cơ tự tại thủ bút. Có thể lúc này, thái giám kia lại một mặt vênh vang đắc ý nhìn xem Trần Phàm đạo, vương gia, tiếp chỉ đi. Bệ hạ nói muốn tốt cho ngươi dễ nuôi thường, tạm thời cũng đừng có hồi kinh, cũng đừng hỏi đến trong triều công việc, nếu là vương gia khăng khăng muốn nhúng tay, hắn cũng không thể cam đoan vương gia quan hệ người an uy. Nghe vậy, tất cả mọi người là thần sắc chợt biến, cái này không phải liền là tại uy hiếp trắng trợn Trần Phàm sao? Khả Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt, cũng không để ý tới nói chuyện thái giám kia, mà là nhìn xem thái giám kia sau lưng mọi người nói, làm phiền các ngươi mang cho ta một món lễ vật cho cơ tự tại, thuận tiện sẽ giúp ta mang một câu cho hắn. Nghe vậy, cái kia cầm đầu thái giám một mặt khó coi, khinh thường nói, không biết vương gia muốn dẫn lễ vật gì cho bệ hạ. Đầu của ngươi. Chỉ gặp Trần Phàm nhẹ nói lấy, thái giám kia lại là thần sắc chợt biến, ngươi có ý tứ gì? Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt ta vênh vang đắc ý, đừng nói ngươi chỉ là một cái tiểu thái giám, liền xem như cơ tự tại tự mình đến, cũng không dám nói như vậy với ta. Chỉ gặp Trần Phàm nói, vung tay lên, một đạo lưỡi kiếm xẹt qua, cái kia cầm đầu thái giám đầu liền bay đến những người còn lại trong ngực. Từng cái tức thì bị dọa đến bốn chỗ tránh né. Khả Trần Phàm nhưng như cũng là một mặt thanh lãnh, 800 dặm khẩn cấp. Đem hắn đầu mang về cho ta, tự mình giao cho cơ tự tại trong tay. Nói cho hắn biết, đây chính là muốn cùng ta đối đầu đại giới. Gọi hắn đem cổ rửa sạch sẽ. Lan. Nghe tiếng, những cái kia hoàng cung người tới, nơi nào còn dám chần chờ, từng cái bận rộn lo lắng thoát đi. Mà lúc này, Lãnh Hàn Sương đi lên phía trước, phu quân, ngươi đừng lo lắng, cơ tự tại nếu dám uy hiếp ngươi, vậy liền nói rõ thiên thành không có việc gì. Hắn không phải người ngu. Trần Phàm một mặt lạnh nhạt nói, lại nói hắn biết thực lực của ta, cũng biết tứ đại hung thú cùng thực lực ngươi. Hiện tại liền xem như tuyết ảnh hắn đều đánh không lại. Hắn nếu dám đường hoàng thay thế thiên thành, không sợ ta, chính là ỷ vào trong tay hắn có thiên thành. Cho nên, trong thời gian ngắn, thiên thành sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ta chỉ là nghi hoặc, hắn đông nhiên đứng ra làm hoàng đế, làm cái gì? Mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Hắn đến tột cùng nghĩ ra được cái gì? Cái này đi thì biết. Lãnh Hàn Sương đạo. Ân. Đi thì biết. Trần Phàm khẽ gật đầu một cái, lại nói bất quá hắn không phải không cho phép ta vào kinh sao. Ta liền tiến một lần kinh thành cho hắn nhìn. Nói, Trần Phàm lại nhìn xem một bên Hứa Thanh Thanh đạo. Xe ngựa, ngươi đi thông chi thiên thành lòng cưới tập hợp. Ngày mai theo ta hồi kinh. Thời gian trôi qua. Đảo mắt chính là 5 ngày thời gian. Mà Long Quốc trên triều đình, cơ tự tại nhìn xem được đưa về người tới đầu, càng là một mặt phẫn nộ khó coi. Phía dưới văn võ bá quan càng là một mặt kinh ngạc, không dám lên tiếng. Chỉ có Tịnh Kiên Vương cùng Tào Mục một mặt khinh thường, nhưng cũng không nói gì thêm. Ngươi nói. Trần Phàm còn nói cái gì? Cơ tự tại nhìn xem đưa tới đầu người người nổi giận nói. Khởi bẩm bệ hạ, Trần Phàm nói. Trần Phàm nói đây chính là cùng hắn đối nghịch hạ tràng, muốn ngươi rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy hắn đến. Nghe vậy, cơ tự tại càng là một mặt khó coi, trực tiếp một bàn tay đánh vào trên mặt bàn, trong nháy mắt cái bàn trực tiếp hóa thành một mịn, hôi phi yên diệt. Bành! Hắn Trần Phàm thật to gan. Phản hắn! Chấm nể tình hắn chống lại Đông Đảo có công, hảo tâm phong thưởng hắn, hắn vậy mà không biết tốt xấu, kháng chỉ bất tuân coi như xong, lại còn dám chém giết sứ thần, uy hiếp chấm. Ai cho hắn lá gan? Các ngươi không phải nói hắn sẽ không tạo phản sao? Chỉ gặp cơ tự tại phẫn nộ quát lớn lấy, phía dưới bách quan càng thêm không dám ngôn ngữ, mà Tịnh Kiên Vương cùng Tào Mục đều chẳng muốn nói chuyện cùng hắn. Bất quá cơ tự tại trong lòng lại tại tính toán cái gì? Hắn sớm biết Trần Phàm nhất định sẽ tạo phản, muốn cũng chính là Trần Phàm tạo phản. Trần Phàm không tạo phản, làm sao phát động chiến tranh? Không có chiến tranh, sao có thể để kêu ca sôi trào, đạt tới ma thần yêu cầu? Mà lại, cuộc chiến tranh này người đề xuất hay là Lê Dân Bách tính trong lòng tín ngưỡng Trần Phàm, đến lúc đó tín ngưỡng sụp đổ, kêu ca càng sâu. Báo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có binh sĩ đến báo, khởi bẩm bệ hạ, bên ngoài kinh thành phát hiện thiên thành lòng cưỡi, thiên thành lòng cưỡi chính hướng phía kinh thành mà đến. Nghe vậy, cơ tự tại thần sắc chợt biến, thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Thiên thành lòng cưỡi, xem ra hắn thật sự là muốn tạo phản. Chỉ gặp cơ tự tại nói, cố ý nhìn về hướng Tào Mục cùng Tịnh Kiên Vương. Tịnh Kiên Vương, thưa tướng, các ngươi không phải nói Trần Phàm vô luận như thế nào cũng sẽ không tạo phản sao? Lần này các ngươi còn có lời gì có thể nói? Nghe vậy, Tào Mục cùng Tịnh Kiên Vương đều là một mặt trầm mặc, hoàn toàn không có muốn nói chuyện dáng vẻ. Mà cơ tự tại thấy thế, lại trực tiếp quát lớn, Tịnh Kiên Vương, ta ra lệnh ngươi tranh thủ thời gian xuất lĩnh quân đội đi chặn đánh Trần Phàm. Ân. Chỉ gặp Tịnh Kiên Vương nhíu mày, lại cố ý ho khan một tiếng, khụ khụ. Bệ hạ, ta tuổi tác đã cao, lại thân thể khó chịu, không có khả năng gánh trách nhiệm này, mà lại bệ hạ trong khoảng thời gian này cưỡng ép trinh những binh lính kia, thần mang không được, còn xin bệ hạ mời cao minh khác. Ngươi. Cơ tự tại thần sắc chợt biến, nhưng cũng không nói gì, chỉ là âm lãnh nhìn Tịnh Kiên Vương một chút, tựa như là đang nhìn một người chết bình thường. Lại nhìn xem mọi người nói, chư vị ái khanh, các ngươi người nào dám xuất chiến Trần Phàm? Bái tướng phong hầu. Thế nhưng là trong triều này đại thần nghe vậy, từng cái đều là vội vàng lui lại, cúi đầu xuống. Dù sao Trần Phàm là ai bọn hắn còn không biết sao? Đừng nói đánh không lại Trần Phàm, liền xem như đánh thắng được Trần Phàm, bọn hắn cũng sẽ không cùng Trần Phàm là địch. Có thể lúc này, Tào Mục chợt đứng dậy, "Bệ hạ, thần có một lời." Nói, Cơ Tự Tại thần sắc khẽ biến đạo. Lúc trước nữ đế lúc tại vị, nói qua, thiên tử thủ biên giới, quân vương tử sát tác. Bây giờ Trần Phàm tạo phản, quốc nạn vào đầu, ta cảm thấy hay là bệ hạ ngự giá thân chính tốt, đã có thể vững chắc sát tác, lại có thể hiển lộ rõ ràng bệ hạ chi thiên uy. Nghe vậy, còn lại đại thần từng cái nhao nhao mở miệng nói, "Thần tán thành." "Thần tán thành." "Thần tán thành." Chương 632, toàn quân xuất kích, chém giết Trần Phàm. Chương 632, toàn quân xuất kích, chém giết Trần Phàm. Cơ Tự Tại nhìn xem hiện trường đông đảo quan viên đứng ra, sắc mặt trở nên càng là âm trầm khó coi. Vị này bằng ai nấy đều thấy được, đây chính là Tào Mục cố ý. Chính là cố ý muốn hắn ngự giá thân trình, sau đó để Trần Phàm giết hắn, thay thế hắn. Thế nhưng là Tào Mục bọn hắn không khỏi nghĩ đến quá đơn giản. Bây giờ hắn chính là thần cảnh cường giả, chẳng lẽ sẽ sợ Trần Phàm sao? Mà lại, hắn hy vọng phát động chiến tranh mà thôi, chỉ cần chiến tranh khai hỏa liền tốt. Dù sao những binh lính kia cũng là hắn cưỡng ép bắt được, đã chết càng nhiều, tiêu ca lại càng nặng. Tốt. Cứ dựa theo thừa tướng lời nói, chỉ bị quân đội, ngày mai theo chấm ngự giá thân trinh. Chỉ gặp Cơ Tự Tại một mặt không thèm để ý nói ra. Ngược lại là Tào Mục cùng Tịnh Kiên Vương hơi nghi hoặc một chút, hiển nhiên đều không có nghĩ đến, Cơ Tự Tại đã vậy còn quá tùy tiện đáp ứng. Bất quá nếu Cơ Tự Tại đáp ứng, cái kia tốt nhất chính là lần này trực tiếp giết Cơ Tự Tại. Nghĩ đến, hai người liếc nhau, đều không có lại nói cái gì. Thời gian trôi qua, bài triều đằng sau, Cơ Tự Tại về tới trong ngự thư phòng, lui cung nữ bọn người liền bận rộn lo lắng hướng về một phương hướng quỳ xuống lại. "Chủ nhân." Nương theo lấy Cơ Tự Tại tiếng nói, Cơ Tự Tại thân thể đột nhiên biến mất, trực tiếp tiến nhập một mảnh che lấp mở tối thế giới ở trong. Mà hắn ngay phía trước đương nhiên đó là ma thần cùng Cơ Thiên Tuyết. Chỉ là Cơ Thiên Tuyết mặc dù không có bị trói buộc, nhưng là khí sắc cũng không tốt, nhìn xem Cơ Tự Tại đến, trong lòng càng là phẫn hận, hận không thể trực tiếp đem Cơ Tự Tại ăn sống nuốt tươi bình thường. Mà Cơ Tự Tại nhưng như cũng là quỳ rạp dưới đất, tựa như một con chó một dạng. "Chuyện gì?" Lúc này ma thần một mặt lạnh nhạt nói, "Khởi bẩm chủ nhân, thuộc hạ một mực tại dựa theo phương pháp của ngươi kích phát tiêu ca, nhưng là hiện tại Trần Phàm mang theo Thiên Thành Long cưỡi tới, hắn khẳng định là đến tạo phản." Cơ Tự Tại đạo, "Bản tọa đã sớm đã nói với ngươi, hắn khẳng định sẽ đến, bản tọa không phải bảo ngươi cưỡng ép trưng binh sao?" Ma thần đạo, "Đã trinh đến không ít, mấy chục vạn chi trọng." Cơ Tự Tại đạo, "Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Hắn muốn tạo phản, ngươi liền để hắn tạo phản là được. Chỉ cần chiến tranh vừa bạo phát, vậy khẳng định là tử thương vô số, đến lúc đó khẳng định là tiêu ca sôi trào. Bản tọa sợ chính là hắn không tạo phản." Ma thần đạo, "Không phải ý tứ này, thuộc hạ lo lắng chính là chúng ta ngăn cản không nổi Trần Phàm, để Trần Phàm tạo phản thành công, vậy phải làm thế nào?" "Thì tính sao? Chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là muốn làm cái này thế tục hoàng đế?" Chỉ gặp ma thần một mặt không thèm để ý nói, lại nói chỉ cần chiến tranh có thể bùng phát, lần này tích lũy tiêu ca, không sai biệt lắm cũng có thể để bản tọa triệt để thức tỉnh. Chờ bản tọa thức tỉnh, cái khác đều không trọng yếu. "Là chủ nhân." Cơ Tự Tại nghe vậy, bận rộn lo lắng đạo. Có thể lúc này, một bên Cơ Thiên Tuyết lại một mặt âm lãnh nói, "Các ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Trần Phàm là sẽ không tạo phản, chiến tranh cũng sẽ không đánh nhau." Nghe vậy, Cơ Tự Tại cùng ma thần đều là thần sắc biến đổi, nhìn về hướng Cơ Thiên Tuyết. "Hắn đều mang Thiên Thành Long cưỡi tới, ngươi lại còn nói hắn sẽ không tạo phản? Ngươi thật sự cho rằng hay là ngươi đang làm nữ đế sao? Hiện tại liền xem như đại thần trong triều đều ước gì Trần Phàm tranh thủ thời gian tạo phản." Cơ Tự Tại nói mà lại, "Hắn là ai? Nhiếp Chính Vương Trần Phàm, hắn làm sao có thể ngăn lại Long Quốc bị ta như vậy trả đạp mà bỏ mặc? Cho nên hắn khẳng định sẽ tạo phản, khẳng định phải trên lưng nhu triều xoán bị đeo danh." Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết lại là một mặt phiền chán, thậm chí đều không muốn nhìn nhiều Cơ Tự Tại một chút. "Ta nói hắn sẽ không, vậy hắn liền sẽ không. Loại người như ngươi, ngay cả để Trần Phàm phát động chiến tranh tư cách đều không có. Đối phó ngươi loại rác rưởi này, Trần Phàm đều không cần phát động chiến tranh. Các ngươi liền chết cái ý niệm này đi." Nói, Cơ Thiên Tuyết lại nhìn xem ma thần nói, "Còn có ngươi, có gan liền giết ta, muốn đoạt xá ta, nghĩ cũng đừng nghĩ." Ma thần cùng Cơ Tự Tại nghe, nhưng đều là một mặt không thèm để ý, khác không dễ dàng phát động một trận chiến tranh mà thôi, đây không phải là dễ như trở bàn tay. Ma thần càng là không kiên nhẫn khoát tay áo, Cơ Tự Tại thân thể liền lui ra ngoài, mà ma thần lúc này mới vừa nhìn về phía Cơ Thiên Tuyết đạo, "Ngươi hay là tiết kiệm chút khí lực đi, bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi còn có thể kiên trì mấy ngày." Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc khẽ biến, hung tợn trừng ma thần một chút, không có lại nói tiếp. Thời gian trôi qua, hôm sau, Trần Phàm dẫn đầu Thiên Thành Long cưỡi đi thẳng tới kinh thành ngoài cửa thành trên đất trống, đen nghịt một mảnh, trên đó sáu đầu hung thú phi hành vần quanh, rất là trắng quan. Mà kinh thành trên tường thành, Cơ Tự Tại nhìn xem một màn này, dù là hắn lúc này đã là thần cảnh cường giả, trong lòng cũng còn có chút chột dạ. Chiến trận này khí thế kia là thật quá dọa người. Chớ nói chi là những cái kia bị hắn cưỡng ép bắt được binh lính, từng cái chỉ là nhìn xem Thiên Thành Long cưỡi, chân đều là mềm. Có thể Cơ Tự Tại hay là mở miệng hô lớn, "Trần Phàm, người tốt gan to, chấm muốn ngươi lưu thủ Kim Lăng, không chiếu không được vào kinh. Ngươi vậy mà kháng chỉ bất tuân, còn mang binh tiến quân kinh thành, ngươi là muốn tạo phản sao?" Nghe vậy, Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt, "Ngươi là người phương nào, cũng xứng cùng bản vương nói chuyện?" Nghe vậy, đừng nói Cơ Tự Tại, liền tại trận Tịnh Kiên Vương bọn người là thần sắc biến đổi, Trần Phàm không phải nhận biết Cơ Tự Tại sao? Hiện tại nói thế nào không biết. "Trần Phàm, ngươi..." Cơ Tự Tại càng là một mặt khó coi, nhưng vẫn là trực tiếp quá lớn, "Lão phu chính là Đường Kim Long Quốc hoàng đế, Cơ Tự Tại. Long Quốc Đường Kim hoàng đế, chỉ gặp Trần Phàm ra vẻ một mặt khinh thường dáng vẻ, nhàn nhạt nói, lại nói, ta chỉ biết là Long Quốc hoàng đế chính là nữ đế Cơ Thiên Tuyết, Cơ Tự Tại là cái thứ gì, vậy mà cũng dám đến giả mạo ta Long Quốc hoàng đế, ai cho ngươi lá gan? Trần Phàm ngươi. Nghe vậy, Cơ Tự Tại càng là một mặt khó coi, hắn xem như đã nhìn ra Trần Phàm đây chính là cố ý không muốn thừa nhận hắn hoàng đế thân phận. Như vậy Trần Phàm chính là thanh quân chắc, không phải tạo phản. Nghĩ đến Cơ Tự Tại cũng không muốn chần chờ, trực tiếp mở miệng nói, Trần Phàm, chớ có nữ đế tự tay viết xuống chiếu thư, hiện tại chấm mới là Long Quốc hoàng đế, không phải do ngươi không tin, mà ngươi cũng dám phát binh kinh thành, ý đồ mưu phản, người người có thể tru diệt. Ngươi nếu là hiện tại lui binh, ta còn có thể xem ở ngươi đã từng là Long Quốc lao khổ công cao phân thượng, tha cho ngươi khỏi chết. Chiếu thư, ta làm sao chưa nghe nói qua nữ đế lưu lại cái gì chiếu thư? Chỉ gặp Trần Phàm một mặt không kiên nhẫn nói, lại nhìn xem trên tường thành văn võ bá quan nói, chư vị, các ngươi nhìn thấy cái gì chiếu thư sao? Không có. Nghe vậy, chỉ gặp Tịnh Kiên Vương cái thứ nhất đứng dậy. Lập tức tất cả bách quan tất cả đều đứng dậy, cao giọng nói, không có. Nghe vậy, Cơ Tự Tại thần sắc sững sờ, những này bách quan vậy mà đều dám nói không có, ai cho bọn hắn lá gan? Có thể lúc này, không đợi Cơ Tự Tại nói chuyện, Trần Phàm lại nói thẳng, chư vị, hắn nói ta là tạo phản, xin hỏi một chút ta là tạo phản sao? Ta bất quá là khải hoàn mà bệ, hồi kinh báo cáo công tác mà thôi. Nghe vậy, văn võ bá quan tựa như bởi vì Trần Phàm xuất hiện, có đối kháng Cơ Tự Tại lực lượng bình thường, từng cái cũng không sợ Cơ Tự Tại trực tiếp đứng ra nói, chính là, Nhiếp Chính Vương làm sao lại tạo phản? Ta cái thứ nhất không tin, chính là, Nhiếp Chính Vương khải hoàn mà bệ, hồi kinh báo cáo công tác, sao có thể nói Nhiếp Chính Vương là tạo phản? Chúng ta hẳn là hoan nên chúc mừng Nhiếp Chính Vương khải hoàn hồi triều. Nghe vậy, Cơ Tự Tại sắc mặt càng là khó coi đến cực hạn. Những này bách quan là thật không sợ sao? Cũng dám ở trước mặt hắn giúp đỡ Trần Phàm nói chuyện. Cứ tiếp như thế, chiến tranh còn thế nào bộc phát? Nghĩ đến, Cơ Tự Tại cũng không quan tâm những quan viên này về sau lại xử lý, liền trực tiếp nổi giận nói, các ngươi đều trò chấm ý miệng. Trần Phàm ý đồ mưu phản, người người có thể tru diệt, toàn thể binh sĩ nghe lệnh, xuất kích, chém giết Trần Phàm, bảo vệ vào thành. Chương 633, đây chính là Trần Phàm phách lực. Chương 633, đây chính là Trần Phàm phách lực. Cơ Tự Tại hiện tại cũng chỉ muốn một sự kiện, đó chính là mau đem chiến hỏa đốt lên đến. Chỉ cần đánh nhau, vậy hắn mục đích cũng liền đạt đến. Nhưng hắn tiếng nói rơi xuống, dưới tay hắn quân đội đều là không núp đích, tất cả đều ở bên trái chú ý phải trông mong, hoàn toàn không có người thật muốn hướng phía Trần Phàm bọn hắn trùng sát mà đi. Từng cái thậm chí ngay cả động thủ dục vọng đều không có. Thấy thế, Cơ Tự Tại càng là một mặt khó coi, các ngươi là không có người nghe thấy chấm mệnh lệnh sao? Chấm muốn các ngươi tranh thủ thời gian trùng sát, chém giết Trần Phàm, bảo vệ kinh thành. Chỉ gặp Cơ Tự Tại một mặt phẫn nộ giống giận, nhưng là vẫn như cũng là không có người nghe hắn mệnh lệnh. Đây là tình huống như thế nào? Những cái kia văn võ bá quan coi như xong, những này chỉ là bị cưỡng trình tới binh lính bình thường, sao có thể không nghe mệnh lệnh của hắn? Làm sao dám không nghe hắn? Hắn hiện tại thế nhưng là hoàng đế. Nhưng vào lúc này, Trần Phàm lúc này mới lại mở miệng nói, tốt, các ngươi đều trở về đi. Đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, đã đem các ngươi trong khoảng thời gian này bồi thường cấp cho đến nhà các ngươi trong tay người. Đều đi thôi. Trong khoảng thời gian này để cho các ngươi bị sợ hãi. Trở về qua sống yên ổn thời gian đi. Nghe vậy, những binh lính kia đều là thần sắc chợt biến, hướng thẳng đến Trần Phàm quỳ xuống, đa tạ vương gia vạn phúc. Đa tạ vương gia vạn phúc. Đa tạ vương gia vạn phúc. Từng cái binh sĩ cao giọng nói, thanh âm to lớn, đinh hay nhức óc. Nói đi, tất cả binh sĩ tất cả đều tứ tán ra, hướng phía từng cái phương hướng rời đi. Thấy thế, Cơ Tự Tại càng là một mặt kinh ngạc khó coi. Hắn trinh tập thời gian dài như vậy mới trinh đến mình, vậy mà liền bị Trần Phàm một câu nói như vậy liền cho phân phát. Dựa vào cái gì? Cái này còn thế nào buộc phát chiến tranh? Cái này còn thế nào là ma thần thu thập án khí? Cái này nếu để cho ma thần biết vậy phải làm thế nào? Nghĩ đến, Cơ Tự Tại chợt nhớ tới Cơ Thiên Tuyết lời nói. Hắn cũng không có tư cách làm Trần Phàm đối thủ, Trần Phàm đối phó hắn, căn bản cũng không cần phát động chiến tranh. Có thể lúc này, một bên Tịnh Kiên Vương đống nhiên mở miệng nói, mở cửa thành, cung nên Nhiếp Chính Vương khải hoàn hồi triều. Vâng. Nương theo lấy Tịnh Kiên Vương thanh âm, chỉ gặp cửa thành đống nhiên bị mở ra, mấy cái đội ngũ trực tiếp tiến lên trải lên cả một đầu đỏ tươi thảm. Đồng thời trên tường thành từng môn pháo mừng ở trên bầu trời nổ vang, màu sắc rực rỡ, thải sắc, cánh hoa như mưa tuyết bình thường, bay lên đầy trời. Đồng thời hiện trường lại vang lên khua chiêng gõ trống thanh âm, kinh thành dân chúng càng là tự phát cầm tiểu thải kỳ, đứng ở con đường hai bên, chuẩn bị hoan nghênh Trần Phàm. Thấy thế, Cơ Tự Tại càng là trực tiếp trợn tròn mắt. Đây cũng là tình huống như thế nào? Cung nên Nhiếp Chính Vương khải hoàn hồi triều. Chiến tranh không bạo phát coi như xong, còn như vậy nhiệt liệt hoan nghênh Trần Phàm hồi triều, là có ý gì? Chẳng lẽ Tịnh Kiên Vương bọn hắn đã sớm cùng Trần Phàm thông đồng tốt, đã sớm biết không đánh được sao? Vậy mà trực tiếp cho Trần Phàm chuẩn bị nghi thức hoan nghênh, mà một mình hắn lại bị mơ mơ màng màng, biết tất cả mọi chuyện, tựa như một cái không ai phản ứng thằng hề. Nhất là lúc này, Tịnh Kiên Vương cùng Tào Mục trực tiếp mang theo văn võ bá quan xuống lầu, đi vào cửa thành trước đó, đứng vững đội ngũ, liền chuẩn bị nên đón Trần Phàm. Từ đầu đến cuối đều không có một người muốn phản ứng Cơ Tự Tại ý tứ, liền tựa như không có người thừa nhận hoàng đế của hắn thân phận bình thường. Đây coi là cái gì? Tại sao có thể như vậy? Mà lúc này Trần Phàm thấy thế, cũng không thèm để ý, cưỡi thu nhỏ sau cùng kỳ, dẫn theo đám người trực tiếp nên ngang hướng phía cửa thành mà đi. Cũng hoàn toàn không để ý trên cổng thành Cơ Tự Tại, liền tựa như Cơ Tự Tại thật bị người quên lãng bình thường. Cơ Tự Tại càng là một mặt không hiểu, hoàn toàn lý giải không được. Vì cái gì liền không có người sợ hắn, không có người quan tâm hắn? Hắn hiện tại mới là Long Quốc hoàng đế có được hay không? Nhưng rất nhanh Trần Phàm liền trực tiếp đi đến cửa thành trước đó, tại văn võ ba quan chen chúc bên dưới, hướng thẳng đến hoàng cung mà đi. "Phu quân, thật mặc kệ Cơ Tự Tại sao?" Lúc này, Lãnh Hàn Sương tại Trần Phàm bên người ôn nhu nói. Nghe vậy, Trần Phàm nhưng cũng không thèm để ý, thản nhiên nói, "Chưa mặc kệ. Thế nhưng là hắn cho ta cảm giác rất không giống với, ta cảm giác hắn cũng đến thần cảnh nhưng là lại giống như không phải." Lãnh Hàn Sương đạo, "Ta cũng có loại cảm giác này, cảm giác hắn rất mạnh, ta hiện tại cũng đánh không lại." Tuyết Ảnh đạo, Trần Phàm nghe, nhíu mày, bởi vì hắn cũng có loại cảm giác này. Đây chẳng qua là ngụy thần cảnh. Có thể lúc này, một bên Ngưng Mưa mở miệng nói, lại nói là một loại tấn thăng vô vọng người thành thần một loại thủ đoạn, là trực tiếp lấy thủ đoạn thôi phát thân thể tiềm năng từ đó thành thần biện pháp, tốc độ rất nhanh, hiệu quả cũng hiệu quả nhanh chóng. Nhưng là tác dụng phụ cực lớn, thọ nguyên cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, mà Cơ Tự Tại nay đã dầu hết đèn tắt nếu là tu luyện thành thần, còn có thể sống lâu một đoạn thời gian, giống hắn loại này cưỡng ép thành thần, nhiều nhất có thể sống quá một năm nửa năm. Mà lại loại này thành thần phương thức, bởi vì không có ngộ ra chính mình đạo tắc đến, cho nên muốn so bình thường thần cảnh cường giả yếu một ít, không đáng để lo. Nghe vậy, tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên đều không có nghĩ đến còn có loại phương pháp này. Cái này Cơ Tự Tại có phải hay không đốc vì thành thần vậy mà nguyện ý chỉ sống một năm nửa năm, hắn là điên rồi sao? Tuyết Ảnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, cái này không nhất định sẽ như vậy, vạn nhất hắn không biết hậu quả đâu. Chỉ gặp Trần Phàm nhàn nhạt nói, lại nói ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, giúp hắn tăng lên đến thần cảnh người đến tuột cùng là ai. Rất nhanh, Trần Phàm tại văn võ bá quan chen chúc bên dưới đi tới đại điện, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp ngồi ở dưới ghế rồng màu bạc trên ghế. Lúc trước Cơ Tiên Tuyết đặc biệt vì Trần Phàm chế tạo cái ghế, có thể lúc này Cơ Tự Tại nhưng cũng đi đến, chỉ là sắc mặt tái xanh đến cực hạn, thậm chí ngay cả hắn tiến đến thời điểm đều không có cung nữ thái giám chen chúc thông báo, ngay cả những thủ vệ kia nhìn xem hắn đều giống như không có nhìn thấy bình thường, chớ nói chi là hắn sau khi đi vào văn võ bá quan đối với hắn đều là một mặt ghét bỏ xem thường, ở đâu là một cái hoàng đế nên có dáng vẻ. Mà Trần Phàm nhìn xem Cơ Tự Tại đi tới, cũng không cùng Cơ Tự Tại đi vào mèo, trực tiếp lạnh lùng nói, "Cơ Tự Tại, nữ đế ở nơi nào?" "Trần Phàm, ngươi làm rõ ràng, hiện tại chấm mới là Long Quốc hoàng đế." Cơ Tự Tại nghe vậy, một mặt khó coi nói, liền muốn hướng phía Long Nghị đi đến. Khả Trần Phàm thấy thế, nhưng lại không cùng hắn nói cái gì, trực tiếp ra hiệu Lãnh Hàn Sương độc thủ. Chỉ là trong mấy mắt, lục đại hung thú liền trực tiếp vây quanh Cơ Tự Tại, đồng thời Lãnh Hàn Sương kiếm trong tay cũng trực tiếp chỉ xéo tại Cơ Tự Tại trên cổ. Cũng không phải Cơ Tự Tại không dám phản kháng, mà là lục đại trên thân hung thú uy áp cùng Cơ Tiên Tuyết loại này đứng đắn thần cảnh cường giả, thực lực quá kinh khủng. Đồng loạt ra tay, căn bản cũng không phải là hắn có thể phản kháng được. "Trần Phàm, ngươi có ý tứ gì? Ta thế nhưng là thái tổ hoàng đế, là nữ đế ông nội. Ngươi?" Khả Trần Phàm lại không để ý tới, mà là trực tiếp nhìn xem Văn Võ Bá Quan nói, "Chư vị, ta đối với hắn thế nào, chư vị có gì nghị không?" "Không có." Văn Võ Bá Quan đạo. "Vậy là tốt rồi." Trần Phàm nghe vậy, nhàn nhạt nói, lại nói, "Từ hôm nay trở đi, hủy bỏ Cơ Tự Tại ban bố hết thảy pháp lệnh, tại bệ hạ trở về trước đó, do trưởng công chúa Cơ Như Tuyết chấp chính, Thịnh Kiên Vương cùng thừa tướng nhất chính. Ta Long Quốc thái bình không dễ, còn cần chư vị cùng nhau thủ hộ." "Là vương gia." Văn Võ Bá Quan cùng kêu lên hành lễ nói. Thấy thế, Cơ Tự Tại càng là một mặt khó coi, hắn liền không rõ, hắn mới là hoàng đế, càng là trước kia thái thượng hoàng, vì cái gì những này bách quan một cái đều không thuận theo hắn, ngược lại là đối với Trần Phàm tất cung tất kính. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ đây chính là Trần Phàm thân là nhiếp chính vương phách lực? Có thể lúc này, Trần Phàm ánh mắt lại trực tiếp rơi vào Cơ Tự Tại trên thân, "Ta hỏi ngươi, bệ hạ bây giờ ở nơi nào? Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại trả lời, bằng không hậu quả, ngươi không chịu được nổi." Chương 634, trước phế đi hắn một cái chân. Chương 634, trước phế đi hắn một cái chân. "Trần Phàm, ta khuyến cáo qua ngươi không cần hồi kinh, ngươi vì cái gì liền không muốn nghe? Chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ sao?" Cơ Tự Tại nghe Trần Phàm lời nói, một mặt âm lãnh nói ra. "Ha ha." Chỉ gặp Trần Phàm một mặt khinh thường cười khẽ một tiếng, "Cơ Tự Tại, ban đầu ở binh mộ thời điểm, nếu không phải xem ở ngươi là nữ đế gia gia phân thượng, ngươi cũng đã là một người chết. Cho nên, ngươi nói lần này ta sẽ xem ở ai trên mặt mũi buông tha ngươi." Nghe vậy, Cơ Tự Tại thần sắc khẽ biến, "Trần Phàm, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi liền thật không quan tâm Cơ Tiên Tuyết chết sống? Nếu là ta có cái gì tốt xấu, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể nhìn thấy Cơ Tiên Tuyết sao?" Khả Trần Phàm nghe, lại khẽ cười một cái, "Làm sao, không giảm biện. Ngươi không phải nói, là nữ đế tự mình hạ chiếu thư, chuẩn bị cho ngươi sao? Nếu là chuẩn bị cho ngươi, cái gì gọi là ta không quan tâm an nguy của nàng?" Nghe vậy, Cơ Tự Tại thần sắc chợt biến, có thể một giây sau cũng không giả, trực tiếp ngã bài đạo. "Trần Phàm, thắng làm đua thua làm giặc. Lão phu cũng chỉ là không nghĩ tới, ngươi tại Long Quốc đã vậy còn quá có uy tín. Bọn hắn bọn này văn võ bá quan tình nguyện nghe ngươi một cái dã tâm bừng bừng dị tính vương, cũng không nguyện ý tin tưởng ta cái này lao hoàng đế. Có thể coi là ngươi đoán được lại có thể thế nào? Ta còn sẽ nói cho ngươi biết Cơ Tiên Tuyết ngay tại trên tay của ta, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời của ta, dựa theo ta nói đi làm, sau khi chuyện thành công, ta còn có thể buông tha Cơ Tiên Tuyết. Không phải vậy, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng nhìn thấy Cơ Tiên Tuyết." Nghe vậy, Trần Phàm nhưng cũng không có gì thay đổi, Cơ Tự Tại nếu nói như vậy, vậy đã nói rõ Cơ Tiên Tuyết không có việc gì, hắn còn có thể đem Cơ Tiên Tuyết cứu ra. cho nên ngươi là muốn dùng nữ đế mệnh đến đổi lấy ngươi mệnh. Trần Phàm thanh lạnh nhạt nói. Trần Phàm, lão phu không phải uy hiếp ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, lão phu sự tình gì đều làm ra được, mà lại ngươi nếu là dám làm gì ta, Cơ Thiên Tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng cứu không được nàng. Cơ tự tại đạo. Nghe vậy, đừng nói Trần Phàm liền ngay cả một bên Tuyết Ảnh, Tịnh Kiên Vương bọn hắn văn võ bá quan đều là một mặt phẫn nộ. Cơ tự tại, ngươi là điên rồi sao? Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Nữ đế thế nhưng là ngươi cháu gái ruột, ngươi làm sao hạ thủ được? Cơ tự tại, bản vương lúc trước liền không nên nghe tiên đế thà cho ngươi khỏi chết. Bản vương lúc trước liền nên đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi tốt xấu cũng là Long Quốc lão hoàng đế, vậy mà đối với mình như thế cháu gái đều hạ thủ được. Nữ đế đợi ngươi cũng coi như không tệ đi. Ngươi cũng dám đối với nữ đế ra tay, lương tâm của ngươi là bị chó ăn rồi sao? Chỉ thấy mọi người nghe, đều là lòng đầy căm phẫn quát lớn. Khả Chân Phàm thấy thế, lại là trực tiếp quát tay, ra hiệu bọn hắn dừng lại, đám người lúc này mới dừng lại. Nói đi, điều kiện gì? Chân Phàm một mặt thanh lãnh thản nhiên nói, cũng là thật không muốn cùng Cơ Tự Tại nói nhảm cái gì. Cơ Tự Tại cũng không để ý tới văn võ bá quan, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, tiếp tục để cho ta làm hoàng đế, không cho ngươi nhúng tay Long Quốc hết thể sự vụ, giam cầm thâm cung, không cho phép tìm hiểu ngoại giới tin tức. Lại trong thời gian này, cái này văn võ bá quan nhất định phải chấp hành mệnh lệnh của ta. Nửa năm sau, ta cam đoan thoái vị, đem Cơ Thiên Tuyết hoàn chỉnh không thiếu sót trả lại cho ngươi. Đồng thời, ta còn muốn một bản kiếm đạo phương diện thần quyết, ta biết trong tay ngươi khẳng định có. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, suy tư Cơ Tự Tại lời nói. Thần quyết hắn có thể hiểu được, nhưng là Cơ Tự Tại vì cái gì còn muốn làm nửa năm hoàng đế? Nửa năm hoàng đế, hắn Cơ Tự Tại có thể làm cái gì? Lại vì cái gì không để cho hắn tìm hiểu ngoại giới tin tức? Cơ Tự Tại đến tuột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nói Cơ Tự Tại biết hắn làm hoàng đế trong lúc đó làm sự tình, nếu là bị hắn biết nhất định sẽ ngăn cản, cho nên không cho phép tìm hiểu, không cho hắn biết. Làm hoàng đế có thể được đến cái gì? Quyền lợi. Chí cao vô thượng quyền lợi. Sau đó thì sao? Có được quyền lợi này đằng sau đâu? Cho nên, Cơ Tự Tại đến tuột cùng muốn làm cái gì đâu? Trần Phàm nghĩ mãi mà không rõ. Có thể coi là muốn được rõ ràng, hắn như thế nào lại đáp ứng, liền xem như hắn đáp ứng, văn võ bá quan cũng sẽ không đáp ứng, lê dân bách tính cũng sẽ không đáp ứng. Nghĩ đến, Trần Phàm cũng lười suy nghĩ, trực tiếp đứng dậy lạnh lùng nói, "Tiểu Đoán, trước phế đi hắn một cái chân." Nghe vậy, mọi người tại đây đều là thần sắc chợt biến, chớ nói chi là Cơ Tự Tại. Đây cũng quá đột nhiên. Mới vừa rồi còn đang nói điều kiện, một giây sau vậy mà liền nói muốn phế Cơ Tự Tại một cái chân. Đến mức Lãnh Hàn Xương căn bản không có kịp phản ứng, mà Cơ Tự Tại càng là không có một chút chần chờ, trực tiếp một trường hướng phía Lãnh Hàn Xương vánh ra, hướng phía bên ngoài liền chạy ra ngoài. Thấy thế, Lãnh Hàn Xương cùng Lục Đại Hung Thú đều không có chần chờ, không nói hai lời, liền trực tiếp đuổi theo. Trần Phàm cùng Tuyết Ảnh cũng không có chần chờ, bận rộn lo lắng đuổi theo. Mà Cơ Tự Tại chỉ là cưỡng ép tăng lên tới thần cảnh người, làm sao lại chạy qua Lục Đại Hung Thú cùng Lãnh Hàn Xương? Cơ Tự Tại không có cách nào, đành phải hướng phía Ngự Thư Phòng mà đi. Tiến vào Ngự Thư Phòng, liền bối rối hướng phía một cái lư hương liền quỳ xuống. "Chủ nhân, chủ nhân, cứu mạng, cứu mạng, chủ nhân cứu mạng." Nghe vậy, chỉ gặp lư hương kia mới có hơi biến hóa, Lãnh Hàn Xương thân ảnh liền trực tiếp vào, đồng thời trên thân thuộc về Hàn Băng thần thể rét lạnh uy áp, trong nháy mắt liền tràn ngập cả phòng. Lư hương kia mới dâng lên khói đột nhiên biến mất. Trốn chỗ nào? Mà Lãnh Hàn Xương không có một chút chần chờ, rút kiếm liền trực tiếp hướng phía Cơ Tự Tại mà đi. Cơ Tự Tại gặp lư hương không có phản ứng, nơi nào còn dám chần chờ, bận rộn lo lắng xuất thủ muốn cùng Lãnh Hàn Xương đối kháng. Thế nhưng là hắn chỉ là tại đối mặt Lãnh Hàn Xương trên người uy áp đều có chút khó mà chống cự. Chớ nói chi là cùng Lãnh Hàn Xương so chiêu, chỉ là vừa đối mặt mà thôi, Lãnh Hàn Xương liền trực tiếp một kiếm chém ra. Chỉ gặp Cơ Tự Tại một cánh tay bay thẳng ra ngoài, tiên huyết bao tác, đồng thời thân thể trực tiếp bay ngược nện xuống đất. "A, tay của ta, tay của ta." Trong nháy mắt toàn bộ Ngự Thư Phòng tất cả đều là Cơ Tự Tại tiếng kêu thảm thiết, nhưng là Lục Đại Hung Thú nhưng không có chần chờ, hướng thẳng đến Cơ Tự Tại nào tới, dùng lợi trảo chế trụ Cơ Tự Tại. Mà lúc này, Trần Phàm cùng Tuyết Ảnh cũng đuổi đi theo. Khả Trần Phàm nhìn xem Cơ Tự Tại, nhưng không có ý tưởng gì, hắn biết Cơ Tự Tại chạy không được. Chỉ là trong lòng mười phần nghi hoặc, Cơ Tự Tại lai nơi này làm cái gì? Cơ Tự Tại vì sao phải trốn đến cái này Ngự Thư Phòng đến? Chẳng lẽ nơi này có hắn có thể đồ vật bảo mệnh? Chẳng lẽ Cơ Thiên Tuyết trong này? Nghĩ đến, Trần Phàm trực tiếp mở ra thần thức, lại nói Ngưng Vũ, cùng Kỳ, các ngươi mở ra thần thức, dò xét một chút Thiên Thành có phải hay không tại cái này Ngự Thư Phòng phụ cận, nhìn xem trong này có hay không Thiên Thành khí tức. Nghe vậy, Lãnh Hàn Xương các nàng cũng đều kịp phản ứng, Cơ Tự Tại nếu hướng nơi này trốn, nói rõ trong này rất có thể có hắn đồ vật bảo mệnh, cái kia rất có thể chính là Cơ Thiên Tuyết. Trong lúc nhất thời liền ngay cả trốn ở trong lư hương, ma thần trong thế giới ma thần nghe đều là thần sắc chợt biến, trực tiếp nín thở thở mạnh cũng không dám. Thế nhưng là đám người dò xét đằng sau, lại là một chút phản ứng đều không có. "Phu quân, không có." Lãnh Hàn Xương lắc đầu nói. Ngưng Vũ cùng Lục Đại Hung Thú nghe vậy, cũng đều là một mặt bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, Cơ Tự Tại không có lý do gì cố ý chạy trốn tới nơi này đến a. "Tiểu Đoán, ngươi tiến đến trước tiên, ngươi lúc tiến vào, hắn có thể có cái gì cử động khác thường?" Trần Phàm đạo. Văn Lãnh Hàn Xương nhíu mày, suy tư một chút. "Có, ta lúc tiến vào, hắn liền quỳ gối nơi này." Chương 635, làm sao biết tất cả mọi chuyện? Chương 635, làm sao biết tất cả mọi chuyện? "Ân, quỳ gối nơi này." Trần Phàm một mặt kinh ngạc nói, hướng phía cái chỗ kia đi đến, mà Lãnh Hàn Sương cùng Tuyết Ảnh bọn hắn cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem cái chỗ kia. Trần Phàm lặp đi lặp lại đánh giá cái chỗ kia, nhìn xung quanh bốn phía, gõ gõ đập đập, nhưng không có phát hiện chỗ kia có gì đặc biệt. Người tới. Trần Phàm đông nhiên quát lớn, rất nhanh liền có cung nữ chạy vào, nô tỳ bái kiến nhiếp chính vương. Tuyết Ảnh đại nhân, ta lại hỏi ngươi, trong khoảng thời gian này ngự thư phòng đều là các ngươi phụ trách quét dọn sao? Khởi bẩm vương gia, ngự thư phòng đã thật lâu không có quét dọn qua. Cung nữ đạo, thật lâu không có quét dọn. Vì cái gì? Trần Phàm đạo, đến từ nữ đế mất tích đằng sau, vậy hạ liền không để cho chúng ta tiến vào ngự thư phòng cũng đừng quét dọn, thậm chí là tới gần đều không thể. Trước mấy ngày chúng ta có cái đồng bạn cũng không biết quy định này, tới gần ngự thư phòng liền trực tiếp bị bệ hạ giết. Cung nữ đạo, nghe vậy Trần Phàm thần sắc chợt biến, cái này ngự thư phòng quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Vậy các ngươi nhưng biết cái này ngự thư phòng có cái gì khác thường sự tình? Trần Phàm lại nói, khởi bẩm vương gia, cũng không có cái gì khác thường, chính là mười phần an tĩnh, không có một chút động tĩnh. Cung nữ đạo, vậy hắn trừ đến ngự thư phòng còn đi qua hoàng cung địa phương nào sao? Trần Phàm lại nói, khởi bẩm vương gia, hắn giống như địa phương nào đều không có đi qua, trừ vào chiều chính là đem chính mình nốt tại ngự thư phòng, cơm cũng không ăn, cái gì đều không cần, thậm chí ngay cả tắm rửa đều không có. Cung nữ đạo, nghe vậy Trần Phàm cơ hồ dám xác định Cơ Thiên Tuyết mất tích khẳng định cùng cái này ngự thư phòng có quan hệ, chỉ là không rõ cái này ngự thư phòng cứ như vậy một chút địa phương, hắn cũng không có phát hiện cái khác địa phương kỳ quái à? Được chưa, các ngươi đi xuống đi. Trần Phàm khoát tay áo, lại đem ánh mắt rơi vào vừa rồi cơ tự tại quỳ địa phương, nhìn quanh một chút, lại nhìn xem Lãnh Hàn Sương đạo, tiểu đoán ngươi nhìn xem hắn là hướng phía phương hướng kia quỳ, cái gì động tác, có nghe hay không đến hắn nói cái gì? Nghe vậy Lãnh Hàn Sương nhớ lại một chút, hắn cũng không có nói cái gì, có lẽ là ta không nghe rõ, bất quá hắn chính là hướng phía phương hướng này quỳ, chính là rất phổ thông quỳ, đập lấy đầu. Nghe vậy Trần Phàm nhíu mày, hướng phía Lãnh Hàn Sương nói phương hướng nhìn lại, đồng thời chậm rãi ngồi xuống thân thể. Thế nhưng là phương hướng này cũng không có cái gì khác biệt, thậm chí có chút bình thường, cũng không phải ngự thư phòng chủ bị, chính là một cái phải dựa vào cửa sổ nơi hẻo lánh, chỉ là để đó một cái hương đài, mà hương đài bên trên để đó một cái lư hương. Mà Trần Phàm ánh mắt rất tự nhiên liền rơi vào phía trên lư hương. Nhìn xem, Trần Phàm đống nhiên hướng phía lư hương mà đi. Rất nhanh, Trần Phàm đi đến lư hương trước đó, khả Trần Phàm còn tưởng rằng lư hương có cái gì cơ quan cất giấu cái gì mà thất, nhưng là hắn đưa tay liền đem lư hương cầm lên. Mà lư hương cũng không có địa phương gì đặc biệt, chính là một cái rất phổ thông lư hương. Tuyết Ảnh, lư hương này trước kia ở chỗ này sao? Ân. Tuyết Ảnh gật gật đầu, nàng đối với trong này rất quen thuộc, một mực tại nơi đó, nữ đế ưa thích nằm ở bên kia ngắm trăng đọc sách, mà lại lư hương này là nữ đế khi còn bé chính mình làm nữ đế vẫn còn tương đối ưa thích. Nghe vậy, Trần Phàm cũng không nói cái gì, cầm tiểu hương lô bước bước. Hắn biết, cơ tự tại quỷ gối nơi này, hơn nữa còn là dập đầu trạng, nhất định là tại khẩn cầu thứ gì phù hộ. Mà Đào Ngột lúc trước nói qua, lúc trước hắn nhìn thấy qua một trận hắc vụ, mà lư hương này bên trong vừa vặn liền có thể chảy ra sương mù. Trần Phàm rất khó không liên tưởng đến nhau đi. Nghĩ đến, Trần Phàm trực tiếp nhìn xem tứ đại hung thú đạo. Hỗn độn cùng kỳ, bốn người các ngươi ra ngoài, liên thủ đem toàn bộ ngự thư phòng thiết hạ kết giới. Một con muỗi cũng không thể thả đi kết giới. Trần Phàm lại nói, là tứ đại hung thú không chần chờ. Mà lúc này, Trần Phàm lúc này mới đi vào cơ tự tại trước người, một mặt âm lãnh nhìn xem cơ tự tại, âm lãnh đạo. Đào Ngột nói qua, hắn mất đi ý thức trước, nhìn thấy qua một trận hắc vụ. Cho nên, hắc vụ kia là cái gì? Nghe vậy, cơ tự tại thần sắc chợt biến, nhất là nhìn xem Trần Phàm cầm lư hương kia, bận rộn lo lắng phủ nhận nói, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Cái gì hắc vụ? Mà lại Trần Phàm, ta cho ngươi biết, Cơ Thiên Tuyết trong tay ta, ngươi nếu là dám làm gì ta, Cơ Thiên Tuyết cũng nhất định không sống được. Nghe vậy, Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt, không thèm để ý, một mặt không nhịn được nói, hắc vụ kia có phải hay không ma thần? Cơ tự tại nghe ma thần hai chữ, thần sắc chợt biến, cái gì ma thần? Ta không biết. Trần Phàm, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Ngươi thật chẳng lẽ liền tuyệt không quan tâm Cơ Thiên Tuyết chết sống sao? Trần Phàm nhưng như cũng là một mặt không kiên nhẫn, ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không biết ta, ta trước khi đến đã để Tuyết Ảnh đi qua một lần Thập Vạn Đại Sơn. Mà lại, ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không biết sao? Nếu không phải ma thần cưỡng ép giúp ngươi tăng cao tu vi, lấy thực lực của ngươi không có thần quyết, lại thế nào khả năng đạt tới thần cảnh? Nghe vậy, Cơ Tự Tại càng là một mặt khó coi, khẩn trương lo lắng. Hiển nhiên hắn là thật không nghĩ tới, Trần Phàm vậy mà biết nhiều như vậy, vậy mà có thể đoán được nhiều như vậy. Có thể những này bất quá là Trần Phàm thăm dò, Tuyết Ảnh muốn đi hơn 10 vạn núi lớn nhưng là Si Ly nói cho nàng biết lại là ma thần cũng không có động tĩnh gì, tương phản còn 10 phần án vận, một điểm động tĩnh đều không có. Thế nhưng là trừ ma thần, Trần Phàm thật sự là nghĩ không ra vật gì khác. Bất quá, dựa theo Cơ Tự Tại biểu hiện đến xem, hắn hiển nhiên là đoán đúng. Nếu không phải ma thần, Cơ Tự Tại không phải là cái biểu tình này. Mà lại Trần Phàm cũng đống nhiên minh bạch Cơ Tự Tại muốn làm nửa năm hoàng đế nguyên nhân. Kỳ thật Thiên Thành cũng không ở đây ngươi trên tay, mà là tại ma thần trên tay đúng hay không? Chỉ gặp Trần Phàm nhàn nhạt nói, lại nói ngươi cũng không thể khống chế Thiên Thành chết sống, cho nên ngươi tới nơi này là vì cầu ma thần cứu ngươi. Mà ngươi muốn làm nửa năm hoàng đế, còn muốn giam cầm ta, không để cho ta biết ngoại giới tin tức, chính là muốn cho Long Quốc hỗn loạn, muốn vì ma thần thu tập được đầy đủ hắn thức tình hoàn khí. Nghe vậy, đừng nói Cơ Tự Tại liền tại trong lư hương ma thần thế giới ma thần đều đống nhiên luống cuống. Rõ ràng Trần Phàm cái gì cũng không biết, làm thế nào cảm giác Trần Phàm biết tất cả mọi chuyện? Ngươi, làm sao ngươi biết? Cơ Tự Tại rốt cục gánh không được một mặt kinh ngạc hỏi. Nghe vậy, trong Lư Hương Ma Thần thế giới ma thần càng là một mặt tuyệt vọng, cái này Cơ Tự Tại là kẻ ngu sao? Liền không thể chết không thừa nhận sao? Ha ha. Nghe vậy, Trần Phàm khinh thường khẽ cười một cái, ta làm sao biết? Ta biết xa so với ngươi biết nhiều. Ngươi cưỡng ép chứng minh, cố ý dùng phép khích tướng kích ta đến kinh thành, không phải liền là muốn phát động chiến tranh, sau đó tạo thành kêu ca sao? Ngươi muốn giam cầm ta, không phải liền là sợ ta ngăn cản ngươi hỏa loạn thương sinh sao? Thu thập càng nhiều kêu ca sao? Chỉ là, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại đầu nhập vào ma thần. Ngươi tốt xấu cũng là truyền thừa Hiên Viên thị dòng họ người, làm sao lại một chút huyết tính cốt khí đều không có, muốn đi đầu nhập vào một cái tà ma. Nghe vậy, Cơ Tự Tại càng là một mặt khó coi, thắng làm đua thua làm đặng. Lão phu không lời nào để nói, cho nên, ngươi cận kề cái chết cũng không nguyện ý bán ma thần. Trần Phàm khẽ nhíu mày nói, Cơ Thiên Tuyết còn tại ma thần trên tay, lão phu không tin ngươi dám giết lão phu, mà lại liền xem như ngươi ngăn trở ta, chủ nhân đồng dạng sẽ thức tỉnh, đến lúc đó các ngươi cũng đều muốn chết. Cơ Tự Tại đạo, ha ha, chủ nhân, ngươi thật đúng là đủ khiến người ta thất vọng. Đường đường Long Quốc lao hoàng đế, vậy mà nhận một cái tà ma làm chủ. Ngươi xứng đáng ngươi Cơ gia liệt tổ liệt tông sao? Xứng đáng Cơ cái họ này sao? Chỉ gặp Trần Phàm một mặt không kiên nhẫn nói, lại nói mà lại ta nếu là nói cho ngươi, ngươi thần cảnh tu vi chỉ là cưỡng ép tiêu hao tiềm lực của ngươi cùng sinh mệnh lực cưỡng ép đạt tới đâu. Hiện tại ngươi mặc dù đạt đến thần cảnh, nhưng là ngươi sống tối đa bất quá một năm. Nghe vậy, Cơ Tự Tại thần sắc chợt biến, một mặt không thể tin nhìn xem Trần Phàm. Chương 636, không phải vậy làm sao xứng đáng ma thần nhu đồ. Chương 636, không phải vậy làm sao xứng đáng ma thần nhu đồ. Không có khả năng. Trần Phàm, ngươi liền thiếu đi châm ngòi ly gián. Không có ma thần ta vĩnh viễn cũng không đạt được thần cảnh, ma thần nói qua, còn muốn cho lão phu tiến vào cao thâm hơn cảnh giới, thậm chí trường sinh bất tử. Ma thần thủ đoạn cao thâm mặt chắc, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi, làm sao lại tiêu hao sinh mệnh lực của ta? Thắng làm đua thua làm đặng, ngươi chờ xem. Các loại ma thần thức tỉnh, ngươi mới biết được lựa chọn của ta có bao nhiêu chính xác. Chỉ gặp Cơ Tự Tại suy tư một hồi, một mặt khinh thường nhìn xem Trần Phàm đạo. Nghe vậy, đừng nói Trần Phàm liền ngay cả một bên Tuyết Ảnh cùng Lãnh Hàn Sương đều có chút im lặng. Là thật không biết, ma thần cho Cơ Tự Tại rót cái gì thuốc mê, vậy mà có thể làm cho Cơ Tự Tại như vậy khăng khăng một mực tin tưởng. Bất quá Trần Phàm cũng không muốn để ý tới hắn. Quản hắn tin hay không, chỉ là một người chết mà thôi. Hắn hiện tại chỉ lo lắng Cơ Thiên Tuyết, mà lại Tuyết Ảnh rõ ràng đi qua Thập Vạn Đại Sơn, đi qua Si Bưu tộc, hỏi qua Si Ly cùng Tam Đại trưởng lão, bọn hắn đều nói ma thần không có một chút động tĩnh. Có thể Cơ Tự Tại hiện tại lời nói, ma thần ngay tại kinh thành, ngay tại cái này Tử Cấm thành bên trong, thậm chí lúc này ngay tại cái này Ngự thư phòng, chỉ là bọn hắn nhìn không thấy, không phát hiện được mà thôi. Cho nên, Trần Phàm là thật không biết ma thần là thế nào đi ra. Chẳng lẽ nói ma thần còn có phân thân, hoặc là nói ma thần còn có hành tẩu trên thế gian manh mướt. Có tin hay không là tùy ngươi, ngươi tin hay không cùng ta không hề có một chút quan hệ. Hiện tại ta chỉ muốn biết ma thần ở nơi nào, nữ đế ở nơi nào. Mà ngươi cũng rõ ràng, nếu là ngươi không có nói, hiện tại liền xem như ma thần đều cứu không được ngươi. Chỉ gặp Trần Phàm một mặt thanh lãnh nhìn xem Cơ Tự Tại một mặt âm lãnh đạo. Có thể Cơ Tự Tại nhưng như cũng là một mặt phách lối mạnh miệng, Trần Phàm, ngươi chính là cái ý niệm này đi. Ta cho dù chết, cũng sẽ không nói cho ngươi ma thần ở nơi nào. Mà ngươi nếu là dám đối với ta như vậy, Cơ Thiên Tuyết cũng muốn chết. Ta không tin ngươi thật sự tuyệt không lo lắng Cơ Thiên Tuyết. Nghe vậy, Trần Phàm cũng không thèm để ý, trực tiếp quát tay áo, lạnh lùng nói, lại chém một bàn tay. Lãnh Hàn Sương nghe, cơ hồ không có một chút chần chờ, Trần Phàm thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Cơ Tự Tại một cánh tay khác trực tiếp bị chém nước. Chỉ là lần này không có tiên huyết bao tác, vết thương trong nháy mắt liền bị Lãnh Hàn Sương kiếm quang hàn ý băng phong. Nhưng là Cơ Tự Tại lại trực tiếp thống khổ đến cực hạn. Tiếng kêu thảm thiết của loạn, tràn ngập toàn bộ Ngự thư phòng, thê thảm đến cực điểm. Tên điên, Trần Phàm, người tên điên này, ngươi cho rằng ngươi dạng này đối với ta liền có thể cứu được Cơ Thiên Tuyết sao? Cơ Thiên Tuyết nhất định sẽ chết. Ngươi liền chờ xem, ngươi vĩnh viễn cũng cứu không được Cơ Thiên Tuyết. Nghe vậy, Trần Phàm nhưng như cũng là một mặt lạnh nhạt, thậm chí là trực tiếp ngồi ở một bên, trong tay vuốt vuốt lư hương kia. Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta cũng không biết ma thần ở nơi nào sao? Nghe vậy, đừng nói Cơ Tự Tại liền ngay cả trong lư hương ma thần đều là thần sắc chợt biến. Nhất là ma thần biết Trần Phàm hiện tại liền đem chơi lư hương này. Chẳng lẽ là Trần Phàm biết, hắn ma thần thế giới liền giấu ở lư hương này bên trong? Mà lúc này, Trần Phàm lại một bên vuốt ve lư hương, một bên nhìn xem lư hương mở miệng nói, kỳ thật ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được. Ma thần liền giấu ở trong Ngự thư phòng này, thậm chí lúc này liền trốn ở một góc nào đó xem chúng ta, đúng hay không? Nghe vậy, Cơ Tự Tại thần sắc sững sờ, nhất là nhìn xem Trần Phàm luốt luốt lư hương. Mà trong lư hương ma thần càng là một mặt kinh ngạc, hắn thậm chí có thể trông thấy Trần Phàm trực ngắc ngắc ánh mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ Trần Phàm thật đoán được cái gì sao? Mà hắn là ma thần, vậy mà lần thứ nhất đối với Trần Phàm phạm nhân này sinh ra một tia sợ hãi. Trong lòng đỗng nhiên bắt đầu sinh ra một loại hắn khinh thị Trần Phàm cảm giác. Mà ngươi cảm thấy ma thần còn trốn được sao? Còn có thể thức tỉnh được không? Lúc này, Trần Phàm một mặt không nhịn được nói, lại nói nếu là ta không có đoán sai, ma thần nhất định là lúc trước thừa dịp ta đi thần miếu cầm ma đào tiên táng thời điểm, thừa dịp phong ấn núi lòng trong nháy mắt, trốn ra một tia thần hồn. Mà bây giờ tia này thần hồn ngay tại cái này Ngự thư phòng, trốn ở một góc nào đó vụng trộm nhìn ta. Có thể ngươi có nghĩ tới không, hắn nếu là giống như ngươi nói vậy cường đại nói, vì cái gì không dám hiện thân tới cứu ngươi? Dù là ngươi với hắn mà nói chính là một cái không quan trọng gì tiểu tốt, hắn biết rõ ta cùng hắn là tốt địch, cũng không dám đi ra đối mặt ta. Ngươi cảm thấy cứ như vậy ma thần, như ngươi bình thường, ngay cả đối mặt địch nhân lượng kiếm dũng khí đều không có, liền xem như rất mạnh, lại có thể cường đại đến địa phương nào đi đâu? Sâu kiến bỏ sát mà thôi. Nghe vậy, Cơ Tự Tại càng là một mặt ngứa nghẹn, thậm chí là không biết nói cái gì. Chỉ cảm thấy Trần Phàm thật thật thông minh, thật đáng sợ. Xa xa không phải hắn tại binh mộ bên trong gặp phải như thế, chỉ có một bầu nhiệt huyết, bất chấp hậu quả. Tâm trí thành thục, tâm cơ thâm trầm, rất không giống cái tuổi này thanh niên có thể có. Thậm chí ngay cả trốn ở trong Lư Hương Ma Thần đều có tâm tư giống nhau cùng ý nghĩ. Mà lúc này, Trần Phàm cũng mặc kệ Cơ Tự Tại là nghĩ thế nào, vẫn như cũ vớt ve Lư Hương kia, tiếp tục nói: "Đương nhiên nếu không phải ngươi quá tín nhiệm Ma Thần, ta cũng sẽ không biết Ma Thần liền giấu ở trong ngự thư phòng này, mà lại nguyên bản Ma Thần hẳn là có cơ hội đào tẩu. Nhưng là hắn hẳn là cũng giống như ngươi, tự cao tự đại, bảo thủ, luôn muốn nhìn xem ta túc địch này có bản lĩnh gì. Cho nên, lúc này mới đã mất đi cơ hội đào tẩu. Hiện tại ta đã để tứ đại hung thú dùng kết giới đem ngự thư phòng phong ấn, hắn liền xem như có thông thiên bản sự, cũng chỉ là một đạo tàn hồn, không trốn thoát được. Cho nên, hắn chính mình đều tự thân khó bảo toàn, ngươi cảm thấy hắn còn có thể cứu được ngươi sao?" Nghe vậy, Cơ Tự Tại thần sắc chợt biến, chợt nhớ tới vừa rồi Trần Phàm để tứ đại hung thú ra ngoài, liền ngay cả trong Lư Hương Ma Thần đều là một mặt khó coi. Hắn làm sao lại bỗng nhiên quên vấn đề này? Bên ngoài bây giờ bị tứ đại hung thú thiết hạ cái giới, hắn một đạo tàn hồn như thế nào khả năng chạy đi? Khó trách Trần Phàm bây giờ có thể như thế không có sợ hãi, như thế bình thản. Cho nên, ngươi hay là không muốn nói Ma Thần ở nơi nào? Chỉ gặp Trần Phàm lại một mặt lạnh lùng nói. Nghe vậy, Cơ Tự Tại theo bản năng nhìn một chút Trần Phàm trong tay Lư Hương, nhưng vẫn là chưa hề nói, trực tiếp nghiêng đầu. Thấy thế, Trần Phàm cũng không thèm để ý, mà là nhìn một chút một bên Tuyết Ảnh, phong bế kỷ kinh bắt mạch, dẫn đi giam lại đi. Tuyết Ảnh lại là nhíu mày, không giết. Loại người này giết hắn, ta sợ khinh thanh danh của ta. Hắn ngay cả chết trong tay ta tư cách đều không có, mà lại hắn không phải tín nhiệm Ma Thần sao? Ta chính là muốn để hắn nhìn xem chính mình là thế nào chết, xem hắn trung thành Ma Thần là thế nào đối với hắn. Ta muốn hắn đang hối hận cùng trong tuyệt vọng, thống khổ chết đi. Trần Phàm một mặt âm lãnh đạo. Nghe vậy, Tuyết Ảnh thần sắc khẽ biến, nhưng cũng không nói gì thêm, trực tiếp đem Cơ Tự Tại mang theo xuống dưới. Chỉ là Cơ Tự Tại nhìn xem Trần Phàm ánh mắt lại có vẻ hết sức phức tạp, tựa hồ đang hoài nghi có nên hay không tin tưởng Trần Phàm bình thường. "Phu quân, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì?" Đợi Tuyết Ảnh mang theo Cơ Tự Tại rời đi, Lãnh Hàn Sương lúc này mới tiến lên phía trước nói: "Không có việc gì, đợi lát nữa ra ngoài, ngươi tái thiết đưa một tầng kết giới. Ma Thần không phải muốn nhìn ta sao? Ta liền để hắn nhìn cái đủ. Mà lại người ta Ma Thần dù sao cũng là đường xa mà đến khách nhân, ta lại thế nào cũng muốn lưu thêm người ta Ma Thần ở một thời gian ngắn." Chỉ gặp Trần Phàm nhàn nhạt nói, lại vớt ve Lư Hương kia đạo: "Không phải vậy, làm sao xứng đáng Ma Thần trong khoảng thời gian này vất vả mưu đồ." "Ha ha. Chương 637, ngươi nói đúng không? Ma Thần." "Chương 637, ngươi nói đúng không? Ma Thần." "Trần Phàm ngươi." Chỉ gặp nương theo lấy Trần Phàm tiếng nói, trong Lư Hương Ma Thần thế giới Ma Thần theo bản năng quát lớn một tiếng. Chỉ là nói còn chưa nói ra miệng, chợt phát hiện chính mình tại Ma Thần thế giới, Trần Phàm căn bản nghe không được, liền trực tiếp ngừng lại. Có thể lúc này, một bên Cơ Thiên Tuyết lại một mặt khinh thường khẽ cười nói: "Ha ha, ngươi bây giờ biết Trần Phàm là hạ người gì đi? Ta cho ngươi biết, tính toán Trần Phàm, ngươi còn non rất. Ngươi cho rằng trốn ở đây, Trần Phàm cũng không biết sao? Trần Phàm đã sớm đoán được ngươi ở chỗ này, mà lại ta cho ngươi biết, chỉ cần có Trần Phàm tại, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng thu hoạch được tự do." Khả Ma Thần nghe lại là một mặt âm trầm khó coi, trực tiếp khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Hừ, bản tọa tiểu thế giới tại ngoại giới vô hình, chỉ là tạm thời ký thác tại Lư Hương này phía trên mà thôi, bản tọa tùy thời đều có thể ra ngoài đổi vị trí. Mà lại, hắn bất quá là nghe Tuyết Ảnh nói Lư Hương này là ngươi làm ra, nhìn vật nhớ người lúc này mới cầm trong tay thưởng thức thôi. Hắn tuyệt khả năng biết bản tọa đem tiểu thế giới ký thác vào Lư Hương này phía trên, có đúng không?" Cơ Thiên Tuyết nghe vậy, một mặt khinh thường khẽ cười nói. Có thể nương theo lấy Cơ Thiên Tuyết tiếng nói, Ma Thần rõ ràng trông thấy ngoại giới, Trần Phàm đột nhiên hai tay kết ấn, trực tiếp tại Lư Hương này phía trên thiết hạ một đạo kết giới. Mà Ma Thần thấy thế, càng là trực tiếp ngu ngơ ở. Cái này, Trần Phàm vậy mà thật đã nhìn ra, hắn tiểu thế giới liền ký thác vào Lư Hương này phía trên. Vậy mà trực tiếp thiết trí phong ấn. Như vậy, hắn còn thế nào khả năng có thể chạy thoát được? Vậy cái này ngươi lại thế nào giải thích? Cơ Thiên Tuyết thấy thế, càng là một mặt khinh thường khẽ cười nói: "Ngươi đáp ý cái gì? Bản tọa ra không được, chẳng lẽ ngươi liền có thể đi ra sao? Chẳng lẽ ngươi liền thật không sợ bản tọa giết ngươi?" Chỉ gặp Ma Thần một mặt tức giận nói: "Ha ha." Có thể Cơ Thiên Tuyết nghe vậy, lại là khinh thường cười khẽ một tiếng: "Quên đi thôi. Ngươi nếu là bỏ được giết ta, đã sớm giết. Mặc dù ta không biết ta cùng Tiểu Khả tiểu gái các nàng những cái kia có được thần thể thiên chi tiêu tử có cái gì khác biệt, nhưng là ta biết nhất định phải đoạt xa ta. Cũng không phải là vì dùng ta đến uy hiếp Trần Phàm đơn giản như vậy. Nếu là ngươi thật muốn uy hiếp Trần Phàm, bắt Tiểu Khả tiểu gái so ta đơn giản nhiều. Cho nên, ngươi đang đoạt xá ta trước đó, tuyệt đối không nỡ giết ta." Nghe vậy, Ma Thần càng là thần sắc sững sờ, nhìn một chút Cơ Thiên Tuyết, tựa như thật bất ngờ bình thường, làm sao bỗng nhiên ngay cả Cơ Thiên Tuyết cũng biến thành thông minh như vậy. Có thể Cơ Thiên Tuyết nhìn xem Ma Thần dáng vẻ, liền biết chính mình đoán đúng, cũng không tiếp tục để ý Ma Thần, trực tiếp ở một bên khoanh chân ngồi xuống, lúc này mới một mặt không nhịn được nói: "Đi, ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, không dùng. Hiện tại ngươi trừ hướng Trần Phàm cầu xin tha thứ, dùng ta làm thẻ đánh bạc, một cái đổi một cái, ngươi mới có cơ hội chạy đi. Không phải vậy, ngươi cũng đừng nghĩ. Bây giờ ta gặp được Trần Phàm, ý chí càng thêm kiên định, ngươi đoạt xá không được. Nghe vậy, Ma Thần càng là một mặt khó coi, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Rất muốn trước hết giết Cơ Thiên Tuyết, nhưng lại thật không nỡ ra tay, Cơ Thiên Tuyết trên người khí vận thật sự là quá mạnh. Không nỡ. Nhưng bây giờ bị Trần Phàm phong ấn tại Lư Hương này bên trong, hắn lại nên làm cái gì? Mà lúc này, ngoại giới, Lãnh Hàn Sương nhìn xem Trần Phàm đem Lư Hương phong ấn, liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: "Phu quân, ngươi làm cái gì vậy, chẳng lẽ ngươi hoài nghi Ma Thần tại Lư Hương này bên trong?" "Không phải hoài nghi, là khẳng định." Chỉ gặp Trần Phàm nhàn nhạt nói, lại nói Cơ Tự Tại tiến đến quỳ lạy chính là Lư Hương này, mà Cơ Tự Tại cũng hầu như là nhịn không được nhìn Lư Hương này, vậy cũng không cần muốn, Ma Thần nhất định ở bên trong. Thế nhưng là trong Lư Hương này trừ tàn hương không có cái gì a? Lãnh Hàn Sương đánh giá Lư Hương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo: "Là tiểu thế giới." Lúc này, một bên Ngưng Vũ đống nhiên mở miệng nói: "Tiểu thế giới?" Lãnh Hàn Sương đống nhiên nhìn về hướng Ngưng Vũ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Đối với, chính là tiểu thế giới." Chỉ gặp Ngưng Vũ nhục thân nói, lại nói trở thành thần cảnh đằng sau, căn cứ tu vi cao thâm liền có thể mở một cái chỉ thuộc về chính mình tiểu thế giới. Tựa như là các ngươi đi nhân gian kho vũ khí một dạng, chỉ là nhân gian kho vũ khí là Hiên Viên thị tiểu thế giới. Chỉ là thực lực càng mạnh, mở tiểu thế giới cũng liền càng rộng lớn hơn. Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương thần sắc chợt biến, vậy ta không phải cũng là thần cảnh sao? Ta tại sao không có tiểu thế giới? Muốn làm sao mở? Ngươi mới vào thần cảnh, đối tự thân pháp tắc lĩnh hội còn chẳng phải thấu triệt, mà lại tu vi không cao, trong lúc nhất thời còn mở không được tiểu thế giới. Mà lại nói là thế giới, kỳ thật chính là một mảnh từ trong đại thế giới cướp đoạt mà đi tiểu thế giới mà thôi. Lúc trước hỗn độn thế giới sụp đổ, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bị thần minh cướp đoạt quá nhiều. Đến mức về sau mở tiểu thế giới đều trở thành cấm thuật, cấm chỉ tu luyện. Ngưng Vũ đạo. Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương càng là một mặt kinh ngạc, nhưng lại nhìn về hướng Lư Hương kia, cho nên nói, Ma Thần tiểu thế giới tại Lư Hương này bên trong. Thế nhưng là Lư Hương này nhỏ như vậy, sao có thể dung nạp một thế giới? Kỳ thật tiểu thế giới tại ngoại giới xem ra vô giới vô hình, vốn là ở trong hư không, bản chủ nhân thần hồn điều khiển, có thể nói chủ nhân ở nơi nào, tiểu thế giới này ngay tại địa phương nào trong hư không. Mà Ma Thần vốn là chỉ là một đạo thần hồn, mà hắn nếu là muốn tiến vào chính mình trong tiểu thế giới, liền cần đem tiểu thế giới ký thác vào địa phương nào, không phải vậy tiểu thế giới liền sẽ bốn chỗ phiêu đãng, thậm chí sẽ lâm vào trong hư không vô tận, cũng không thể ra ngoài được nữa. Người có thể lý giải thành dắt chó, đem cậu buộc ở nơi nào, không để cho tiểu cậu chạy. Mà nơi này, địa phương nào đều có thể, một mảnh lá cây, một gốc cỏ, đều có thể. Hiển nhiên, hiện tại Ma Thần chính là đem tiểu thế giới ký thác vào Lư Hương này phía trên. Mà chủ nhân phong ấn Lư Hương này, hắn cũng liền không ra được. Ngưng Vũ chậm chậm giải thích nói: "Cho nên, Thiên Thành hiện tại cũng tại Ma Thần trong tiểu thế giới." Lãnh Hàn Sương nhìn xem Lư Hương đạo: "Không có việc gì." Trần Phàm nghe vậy, xoa nhẹ vào Lãnh Hàn Sương đầu, lại nói: "Ta tin tưởng đường đường Ma Thần sẽ không như thế ngốc." Nghe vậy, đừng nói Lãnh Hàn Sương liền ngay cả trong Lư Hương Ma Thần đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Trần Phàm đây là ý gì? "Phu quân, ngươi tại sao nói như thế?" Lãnh Hàn Sương nghi ngờ nói: "Hắn là Ma Thần thôi." Chỉ gặp Trần Phàm một mặt không thèm để ý nói, lại nói hắn đạo thần hồn này mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng là khẳng định cũng là bản thể một bộ phận, thậm chí là rất trọng yếu một bộ phận. Không phải vậy sao có thể mang đi hắn tiểu thế giới? Còn nếu là Ma Thần thức tỉnh thời điểm, thiếu thốn đạo tàn hồn này, ngươi nói hắn có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong sao? Liền xem như thức tỉnh, là đối thủ của chúng ta sao? Đến lúc đó bản thể bản bị chúng ta nghiền xương thành tro, chỉ có đạo này thần hồn lại có cái tác dụng gì, lại có thể lật lên sóng gió gì đến? Cho nên, hắn không đốc. Hắn làm sao lại là Thiên Thành một người, liền bốc lên lớn như vậy hiểm? Hắn không dám. Chỉ gặp Trần Phàm nói, lại cố ý nói: "Đúng không, Ma Thần?" Chương 638, cái gì mới là đạo của hắn? Chương 638, cái gì mới là đạo của hắn? Tốt một cái Trần Phàm bản tọa ngược lại là xem thường ngươi. Ma Thần trong tiểu thế giới, Ma Thần nghe Trần Phàm lời nói một mặt âm trầm nói, một đôi mắt băng lãnh mà tràn ngập sát ý nhìn xem ngoại giới Trần Phàm, giống như là hận không thể trực tiếp đem Trần Phàm sinh nuốt sống sờ sờ mà lột ra bình thường. Hắn là thật không nghĩ tới, Trần Phàm tâm tư đã vậy còn quá kín đáo. Từ vừa mới bắt đầu, vậy mà liền có thể bằng vào Cơ Tự Tại phản ứng đoán được hắn tại ngự thư phòng, tại Lư Hương này bên trong. Mà bây giờ vậy mà có thể thông qua hắn mang theo tiểu thế giới đoán được hắn đạo này thần hồn đối bản thể tầm quan trọng. Từ đó trái lại uy hiếp hắn thủ đoạn này, tâm tư này. Quả nhiên, không đơn giản. Khó trách có thể bị Thiên Ma Tà Thần cùng Hiên Viên kiếm chọn chúng. Người đang sợ Trần Phàm. Mà lúc này, một bên Cơ Thiên Tuyết nhìn xem Ma Thần dáng vẻ, cố ý một mặt khẽ cười nói: "Sợ sệt." Chỉ gặp Ma Thần nghe vậy, càng làm một mặt khó coi, ta sẽ biết sợ hắn. Ha ha. Cơ Thiên Tuyết khinh thường cười một tiếng: "Không sợ sao? Nếu là không sợ, vậy tại sao không dám đi ra ngoài đối mặt Trần Phàm? Tại sao muốn trốn ở đây trong tiểu thế giới? Chẳng lẽ đường đường Ma Thần trên thực tế chính là một cái tham sống sợ chết rùa đen rút đầu?" Nghe vậy, Ma Thần càng là một mặt khó coi, thậm chí có chút ngứ nghẹn, không biết nên nói cái gì. Có thể Cơ Thiên Tuyết nhưng lại cố ý nói tiếp: "Mà lại, ngươi chính mình chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi mới vừa nói là ta sẽ sợ hắn?" Nghe vậy, Ma Thần thần sắc khẽ biến, cái này có vấn đề gì không? Chẳng lẽ ta sẽ còn sợ hắn một cái ngay cả thần cảnh đều không có tiến vào phàm nhân sao? Ha ha. Cơ Thiên Tuyết lại là một mặt khinh thường cười nhẹ: "Ngươi nhìn, ngươi tại cùng Trần Phàm thời điểm, đã không dám dùng bản tọa tự xưng. Nếu là ngày trước, ngươi chẳng lẽ không phải nên nói, bản tọa sẽ sợ hắn sao? Mà như ngươi loại này lơ đãng biểu hiện, chính là ngươi đang sợ hắn. Người chỉ có tại đối mặt chính mình sợ hãi hoặc là kính ý người thời điểm, mới không dám lấy cao cao tại thượng tư thái đi đối mặt với đối phương. Ngươi tại đối mặt cơ tự tại thời điểm, chẳng lẽ biết dùng ta đến xưng hô chính mình sao? Nghe vậy, ma thần thần sắc chợt biến, tựa như bỗng nhiên kịp phản ứng bình thường. Đừng nói chân phàm, liền xem như lúc trước hắn đối mặt Hiên Viễn thị, đối mặt cái kia kinh tài tuyệt diễm thiên ma tà thần thời điểm, cũng không hề dùng ta đến xưng hô qua chính mình. Nhưng bây giờ vậy mà tại đối mặt Trần Phàm phàm nhân này thời điểm, dùng ta đến xưng hô chính mình. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Thật chẳng lẽ như Cơ Thiên Tuyết nói tới, hắn thật đang sợ hãi Trần Phàm sao? Không, cái này sao có thể? Hắn đường đường ma thần, liền xem như đối mặt Hiên Viên thị cũng chưa từng sợ sẽ qua, làm sao lại sợ sệt Trần Phàm cái này một phàm nhân? Không có khả năng. Mà Cơ Thiên Tuyết nhìn xem ma thần không nói lời nào, nàng cũng không còn nói cái gì, cố ý một mặt khinh thường cười nhẹ nhìn xem ma thần. Trong mắt tràn đầy khinh miệt, giống như là đang nhìn một chuyện cười, một tên hề bình thường. Mà loại ánh mắt này cho ma thần cảm giác, chính là ngay cả Cơ Thiên Tuyết đều không đem hắn cái này ma thần để vào mắt. Như vậy tại ma thần xem ra, liền ngay cả Cơ Thiên Tuyết đều không đem hắn để vào mắt, lại huống chi là Trần Phàm đâu. Mà ma thần nhìn xem Cơ Thiên Tuyết dáng vẻ, càng làm một mặt phẫn nộ. Hắn làm sao lại sợ Trần Phàm? Không có chút nào sợ sệt, mà lại chỉ cần hắn đoạt xá Cơ Thiên Tuyết, đến lúc đó thôn phệ thế gian và khí, lại có đại khí vận hộ thể, Trần Phàm đây tính toán là cái gì đồ vật? Đừng nói Trần Phàm, liền xem như lúc trước Hiên Viên thị, liền xem như Phục Hy nữ hoa, lại coi là thứ gì? Trần Phàm, ngươi cho ta, bản tọa chờ lấy. Bản tọa nhất định phải ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Chỉ gặp ma thần đỗng nhiên một mặt phẫn nộ nói, trực tiếp quay người hướng phía Cơ Thiên Tuyết đi đến, hung tợn nhìn xem Cơ Thiên Tuyết, không nói hai lời liền trực tiếp chui vào Cơ Thiên Tuyết trong mi tâm. Cơ Thiên Tuyết thấy thế, cũng không thèm để ý, dù sao trong khoảng thời gian này nàng cũng đã quen. Ma thần thường xuyên sẽ tiến vào mi tâm của nàng quấy rối nàng, bức bách nàng, muốn đoạt xá thần hồn của nàng. Thế nhưng là Cơ Thiên Tuyết cũng đã quen, chỉ cần không để ý tới, mặc kệ ma thần nói cái gì nàng đều mặc kệ. Chỉ cần ma thần có suy nghĩ, nàng liền trực tiếp khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu tu luyện Trần Phàm giáo cho nàng thần quyết. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng luyện công. Mà lại tiểu thế giới này chính là thời kỳ thượng cổ thế giới, linh khí dư dả, chính thích hợp tu luyện tốc độ cũng so ngoại giới nhanh hơn. Lúc này mới tiến đến nửa tháng, nàng liền đã đạt tới tam cảnh cũng coi là một võ giả. Mà lúc này, ngoại giới, Lãnh Hàn Xương các nàng xem lấy Lư Hương một chút phản ứng đều không có, đều là nhíu mày, một mặt lo lắng. Phu quân, này làm sao một chút phản ứng đều không có? Có phải hay không là ngươi đoán sai? Lãnh Hàn Xương có chút hoài nghi nói. Không biết. Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt, không hề để tâm, sẽ không sai, nếu như bị ta kiểu nói này, ma thần liền đi ra lời nói, người ta ma thần chẳng phải là thật không có mặt mũi. Người ta cũng là muốn mặt chúng ta cũng nên cho người ta một chút suy tính thời gian. Chỉ gặp Trần Phàm nói, trực tiếp đem Lư Hương bước sang một bên trên mặt bàn. Tốt ta. Lãnh Hàn Xương bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Mà Trần Phàm cũng biết, tiếp tục ở chỗ này cũng vô dụng, ngược lại là sẽ bị ma thần nghe lén bọn hắn nói chuyện, liền trực tiếp đứng dậy. Đi thôi. Để ma thần suy nghĩ thật kỹ một chút, không quấy rầy hắn. Nói, Trần Phàm trực tiếp mang theo Lãnh Hàn Xương các nàng rời đi. Đi vào ngự thư phòng bên ngoài, Trần Phàm lại để cho Lãnh Hàn Xương tại ngoại giới bố trí lại một đạo kết giới. Tăng thêm Trần Phàm bố đưa tại trên Lư Hương cùng tứ đại hung thú liên thủ bố trí, hết thảy ba đạo kết giới. Sau đó Trần Phàm lại để cho Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ đại xà canh giữ ở ngự thư phòng bên ngoài. Trần Phàm ngược lại là muốn nhìn ma thần đạo tàn hồn này còn thế nào cho tới. Nghĩ đến, Trần Phàm nhìn xem một bên Ngưng Vũ đạo, "Ngưng Vũ, ngươi nói ma thần bây giờ bản thể thần hồn không được đầy đủ, chúng ta có thể đánh thắng nó sao?" Khả Ngưng Vũ nghe vậy lại là nhíu mày, "Chủ nhân, ngươi là muốn thừa dịp ma thần hiện tại không có thức tỉnh, tăng thêm thần hồn không được đầy đủ, đối với ma thần xuất thủ?" "Đối với..." Trần Phàm nhẹ gật đầu, "Hiện tại hẳn là mới là ma thần thời điểm suy yếu nhất, ta muốn tiên hạ thủ vi cường." Thực ngược lại là dạng này, nhưng là cũng không có thể. Ngưng Vũ một mặt bất đắc dĩ nói, "Vì cái gì?" Trần Phàm nhíu mày, "Trên lý luận là như thế này, nhưng là ma thần nơi phong ấn, trừ bỏ bị ma thần chính mình từ bên trong đánh vỡ phong ấn, người bên ngoài là vô luận như thế nào cũng mở không ra. Ma thần nhất biết mê hoặc nhân tâm, đây cũng là vì để ma thần không có khả năng mê hoặc người bên ngoài đem hắn thả ra." Ngưng Vũ đạo, "Nghe vậy, Trần Phàm có chút thất lạc, hắn còn muốn lấy thừa dịp hiện tại trực tiếp diệt ma thần bản thể, nhưng chưa từng nghĩ, ma thần nơi phong ấn lại còn có loại này thiết kế." Có thể lúc này, Ngưng Vũ lại mở miệng nói, "Mà lại, liền xem như có thể đi vào, ta cũng không đề nghị chủ nhân đi. Chủ nhân hiện tại còn không phải thần cảnh, liền xem như có tiểu đoán cùng tứ đại hung thú, cũng không nhất định là ma thần bản thể đối thủ. Mà bây giờ chủ nhân cần có nhất làm hay là nắm chặt thời gian, nội đạo, tiến vào thần cảnh. Mà lại chủ nhân cũng chỉ có tiến nhập thần cảnh, mới có thể phát huy ra Hiên Viên kiếm thậm chí là Ma Đạo Thiên Táng uy lực." "Ta biết." Nghe vậy, Trần Phàm nhẹ gật đầu, nhưng nhìn ngự thư phòng kết giới, nhưng trong lòng lại mười phần ảm đạm. "Nội đạo? Nhưng hắn đạo đến tột cùng là cái gì? Cái gì mới là đạo của hắn? Cho tới bây giờ, hắn vẫn là không có một điểm đầu mối." Chương 639, liền xem bọn hắn tạo hóa. Chương 639, liền xem bọn hắn tạo hóa. Ca. Đúng lúc này, Cơ Như Tuyết đống nhiên chạy đến, sau lưng còn đi theo Tịnh Kiên Vương cùng Tào Mục một đám văn võ bá quan. "Ca, người rốt cục trở về. Trong khoảng thời gian này ta rất sợ hãi, rất nhớ ngươi nha." Thấy thế, Trần Phàm cũng không thèm để ý, thu hồi tâm thần, xoa nhẹ vào Cơ Như Tuyết đầu, "Nha đồng đốc, không sợ, ca cũng nhớ ngươi." "Không phải." Cơ Như Tuyết khẽ động lay động đầu, "Trong khoảng thời gian này, ta bị gia gia giam lỏng, tin tức gì cũng không biết. Chỉ biết là Gia Gia bỗng nhiên làm trở về mà bị, ta cũng không biết vì cái gì, tỷ tỷ cũng không hề có một chút tin tức nào. Ngươi cũng một chút tin tức cũng không có, ta thật rất sợ hãi. Vừa rồi Vương Thúc mới đem sự tình nói cho ta biết, ta không nghĩ tới vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tỷ tỷ có tin tức sao? Nghe vậy, Trần Phàm vẫn như cũng là một mặt cương triều nhìn xem Cơ Như Tuyết. Nói thật, nếu là có thể lời nói, hắn thậm chí không muốn để cho Cơ Như Tuyết biết. Thật muốn để nàng vẫn không buồn không lo sinh hoạt. Tiểu Tịch, ngoan. Không có chuyện gì, ta sẽ tìm được tỷ tỷ ngươi, bình yên vô sự đem nàng cứu trở về. Không sợ, hết thảy có ca ở đây. Chỉ gặp Trần Phàm một mặt cương triều nói, lại nói bất quá, hiện tại tỷ tỷ không tại, ngươi chính là Long Quốc nữ đế, ngươi phải gánh vác gánh chịu nữ đế trách nhiệm, thay tỷ tỷ thủ hộ Long Quốc, không thể để cho tỷ tỷ sau khi trở về thất vọng. Ấn đâu? Ta biết. Ta sẽ không để cho tỷ tỷ thất vọng. Cơ Như Tuyết đạo. Nghe vậy, Trần Phàm lại một mặt cương triều đuốt đuốt Cơ Như Tuyết đầu, lúc này mới nhìn sang một bên Tào Mục bọn người. Các ngươi tới làm cái gì? Tào Mục cùng Tịnh Kiên Vương liếc nhau, mở miệng nói, Trần Phàm, nữ đế mất tích cái này nửa tháng, phát sinh sự tình nhiều lắm, cần làm ra quyết sách đại sự nhiều lắm, mà lại có một số việc đã vượt qua chúng ta có khả năng xử lý phạm vi. Mà trưởng công chúa tuổi nhỏ, rất nhiều đại sự tình, nàng không thể làm ra hợp lý đạt được ứng đối. Cho nên, các ngươi muốn cho ta giám quốc. Trần Phàm khẽ nhíu mày nói, Trần Phàm, ngươi là Long Quốc nhiếp chính vương, tại Long Quốc có uy tín tuyệt đối, bây giờ nữ đế không tại, chúng ta cảm thấy ngươi giám quốc một đoạn thời gian tương đối tốt. Chỉ gặp Tịnh Kiên Vương trực tiếp đứng dậy nói, lại nói ít nhất cũng phải đem gần nhất phát sinh sự tình xử lý tốt. Thì như đâu? Trần Phàm đạo. Thì như Diệp Lăng từ Đông Đảo mang về những vật kia. Tịnh Kiên Vương đạo. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, nghĩ bỗng nhiên phản ứng lại, ta biết các ngươi nói các ngươi về trước đi, ta cũng trở về đi trải bước một chút, ngày mai trên tàu chiều nói. Tốt. Tịnh Kiên Vương gật đầu ra hiệu, cũng không còn lưu lại, mang theo văn võ bá quan rời đi. Ca. Đây là có chuyện gì? Tỷ tỷ đến tột cùng bị Gia Gia bắt được đi nơi nào? Lúc này, Cơ Như Tuyết nhìn xem ngự thư phòng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà lo lắng nói. Ngăn. Cái này trong ngự thư phòng có đồ không sạch sẽ, đến lúc đó ngươi hạ chỉ, ngự thư phòng trong vòng 10 trượng không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Trần Phàm Nhu vừa nói lấy, lại nói về phần tỷ tỷ, ngươi cũng không cần lo lắng. Ca sẽ cứu trở về. Ân. Cơ Như Tuyết gật gật đầu. Đi thôi. Tiểu Khả tiểu gái lần này cũng bay về rồi, ta dẫn ngươi đi gặp các nàng. Chỉ gặp Trần Phàm mỉm cười nói, mang theo Cơ Như Tuyết liền đi. Hôm sau, sáng sớm, đợi Trần Phàm cùng Cơ Như Tuyết đi vào triều đình, trên triều đình văn võ bá quan đã sớm tề tụ, từng cái biểu lộ trang nghiêm, tựa như đều đang đợi lấy Trần Phàm bình thường. Gặp Trần Phàm cùng Cơ Như Tuyết đến, đám người liền trực tiếp cao giọng núi thở hành lễ, nói nghìn tuổi, mà Trần Phàm cũng không thèm để ý, mang theo Cơ Như Tuyết liền hướng phía long ỷ mà đi. Chỉ là Cơ Như Tuyết ngồi tại trên long ỷ, Trần Phàm ngồi vẫn là hắn màu bạc long ỷ mà Tịnh Kiên Vương cũng không chậm trễ, trực tiếp đứng dậy, điện hạ, vương gia, bây giờ Đông Đảo bình định, nhưng là quan Đông Đảo cùng chúng ta Long Quốc, Đông Đảo nơi chật hẹp nhỏ bé, lại binh hùng tướng mạnh, hơn xa Long Quốc, chúng ta Long Quốc có phải hay không nên làm ra một chút cải cách? Ánh mắt của mọi người cũng tất cả đều rơi vào Trần Phàm trên thân. Khả Trần Phàm nghe, lại là thần sắc khẽ biến, một mặt hiếu kỳ nhìn xem Tịnh Kiên Vương, ngươi từ nơi nào nghe tới cải cách cái từ này? Nghe vậy, đừng nói Tịnh Kiên Vương liền tại trận tất cả mọi người là thần sắc khẽ biến, cái này có cái gì ly kỳ? Cái từ này có vấn đề gì không? Tịnh Kiên Vương bất đắc dĩ nói. Ha ha. Trần Phàm nghe vậy, đột nhiên cởi mở cười một tiếng, không có gì, ta chính là nhìn các ngươi quá nghiêm túc, hòa hoãn một chút bầu không khí. Nghe vậy, đám người càng là một mặt im lặng. Khả Trần Phàm nhưng cũng không chần chờ, hướng thẳng đến Tịnh Kiên Vương ném ra một quyển sách. Đây là ta tối hôm qua nhằm vào Long Quốc hiện trạng, làm ra cải cách phương án, bài triều đằng sau phiền phức vương ra để cho người ta sao chép, phân phát cho ngũ phẩm trở lên quan viên học tập. Nghe vậy, Tịnh Kiên Vương nhíu mày, nhìn một chút quyển sách trên tay. Khả Trần Phàm nhưng lại nhìn xem mọi người nói, hiện tại ta trước hết giảng hai cái điểm. Thứ nhất, trải qua cùng Đông Đảo chiến tranh, mới phát giác ta Long Quốc mặc dù đất rộng của nhiều, nhưng là khoa học kỹ thuật rất lại phía sau. Cho nên, ta quyết định tại lục bộ bên ngoài thành lập Long Khoa Viện, chuyên môn nghiên cứu tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng bồi dưỡng khoa học kỹ thuật nhân tài. Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc biến đổi, nhưng không ai dám quấy rầy Trần Phàm. Thứ hai, thành lập Long Quốc quân công cùng Long Quốc dân công, hai cái bộ môn. Tên như ý nghĩa, một cái bộ môn phụ trách quân sự vũ khí sinh sản, một cái phụ trách dân dụng công nghiệp phát triển. Long Khoa Viện thành quả nghiên cứu, giao cho Long Quốc quân công cùng Long Quốc dân công hai cái bộ môn thực hiện. Ba cái bộ môn lẫn nhau hiệp đồng phát triển. Tam đại bộ môn quảng nạp thiên hạ kỳ nhân thợ khéo, xếp vào Long Quốc quan viên biên chế, công hơn chắc tuyệt người, cũng có thể bái tướng phong hầu. Đồng thời, dựa vào đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, phát triển mạnh công nghiệp, lấy thực nghiệp hưng quốc thời gian trôi qua, đảo mắt chính là thời gian 3 tháng. 3 tháng qua, Trần Phàm xem như thật sự rõ ràng làm một lần hoàng đế. Cũng là thật cảm thấy làm hoàng đế không tốt đẹp gì, may mắn chính mình không phải hoàng đế. Dòng dã 3 tháng, Trần Phàm đều tại xử lý trong khoảng thời gian này tích lũy đấu trường, xử lý các loại dân sinh vấn đề, không rõ chi tiết. Cũng là thật cảm nhận được Cơ Thiên Tuyết vất vả. Nhất là, Long Quốc nguyên bản liền ở vào phong kiến vương triều, Trần Phàm nói ra thực nghiệp hưng quốc, phát triển công nghiệp khoa học kỹ thuật, những lý niệm này đối với bọn hắn tới nói cũng còn quá vượt mức quy định. Trong lúc nhất thời bọn hắn liền cành giải đều khó khăn, cho nên Trần Phàm nói đến cũng mệt mỏi. Bất quá, trải qua 3 tháng này, Long Khoa Viện đã thành lập, tăng thêm Trần Phàm cung cấp các loại máy móc nguyên lý làm việc cùng đại khái bản vẽ, còn có từ Đông Đảo cướp đoạt mà đến tiên tiến máy móc, hết thảy đều đang hướng về phương hướng tốt phát triển. mà những đại thần kia chỉ cần thấy được thành quả, tư tưởng quan niệm cũng sẽ từ từ cải biến. Chính là Trần Phàm quá mệt mỏi. Có thời gian không phải tại Long Khoa viện giáo những người kia máy móc nguyên lý, chính là tại đem đã từng chính mình trên địa cầu học hóa học vật lý cùng số học tri thức biên soạn thành tài liệu giảng dạy. Cơ hồ không có một khắc nhàn rỗi thời gian. Mà thấy Trần Phàm như vậy bận rộn, Lãnh Hàn Sương các nàng cũng là thật đau lòng. Chỉ có Ngưng Vũ là một mặt lo lắng, nàng nhất không hy vọng nhìn thấy Trần Phàm dạng này, thậm chí dưới cái nhìn của nàng, đây đều là vô dụng. Trần Phàm hiện tại trọng yếu nhất hẳn là thành thần. Nếu là không có tiêu diệt ma thần, quốc gia này tại làm sao phát triển thì có ích lợi gì? Làm sao cũng không có khả năng đối kháng được ma thần. Chủ nhân, ta cảm thấy ngươi nên thả thả. Đi ra triều đình, Ngưng Vũ Nhu thanh thử dò xét nói. Nghe vậy, Trần Phàm mỉm cười, là nên buông xuống một chút, Long Quốc có thể lớn bao nhiêu biến hóa, liền xem bọn hắn tạo hóa. Ta cũng là thời điểm, trùng kích một chút thần cảnh. Chương 640, ngăn trở, vô lực, tưởng niệm. Chương 640, ngăn trở, vô lực, tưởng niệm. Thời gian từ từ di chuyển, xuân đi đông đến, đảo mắt chính là thời gian một năm. Long Quốc bởi vì Trần Phàm thiết lập Long Khoa viện cùng hai đại công nghiệp bộ môn, tăng thêm Trần Phàm cung cấp kiến thức chuyên nghiệp cùng các loại bản vẽ nguyên lý cùng từ Đông Đảo thu hoạch được đại lượng tài bảo trèo trống, phát triển cấp tốc. Các loại kiểu mới máy móc ra mắt, các loại cận đại mới xuất hiện súng ống hỏa pháo cũng xuất hiện tại trong quân đội. Máy dệt vải, máy may, thậm chí là máy tiện các loại máy móc cũng tại dân gian đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, nhà máy bên trong xuất hiện, sức sản xuất thật to vô tiền khoáng hậu phát triển. Mà Long Quốc kinh tế và quốc lực cũng tại nhanh quen tăng lên. Vẹn vẹn thời gian một năm, toàn bộ Long Quốc dân chúng cũng có thể cảm giác được sinh hoạt nhanh chóng biến hóa. Mà Trần Phàm từ đầu đến cuối đang bế quan, sẽ rất ít xuất hiện quản lý Long Quốc trên triều đình sự vụ. Thậm chí là ngay cả tiểu khả tiểu gái các nàng đều tại toàn tâm tu luyện võ công. Mà tiểu khả tiểu gái các nàng từng cái vốn là thiên phú dị bẩm, tăng thêm Lãnh Hàn Sương cùng Ngưng Vũ trợ giúp cùng Trần Phàm từ tiểu thế giới mang về những hung thú kia nội đan, tiến bộ càng là cấp tốc. Ngắn ngủi thời gian một năm, tiểu khả tiểu gái các nàng tuần tự tiến vào cảnh giới bán thần. Liền ngay cả thiên phú kém nhất Liên Nguyệt đều trực tiếp tiến vào tiên cảnh. Mà võ đạo thiên phú tốt nhất Tuyết Ảnh càng là dẫn đầu đột phá đạo kia bích trướng, trở thành kế Lãnh Hàn Sương đằng sau, cái thứ hai bước vào thần cảnh cường giả. Chỉ là các nàng số nhiều lắm, những hung thú kia nội đan mặc dù không ít, nhưng là tại các nàng một năm này tiêu hao bên dưới, cũng còn thừa không có mấy. Không có hung thú nội đan làm tài nguyên tu luyện, đám người tiến độ tu luyện cũng chậm xuống tới. Nhưng là bây giờ, Trần Phàm toàn ra, không thể nghi ngờ tất cả đều là nhất lưu cao thủ, liên thủ phía dưới trừ ma thần, khả năng thật sự vô địch thiên hạ. Chỉ có Trần Phàm, bế quan thời gian một năm, lại là một chút phản ứng đều không có. Ngưng Vũ cùng Lãnh Hàn Sương các nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Phàm tu vi tại tăng lên, càng ngày càng đến cường đại. Thậm chí lần lượt ở trên người hắn cảm thụ được, muốn thành hình đạo tắc, cuối cùng lại tất cả đều tiêu tán. Ngưng Vũ cùng Lãnh Hàn Sương là thật không biết, Trần Phàm đây là có chuyện gì, ngộ đạo thành thần làm sao lại khó như vậy. Vì thế, Ngưng Vũ còn để Trần Phàm đưa nàng trên người thần quyết tất cả đều học được một lần, nghĩ đến nếu là không có khả năng tu luyện tạo hóa quyết thành thần vậy liền lấy hắn thần quyết thành thần. Mà Trần Phàm bởi vì tu luyện tạo hóa quyết, tu luyện những công pháp khác tốc độ đều rất nhanh. Tuy nhiên lại không có chút tác dụng. Dù là Trần Phàm học xong trên người nàng tất cả công pháp, cuối cùng vẫn là kém một chút, làm sao cũng không đột phá nổi tầng kia bích trướng. Dù là Trần Phàm thật đã đến gần vô hạn tại thành thần, mà lại, trong thời gian này, Trần Phàm còn cùng Lãnh Hàn Sương cùng Tuyết Ảnh hai cái thần cảnh cường giả luận bàn đọ sức qua. Nhưng là thật giao thủ xuống tới, Lãnh Hàn Sương cùng Tuyết Ảnh hai người liên thủ đều không phải là Trần Phàm đối thủ. Thậm chí là tứ đại hung thú, Trần Phàm vận dụng Hiên Viên kiếm cũng có thể đánh bại. Nhưng chính là không đột phá nổi thành thần tầng kia bích trướng, chính là ngộ không ra hắn thành thần đạo tắc. Ngưng Vũ, ngươi nói ta cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta thật liền không bước ra một bước kia sao? Trần Phàm bế quan trong phòng, Trần Phàm lại một lần nữa ngộ đạo thất bại, trực tiếp một mặt đạm đạm ngã trên mặt đất, nói khẽ. Mà Ngưng Vũ nhìn xem Trần Phàm dạng này bề bại, trong lòng cũng cảm giác rất khó chịu. Nhất là Trần Phàm cố gắng nàng tất cả đều nhìn ở trong mắt, nhưng là tựa như là vận mệnh đang cố ý tra tấn Trần Phàm bình thường, chính là không để cho Trần Phàm bước ra một bước kia. Chủ nhân, ngươi là Hiên Viên thị chọn chúng người, trên thân chạy xuôi Hiên Viên thị huyết mạch, ta tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định là có thể. Chỉ là hiện tại thời cơ khả năng vẫn chưa tới. Ngưng Vũ tìm không ra lý do gì an ủi Trần Phàm chỉ có thể thời gian sử dụng cơ nói chuyện. Thời cơ. Trần Phàm nghe vậy, thần sắc trở nên càng thêm ảm đạm. Nếu là hiện tại thời cơ cũng còn không đúng nói, vậy lúc nào thì mới xem như thời cơ đã đến? Trần Phàm năng dự cảm, ma thần chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Mà Ngưng Vũ nói qua, dù là Lãnh Hàn Sương cùng Tuyết Ảnh thành thần, tăng thêm lục đại thần cảnh hung thú, cũng không có khả năng đánh bại ma thần. Ma thần cường đại, không phải hắn có thể hiểu được. Mà chỉ cần ma thần xuất thế, hắn còn không có thành thần lời nói, nhất định là sinh linh đồ thán, thế giới hủy diệt. Chủ yếu nhất là Cơ Thiên Tuyết còn tại ma thần trong tay. Cái này đều một năm hắn đều không có một chút biện pháp bức ma thần đem Cơ Thiên Tuyết thả. Hắn thậm chí không dám nghĩ Cơ Thiên Tuyết một năm qua này bị bao nhiêu khổ, nhưng hắn lại bất lực, cái gì cũng không làm được. Tự trách lo lắng ngày ngày quấy nhiễu lấy hắn. Cho nên, hiện tại cũng không tính thời cơ, vậy lúc nào thì tính thời cơ? Chủ nhân, cần ta gọi Tiểu Loan đến bồi cùng ngươi sao? Ngưng Vũ mặc dù chỉ là một cái kiếm linh, nhưng nhìn Trần Phàm cái dạng này, trong lòng là thật cảm giác rất khó chịu. Nhất là Trần Phàm cố gắng nàng tất cả đều nhìn ở trong mắt, mà nàng nhưng lại cái gì cũng không làm được. Không giúp được Trần Phàm. Tính toán. Trần Phàm nhẹ nói lấy, lại nói nằm một chút, ta ra ngoài bồi bồi các nàng đi, thuận tiện đi ngự thư phòng nhìn xem. Tốt ta. Vậy ta đi cho chủ nhân chuẩn bị tắm rửa nước nóng. Ngưng Vũ ôn nhu nói. Ân. Trần Phàm nhẹ gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Có thể ánh mắt lại là không gì sánh được cảm đạm, vẻ ngoài, hắn cho tới bây giờ đến thế giới này bắt đầu, hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ như thế thất bại qua. Cũng chưa từng như thế vô lực qua, vô lực đến hắn thậm chí cũng không biết nên làm cái gì, nên làm như thế nào. Mà bây giờ trong đầu tất cả đều là Cơ Thiên Tuyết, tất cả đều là Cơ Thiên Tuyết chịu khổ tưởng tượng. Sau một hồi mới tự lẩm bẩm, "Thiên Hành, ngươi còn tốt chứ? Ta rất nhớ ngươi." Mà lúc này, một bên khác, Hoàng cung Ngự thư phòng, trong Lư Hương Ma Thần thế giới, Cơ Thiên Tuyết giống như là có thể cảm ứng được Trần Phàm tưởng niệm bình thường, đột nhiên từ trong tu luyện mở mắt, theo bản năng khẽ gọi một tiếng, "Phu quân." Nghe vậy, một bên Ma Thần thần sắc chợt biến, trực tiếp nghiêm khắc nói, "Ngươi đang làm cái gì? Ngươi có biết không, ngươi bây giờ tại thành thần thời khắc mấu chốt, ngươi sao có thể dừng lại?" Có thể Cơ Thiên Tuyết nghe, lại là một mặt che lấp nhìn Ma Thần một chút, "Ngươi cứ như vậy hy vọng ta thành thần?" Tại một năm qua này, nàng cũng không có nhàn rỗi, một mực tại cố gắng tu luyện. Mà Ma Thần bởi vì đối với nàng không có biện pháp nào, uy bức lợi dụng đều vô dụng, làm sao cũng đoạt xá không được nàng. Liên bắt đầu dạy bảo Cơ Thiên Tuyết tu luyện, thậm chí sẽ xuất ra hắn trong tiểu thế giới chân tàng tài nguyên cho Cơ Thiên Tuyết tăng cao tu vi, trợ giúp Cơ Thiên Tuyết phá cảnh. Cho nên, Cơ Thiên Tuyết tại một năm này tu vi tăng lên cũng rất nhanh, sớm liền đạt đến bán thần đỉnh phong. Cùng chân phàm một dạng, chỉ cần ngộ ra chính mình đạo tắc liền có thể thành thần. Nhưng là Cơ Thiên Tuyết là thật không hiểu, Ma Thần tại sao phải giúp trợ nàng? Mà đây cũng không phải là Cơ Thiên Tuyết lần thứ nhất hỏi như vậy. Ngươi có được hay không thần cùng bản tọa có quan hệ gì? Mà lúc này, Ma Thần một mặt không nhịn được nói, "Vậy ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì?" Cơ Thiên Tuyết đạo, "Ngươi cho rằng bản tọa không tệ nhặt sao?" Chỉ gặp Ma Thần một mặt không nhịn được nói, lại nói, "Nếu là ngươi có thể thành thần, cái kia bất kể như thế nào, cũng là ta bồi dưỡng ra được, chí ít có điểm cảm giác thành tựu." Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết có chút không muốn để ý tới Ma Thần, bởi vì đáp án này nàng cũng nghe qua rất nhiều lần. Mà vừa rồi không biết thế nào, trong lòng đột nhiên liền nghĩ đến Trần Phàm, liền trực tiếp đứng lên. Cũng không biết Trần Phàm hiện tại thế nào. "Ngươi đứng lên làm cái gì, ngươi không tiếp tục thăng ngộ?" Ma Thần thấy thế, nói thẳng. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết vốn không muốn để ý tới, nhưng trong lòng đỗng nhiên toát ra một người hiếu kỳ ý nghĩ đến, "Đạo, ngươi làm Ma Thần sẽ tưởng niệm sao?" Chương 641, phu quân, ta tin tưởng ngươi. Chương 641, phu quân, ta tin tưởng ngươi. "Tưởng niệm? Ngươi đang nói cái gì? Đầu óc ngươi không có bệnh đi. Bản tọa làm sao lại tưởng niệm?" Chỉ gặp Ma Thần một mặt im lặng nhìn xem Cơ Thiên Tuyết, là thật im lặng im lặng. Cơ Thiên Tuyết vậy mà lại hỏi hắn một cái do bán niệm tạo thành Ma Thần, có thể hay không tưởng niệm. Có thể Cơ Thiên Tuyết lại không thèm để ý, lại xoay người qua, nhìn xem Ma Thần, "Ngươi tử vừa mới bắt đầu chính là một người sao?" "Bản tọa tự nhiên là một người." Ma Thần hay là một mặt im lặng. "Vậy ngươi không cô đơn sao?" Cơ Thiên Tuyết đạo. "Cô đơn?" Ma Thần thần sắc khẽ biến, lại vẫn như cũng là một mặt khinh thường, "Bản tọa mới sẽ không cô đơn, bản tọa mới sẽ không giống các ngươi nhân tộc như vậy nhàm chán. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, vậy mà lại để ý loại này không có nhất ý tứ ân oán tình kỷ. Đó là bởi vì ngươi không có gặp phải người ưa thích." Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết một mặt tạm đạm nói, lại nói, "Nếu là ngươi gặp, ngươi liền sẽ không cảm thấy yêu không dùng. Mà lại, ta đột nhiên cảm giác được ngươi có chút đáng thương, do oán niệm cấu thành, trên thân chỉ có năng lượng mặt trái, chỉ có vô tận oán niệm, vĩnh viễn không có khả năng trải nghiệm trừ oán niệm bên ngoài tình cảm. Không biết yêu, không sẽ yêu, không có yêu, cũng không có nhân ái ngươi." Ma Thần nghe vậy, càng là một mặt khinh thường, trò cười, "Bản tọa đáng thương, bản tọa mới không cần những vật này. Ngươi không phải không cần, là ngươi không có, cũng không có được qua, căn bản không biết yêu người tư vị, nếu là ngươi có được qua, liền sẽ không đã nói như vậy." Cơ Thiên Tuyết vẫn như cũng là một mặt lạnh nhạt nói, lại nói, "Ngươi quá cô độc, cũng quá đáng thương. Ta biết, ngươi muốn đi ra ngoài, muốn bài trừ phong ấn, muốn tự do, muốn giết sạch người trong cả thiên hạ. Có thể ngươi coi như đã đạt thành mục đích, bên người chỉ một người người yêu của ngươi cũng không có, một cái quan tâm người của ngươi cũng không có, mà ngươi chính mình ngay cả một cái có thể nói chuyện người đều không có. Nhìn ngươi là có được toàn thế giới, nhưng là trên thực tế ngươi nhưng như cũng là không có gì cả, thậm chí ngay cả một địch nhân đều không có. Ngươi có, vĩnh viễn chỉ có cô độc cùng mãi mãi còn lâu mới có thể mang cho ngươi khoái hoạt toán niệm. Như thế, liền xem như ngươi thật vô địch thiên hạ, vậy thì thế nào? Cuối cùng cũng chỉ bất quá là một cái cô độc mà đáng thương đến cực hạn kẻ đáng thương thôi." Nghe vậy, Ma Thần thần sắc chợt biến, nhìn xem Cơ Thiên Tuyết, trong lòng đống nhiên giống như là có đồ vật gì đống nhiên hơi dao động một chút bình thường. "Vậy còn ngươi? Ngươi bây giờ không phải cũng giống như ta, là một cái cô độc kẻ đáng thương. Cái này đều một năm trừ phía trước 3 tháng mỗi ngày đến, đằng sau, Trần Phàm khả chưa từng tới bao giờ, khả năng hắn đã sớm đem ngươi đã quên. Mà bên cạnh hắn nhiều nữ nhân như vậy, bớt đi ngươi, với hắn mà nói dâu ria. Chỉ có ngươi, một mực còn cảm thấy hắn yêu ngươi. Nếu là yêu ngươi, vì cái gì ở phía sau đến, một lần đều không có tới qua?" Ma Thần đạo. "Không, ngươi không hiểu." Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết một mặt lạnh nhạt nói, trong mắt tràn đầy đối với Trần Phàm tưởng niệm, "Ngươi không hiểu, yêu một cái cũng không phải là nhất định phải đối phương yêu ngươi, ngươi mới có thể yêu hắn. Yêu chính là yêu, mặc kệ hắn yêu hay không yêu ngươi, trong mắt của hắn có hay không ngươi, đều là yêu. Mà lại, ta cũng cô độc." Nghe vậy, Ma Thần nhíu mày, là thật không hiểu Cơ Thiên Tuyết nữ nhân này, một năm qua này, mặc kệ hắn nói cái gì, Cơ Thiên Tuyết luôn luôn thờ ơ. Mà bây giờ lại còn có thể nói ra, mặc kệ Trần Phàm yêu hay không yêu nàng loại những lời này. "Ngươi không cảm thấy cô độc, chẳng qua là bởi vì có bản tọa bồi tiếp ngươi mà thôi. Chân chính người không cô độc, từ đầu đến cuối chỉ có Trần Phàm một cái. Người ta tam thê tứ thiếp, nhi nữ song toàn, vinh hoa phú quý. Hắn chẳng những không cô độc, khả năng một năm này hắn lại cưới mấy môn tiểu thiếp cũng nói không nhất định. Mà người ta Trần Phàm căn bản cũng không quan tâm ngươi. Ma thần một mặt khinh thường nói.
Không.
Cơ Thiên Tuyết nghe vậy, vẫn không có một chút tâm tình chập chờn, khẽ lắc đầu, ta không cô độc, cũng không phải là bởi vì ngươi, mà là ta tâm lý có Trần Phàm. Dù là nơi này lại thế nào nhàm chán cô tịch, vừa nghĩ tới Trần Phàm, tâm ta chính là tự do. Mà suy nghĩ một chút Trần Phàm, chính là ta ở chỗ này số lượng không nhiều khoái hoạt. Cho nên, ta làm sao lại cô độc đâu? Về phần Trần Phàm, hắn mới là cô độc nhất, ta lo lắng nhất cũng là hắn. Nghe vậy, ma thần thần sắc chợt biến, Trần Phàm mới là cô độc nhất. Bên cạnh hắn tam thê tứ thiếp, mỹ nữ như mây, hắn sẽ cô độc. Ngươi không hiểu ta, cũng không hiểu Trần Phàm. Trần Phàm bên người có nhiều người hơn nữa, không có ta, hắn cũng sẽ không khoái hoạt, thế giới của hắn thiếu đi ta, mặc kệ có bao nhiêu người ở bên cạnh hắn, tim của hắn đều là cô độc. Cơ Thiên Tuyết một mặt đạm đạm mà đau lòng nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng, ngươi tại Trần Phàm trong lòng trọng yếu như vậy. Ma thần có chút khinh thường nói,
không,
không phải ta trọng yếu, ta cùng Tiểu Khả Tiểu Ái, cùng Khuynh Thành Liên Nguyệt các nàng một dạng, đối với Trần Phàm tới nói đều như thế trọng yếu. Mà những này đối với ngươi cái này không biết yêu người mà nói, ngươi vĩnh viễn cũng lý giải không được. Cơ Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy tương tư nói, nhưng là ma thần nghe, làm thế nào cũng lý giải không được. Hắn thậm chí cảm thấy đến Cơ Thiên Tuyết nói tất cả đều là mâu thuẫn, căn bản nói không thông. Có thể đang lúc hắn muốn nói cái gì thời điểm, ngoại giới ngự thư phòng phủ đuổi đã lâu cửa lớn bỗng nhiên bị mở ra. Mà Trần Phàm cứ đi như thế tiến đến, một người, bên người không có đi theo ai, liền ngay cả Ngưng Vũ cùng Lãnh Hàn Sương đều không có đi theo. Thấy thế, ma thần cùng Cơ Thiên Tuyết đều là thần sắc biến đổi. Trần Phàm, hắn làm sao đông nhiên tới? Ma thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Nhưng là Cơ Thiên Tuyết lại cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Trần Phàm, chỉ là vừa mới còn bình tĩnh hai mắt đông nhiên liền đỏ lên. Mà Trần Phàm tiến đến, đóng cửa lại, cứ như vậy trực tiếp đi tới cái kia thả lư hương vị trí. Cầm lấy trên đài lư hương, nhẹ nhàng dùng ống tay áo lau sạch lấy phía trên bụi bặm rơi xuống. Cũng không nói chuyện, cứ như vậy vớt ve lư hương đứng đấy, không lúc đích. Đến mức ma thần đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hồi lâu sau, là hơn một canh giờ sau, ma thần cũng nhịn không được nữa, lúc này mới lên tiếng đạo. Hắn đây là ý gì? Tại sao không nói chuyện? Hắn không biết ta có thể nghe thấy. Tại sao muốn nói chuyện? Cơ Thiên Tuyết một mặt đau lòng nhìn xem Trần Phàm, thanh âm có chút khàn khàn nghẹn ngào nói. Có lẽ cũng chỉ có Cơ Thiên Tuyết mới biết được Trần Phàm thời khắc này trong lòng có bao nhiêu khó chịu, nhất là nhìn xem Trần Phàm, đứng đấy hốc mắt liền đỏ lên dáng vẻ. Khả ma thần nghe vậy, lại là một mặt khinh thường, bất quá cái này đều một năm hắn đều không có tiến vào thần cảnh, may mà bản tọa còn như thế lo lắng. Cái gì thiên tuyển chi tử, cũng không phải một tên phế vật. Muốn đánh bại bản tọa, nằm mơ. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết trong lòng đống nhiên trở nên càng thêm khó chịu, nguyên bản ngay tại hốc mắt đảo quanh nước mắt, lập tức liền chảy ra. Nàng tựa như đoán được Trần Phàm vì cái gì một câu không nói, nhưng lại hốc mắt hồng nhuận. Trần Phàm một năm qua này, khẳng định là tại không tiếc đại giới, không phân ngày đêm liều mạng trùng kích thần cảnh, tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không bước ra một bước kia. Mà nàng bây giờ lại bị ma thần khống chế, đã hơn một năm. Trần Phàm trong lòng khẳng định là mười phần tự trách, nếu là hắn sớm một chút tiến vào thần cảnh, có lẽ liền có thể cứu nàng đi ra. Nhưng là hắn lại chậm chạp không có khả năng thành thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị ma thần khống chế, không có tự do, thậm chí là nhận hết tra tấn. Cái này gọi Trần Phàm trong lòng làm sao không áy náy. Mà Cơ Thiên Tuyết trong lòng cũng là thật đau lòng đến cực hạn, rất muốn ra ngoài ôm một cái Trần Phàm. Nói cho Trần Phàm, nàng không có việc gì, thật không có việc gì, nhưng là nàng nhưng cũng làm không được. Có thể lúc này, Trần Phàm chợt nhẹ nhàng buông xuống lư hương, ôn nhu nói, "Thiên Thành, có lỗi với, nhưng là ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra." "Nhất định." Nói Trần Phàm trong mắt nước mắt hay là bất tranh khí rơi xuống, nhưng không có dừng lại, lau lau rồi một chút nước mắt xoay người rời đi. Cơ Thiên Tuyết thấy thế, nước mắt càng giống là vỡ đê bình thường, nghẹn ngào đáp lại nói, "Tốt, ta tin tưởng ngươi." "Phu quân, ta tin tưởng ngươi." Nhưng là ma thần thấy thế, lại là thần sắc chợt biến, đột nhiên hô, "Trần Phàm, ngươi cho bản tọa dừng lại." Chương 642, ta ngược lại thật ra phải thật tốt cảm ơn ngươi. Chương 642, ta ngược lại thật ra phải thật tốt cảm ơn ngươi. Ma thần hay là muốn thử một lần. Dù sao Trần Phàm vừa đi chính là một năm, hắn cũng không biết Trần Phàm lần tiếp theo tới là lúc nào. Mà lại, hiện tại chủ yếu nhất là hắn đoạt xá không được Cơ Thiên Tuyết, cùng Cơ Thiên Tuyết cùng một chỗ vây ở chỗ này, quá buồn phí. Nếu là lúc trước không có cùng Cơ Thiên Tuyết bị vây ở chỗ này, có hơn một năm nay thời gian, nói không chắc hắn đã phá xuất phong ấn triệt để tỉnh lại. Mà bây giờ, Trần Phàm vẫn là không có thành thần, hắn hoàn toàn trước tiên có thể ra ngoài, trước hết để cho bản thể tỉnh lại, trước hết giết Trần Phàm. Về phần Cơ Thiên Tuyết, có thể về sau đang từ từ đoạt xá. Chỉ cần Trần Phàm không có thành thần, hắn không cần đoạt xá Cơ Thiên Tuyết cũng có thể giết Trần Phàm. Cho nên, ma thần không chần chờ, trực tiếp hô lớn. Khả Trần Phàm cùng Cơ Thiên Tuyết nghe, đều là thần sắc chợt biến. Ma thần bỗng nhiên gọi lại Trần Phàm làm cái gì? Mà Trần Phàm càng là một mặt kinh ngạc, hắn cũng là thật không nghĩ tới, ma thần vậy mà lại tại lúc này bỗng nhiên gọi lại hắn. Thời gian dài như vậy, ngươi rốt cục nguyện ý lộ diện sao? Chỉ gặp Trần Phàm không có một chút chần chờ, trực tiếp quay đầu đi qua, nhìn xem Lư Hương, một mặt lạnh lùng nói. Mà cũng liền tại lúc này, chỉ gặp ma thần hư ảnh bỗng nhiên từ trong Lư Hương bắn ra mà ra, là một mảnh hắc vụ ngưng tụ mà thành hình người bộ dáng. Trần Phàm thấy thế, nhíu mày, nói đến đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ma thần dáng vẻ. "Trần Phàm, bản tọa cảm thấy, chúng ta có thể nói chuyện." Ma thần nhìn xem Trần Phàm, một mặt che lấp nói ra. "Ngươi muốn làm sao đàm luận?" Trần Phàm một mặt âm lãnh đạo. bản tọa biết, ngươi lo lắng Cơ Thiên Tuyết, mà ngươi cũng biết, Cơ Thiên Tuyết chính là bản tọa thẻ đánh bạc. Chỉ gặp ma thần một mặt âm trầm nói, lại nói mà bản tọa điều kiện cũng rất đơn giản, ngươi tự phế tu vi, giải khai cái này ba đạo kết giới, để bản tọa ra ngoài. Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, nhưng không có đáp ứng, mà là một mặt lạnh lùng nói, ta muốn trước nhìn xem thiên thành. Có thể ma thần lại là một mặt kinh ngạc, Trần Phàm vậy mà không có trước bàn điều kiện. Nhưng là hắn lại thế nào khả năng để Trần Phàm tiên nhìn thấy Cơ Thiên Tuyết? Trần Phàm, bản tọa liền điều kiện này, ngươi nếu là đáp ứng, bản tọa lập tức thả Cơ Thiên Tuyết. Nếu là ngươi dám không đáp ứng, đừng nói bản tọa sẽ không để cho ngươi gặp nàng, bản tọa sẽ còn làm trầm trọng thêm tra tấn nàng. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, cũng không nói chuyện, mà là tại suy tư điều gì. Có thể ma thần thấy thế, nhưng lại cố ý một mặt âm trầm nói, Trần Phàm, ngươi khả năng còn không biết đi, Cơ Thiên Tuyết sắp chết. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc chợt biến, ngươi nói cái gì? Nói cái gì? Ha ha. Chỉ gặp ma thần một mặt đắc ý cười nhẹ, lại nói bản tọa nói nàng sắp chết. Ngươi biết nàng một kẻ nữ lưu, làm sao có thể tiếp nhận bản tọa tra tấn? Mà ngươi cũng dám cầm tù bản tọa, ngươi cảm thấy bản tọa hơn một năm nay toán khí làm như thế nào phong thích? Bản tọa hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi, tại hơn một năm nay đến, Cơ Thiên Tuyết mỗi ngày đều tại trải qua ngày tháng sống không bằng chết. Hai tay bị bản tọa chặt, toàn thân cao thấp liền không có một chỗ địa phương tốt, mà bản tọa còn ưa thích dùng điểm con kiến bò sắt nhét vào trên người nàng, để bọn chúng gặm ăn Cơ Thiên Tuyết. Chật chật. Ngươi. Chỉ gặp Trần Phàm sắc mặt bỗng nhiên trở nên phẫn nộ đến cực điểm, đưa tay chính là một trường, trực tiếp đem ma thần đạo kia hư ảnh đánh tan. Tuy nhiên lại không có chút tác dụng, một giây sau ma thần hư ảnh lại lần nữa ngưng tụ. Ha ha, Trần Phàm, bản tọa liền thích xem ngươi cái này một bộ vô năng cuồng nộ dáng vẻ. Biết rõ chính mình yêu nhất người bị bản tọa như thế tra tấn, lại cái gì cũng không làm được. Ngươi cũng không biết, Cơ Thiên Tuyết mỗi ngày bị con kiến bò sát gặm ăn thời điểm, làm cho cỡ nào thê thảm, liền ngay cả bản tọa nhìn xem đều có chút đau lòng. Ha ha. Nghe vậy, Trần Phàm sắc mặt càng là khó coi đến cực hạn, một đôi nắm đấm nắm chặt, móng tay trực tiếp lầm vào lòng bàn tay. Thậm chí có thể trông thấy có máu tươi từ hắn trong khe hở chảy ra. Mà ma thần trong không gian Cơ Thiên Tuyết thấy thế, càng là đau lòng đến cực hạn. Trần Phàm bản cũng bởi vì cứu không được nàng mà tự trách không dứt, ma thần làm sao còn có thể nói như vậy? Như vậy, muốn Trần Phàm còn như thế nào tiếp nhận? Ngươi im miệng. Im miệng. Trần Phàm ngươi đừng nghe hắn. Hắn không đối phó được ta. Ta không sao. Không có việc gì. Ngươi không nên tin hắn. Hắn chính là cố ý nói như vậy. Phu quân, ngươi không nên tin hắn. Chỉ gặp ma thần trong không gian Cơ Thiên Tuyết lớn tiếng gầm thét, muốn nói cho Trần Phàm tình cảnh của nàng. Thế nhưng là nơi này là ma thần không gian, nàng, Trần Phàm căn bản nghe không được. Mà ma thần cũng mặc kệ Cơ Thiên Tuyết gào thét, lại tiếp tục một mặt đắc ý nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm, cơ hội bản tọa đã cho ngươi, nếu là ngươi hiện tại đáp ứng bản tọa điều kiện, ngươi còn có thể cứu đi Cơ Thiên Tuyết. Nếu là ngươi không đáp ứng, bản tọa cũng không dám cam đoan Cơ Thiên Tuyết chết sống. Mà lại bản tọa cũng sẽ không y thuật, cũng không biết Cơ Thiên Tuyết còn có thể kiên trì bao lâu. Có thể lúc này Trần Phàm chợt ngẩng đầu lên, một mặt âm lãnh nhìn về hướng ma thần, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem ma thần. Ma thần thấy thế, càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Trần Phàm tại sao lại không nói? Trần Phàm, ngươi đây là ý gì? Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào, bản tọa liền sẽ buông tha Cơ Thiên Tuyết sao? Bản tọa nói cho ngươi, hiện tại Cơ Thiên Tuyết mệnh ngay tại trong tay của ngươi, ngươi nhưng lúc này đây, ma thần lời nói còn chưa nói xong, Trần Phàm liền đột nhiên mở miệng ngắt lời nói. Ma thần, ngươi có thể ngừng. Nghe vậy, ma thần thần sắc chợt biến, Trần Phàm, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn từ bỏ cái này duy nhất cứu Cơ Thiên Tuyết cơ hội? Chẳng lẽ ngươi thật muốn trơ mắt nhìn xem nàng bởi vì ngươi mà chết? Đi. Chỉ gặp Trần Phàm một mặt không nhịn được nói, liền ngay cả vừa rồi nắm chắc tay đều đông nhiên buông lòng ra, tự mình lau sạch lấy máu tươi trên tay. Không thể không nói, ngươi thật rất hiểu lòng người, mà ta kém chút liền trúng phải ngươi kế. Ngươi có ý tứ gì? Ma thần thần sắc chợt biến. Mặc dù ta không biết vì cái gì, nhưng là, ngươi giết không được Thiên Thành, cũng không nỡ giết Thiên Thành, từ vừa mới bắt đầu chính là. Nếu là ngươi có thể đối với Thiên Thành làm cái gì, hoặc là dám đối với Thiên Thành làm cái gì nói, ngươi khi đó liền sẽ không giữ yên lặng. Lúc trước ngươi liền cùng ta bàn điều kiện vì sao lại chờ tới bây giờ? Mà lại, nếu là Thiên Thành nếu là thật sự như ngươi nói thê thảm như vậy lời nói, ngươi sẽ không để cho ta gặp Thiên Thành, mà là hẳn là để cho ta trông thấy Thiên Thành thê thảm bộ dáng. Ngươi nói nhiều như vậy, như thế nào lại có để cho ta tận mắt nhìn đến Thiên Thành thê thảm bộ dáng hiệu quả tốt? Nếu là ta nhìn Thiên Thành thê thảm bộ dáng, nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng ngươi yêu cầu. Điểm này ngươi rất rõ ràng. Có thể ngươi cũng không dám để cho ta gặp Thiên Thành, cái này đã nói rõ vấn đề. Mà ngươi không dám, chỉ dám dùng ngôn ngữ khiêu khích ta, vậy chẳng những nói rõ Thiên Thành không có việc gì, còn nói rõ ngươi đã bắt đầu sốt ruột, ngươi tìm không thấy những biện pháp khác chạy đi, ngươi bắt đầu sợ hãi. Ngươi. Chỉ gặp ma thần nghe, thần sắc chợt trở nên phẫn nộ đến cực điểm, cực kỳ khó coi. Hiển nhiên hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến Trần Phàm đã vậy còn quá nhanh liền kịp phản ứng. Mà Trần Phàm nhìn xem ma thần dáng vẻ, càng thêm có thể xác định Cơ Thiên Tuyết hiện tại không có việc gì, lại cố ý nói, bất quá ngược lại là phải cảm ơn ngươi, nếu ngươi không lộ diện, một mực trầm mặc, ta còn thực sự không dám 100% xác định ngươi ngay tại Lư Hương này bên trong. Mà bây giờ, ta chẳng những xác định ngươi bị ta phong ấn tại trong Lư Hương, còn biết Thiên Thành không có việc gì. Ngươi cũng không biết, Thiên Thành an nguy, hiện tại cũng trở thành tâm ma của ta cũng bởi vì lo lắng Thiên Thành, ta luôn luôn không có khả năng chuyên tâm nội đạo. Nhưng là hiện tại, ta có thể an tâm tu luyện, rốt cuộc không cần bởi vì lo lắng Thiên Thành mà phân tâm. Như vậy, nghĩ đến ta cũng có thể càng mau vào hơn nhập thần cảnh. Cho nên, ta ngược lại thật ra nên hảo hảo cảm ơn ngươi, điều chỉnh tốt tâm tình của ta. Chương 643, thành thần biện pháp, hôn lôn hư. Chương 643, thành thần biện pháp, hôn lôn hư. Ngươi, Trần Phàm ngươi. Chỉ gặp ma thần nghe Trần Phàm lời nói, trực tiếp tức giận đến cực hạn, nếu là có thực thể lời nói, chỉ sợ là sẽ tức giận đến phun ra máu đến. Phải biết, hắn vốn là nghĩ đến lợi dụng Trần Phàm lo lắng, trước chạy đi. Dù là Trần Phàm không đáp ứng điều kiện của hắn, dù gì cũng có thể phá hư Trần Phàm đạo tâm, để Trần Phàm cảm thấy là hắn hại chết Cơ Thiết Tuyết. Nhưng bây giờ, ngược lại là thành toàn Trần Phàm, phá trừ Trần Phàm tâm ma. Cái này gọi hắn làm sao không tức giận, làm sao có thể không phẫn nộ. Mà ma thần không gian Cơ Thiên Tuyết nghe Trần Phàm lời nói, cũng rốt cục thở dài một hơi. May mắn Trần Phàm kịp thời phản ứng lại, không phải vậy nàng thật lo lắng Trần Phàm xúc động nhất thời, thật đáp ứng ma thần điều kiện. Ngươi cái gì ngươi? Có thể lúc này, Trần Phàm lại là một mặt thanh lãnh khinh thường nói, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo chờ xem. Bởi vì ngươi giải khai tâm ma của ta, ta hiện tại giống như trông thấy đạo tắc của ta không được bao lâu, ta liền có thể thành thần. Đến lúc đó, ngươi liền biết cầm tù thiên thành hạ chẳng là cái gì. Khẳng định so ngươi mới vừa nói thê thảm gấp trăm lần nghìn lần. Nghe vậy, ma thần càng là một mặt khó coi, đúng vậy chờ hắn nói cái gì, Lãnh Hàn Dương bỗng nhiên chạy vào. Phu quân chỉ gặp Lãnh Hàn Dương mới muốn nói cái gì, nhưng lại nhìn thấy ma thần hư ảnh, thần sắc bỗng nhiên sửng sốt một chút. Không có việc gì, không cần phải để ý đến hắn thế nào. Trần Phàm nhu tiếng nói. Nghe vậy, Lãnh Hàn Dương hay là nhìn một chút ma thần, lúc này mới nói khẽ, Độc Cô Lai tìm ngươi, muốn gặp ngươi. Độc Cô muốn gặp ta? Nàng muốn làm gì? Trần Phàm nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, từ khi lần trước từ tiểu thế giới đi ra, liền cùng Độc Cô tách ra, một mực không có tin tức. Lúc này, Độc Cô Lai tìm hắn làm cái gì? Cái này Lãnh Hàn Dương có chút chần chờ nhìn một chút ma thần, nhưng vẫn là mở miệng nói nàng có biện pháp để cho người thành thần. Nghe vậy, đừng nói Trần Phàm liền ngay cả ma thần đều là thần sắc trở biến. Biện pháp gì? Trần Phàm hiếu kỳ nói. Cái này nàng chưa hề nói, nhưng nhìn bộ dáng của nàng, là thật, mà lại hiện tại nàng đã thành thần. Lãnh Hàn Dương đạo. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, quay đầu nhìn một chút Lư Hương, tựa như là đang nhìn trong Lư Hương Cơ Thiên Tuyết bình thường. Bất quá Trần Phàm nhưng không có lại nói cái gì, cũng không tiếp tục để ý ma thần kia hư ảnh, dắt Lãnh Hàn Dương liền đi. Mà ma thần thấy thế, lại là một mặt âm trầm khó coi. Lại có người nói có thể trợ giúp Trần Phàm thành thần, mà lại đã thành thần. Sẽ là phương pháp gì? Sẽ không phải thật để Trần Phàm thành thần đi. Nghĩ đến, ma thần không dám chần chờ, trực tiếp về tới ma thần thế giới ở trong. Mà Cơ Thiên Tuyết thấy một mặt âm trầm ma thần trở về, trực tiếp cô ý nói, ta nói qua, Trần Phàm không phải ngươi có thể chiến thắng, ngươi lại còn muốn mưu toan ảnh hưởng Trần Phàm tâm thái. Quả thực là người si nói mộng. Lần này nếm đến ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo mùi vị đi. Ngươi, ma thần nghe càng là một mặt tức giận, mắc mớ gì tới ngươi? Liền xem như bản tọa không thành công, vậy thì thế nào? Ngươi còn không phải như vậy bị bản tọa vây ở chỗ này. Hắn cũng căn bản liền không quan tâm ngươi. Không phải vậy lại thế nào bỏ được để cho ngươi ở chỗ này chịu khổ? Ha ha. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết vẫn như cũng là một mặt khinh thường, trực tiếp cười khẽ một tiếng, hắn có quan tâm hay không ta, ngươi so với ai khác đều rõ ràng, nếu là ngươi cảm thấy hắn không quan tâm ta, như thế nào lại lợi dụng hắn quan tâm ta điểm này đến cùng hắn bàn điều kiện. Nghe vậy, ma thần càng là một mặt ngứa nghẹn. Có thể Cơ Thiên Tuyết nhưng lại nói tiếp, mà lại, ngươi vừa rồi cũng nghe thấy Trần Phàm đã có thành tựu thần phương pháp, ta tin tưởng, không được bao lâu Trần Phàm liền có thể thành thần. Đến lúc đó cũng ngươi chính là tử kỳ của ngươi. Mà ngươi bây giờ cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi chết. Ngươi, ma thần nghe lại là một mặt ngứa nghẹn. Hắn cũng không biết, hắn dù sao cũng là ma thần, là thôn phệ hấp thu nhân loại toán niệm mà thành ma thần, nhất hiểu là người, cũng nhất biết mê hoặc nhân tâm. Nhưng vì cái gì liền mê hoặc không được Trần Phàm cùng Cơ Thiên Tuyết hai người kia, mà lại chẳng những mê hoặc không được, thậm chí nói liên tục đều nói bất quá các nàng. Đó cũng là Trần Phàm thành thần, cũng không phải ngươi thành thần. Ngươi không thành thần cũng chỉ có thể sống trăm năm, nhưng là người ta Trần Phàm có thể sống mấy trăm năm, đến lúc đó ngươi còn không nên chết ở trước mặt hắn. Ma thần một mặt che lấp không phục nói. Ha ha. Cơ Thiên Tuyết nghe vậy, lại không thèm để ý, vậy thì có cái gì quan hệ? Mà lại ta cảm giác cũng muốn thành thần. Đến lúc đó chúng ta nhất định là muốn song túc song phi. Mà ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta cũng muốn hảo hảo tu luyện, không cho ngươi quấy rầy ta. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết nói, quay người liền hướng phía chính mình chỗ tu luyện mà đi, khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh liền tiến nhập trạng thái tu luyện. Có thể ma thần thấy thế, lại là một mặt che lấp, khinh thường, ở trong lòng âm thầm đoán thầm đạo. Đồ đần. Ngươi thật sự cho rằng ngươi cùng Trần Phàm một dạng thông minh sao? Cuối cùng còn không phải bị bản tọa lợi dụng. Vì bản tọa làm áo cưới hử. Ngoại giới, Trần Phàm về tới vương phủ, liền chỉ gặp Độc Cô Tảo đã đang chờ hắn. Mà Trần Phàm cũng có thể cảm nhận được Độc Cô trên người thần tính khí tức, Độc Cô quả nhiên đã thành thần. Chỉ là Trần Phàm trong lòng hay là rất nghi hoặc, Độc Cô làm sao biết hắn không có thành thần, thì có biện pháp gì để hắn thành thần? Độc Cô, đã lâu không gặp. Tiến vào viện, Trần Phàm liền hướng phía Độc Cô đi đến, hướng phía Độc Cô chắp tay nói, "Trần Phàm, đã lâu không gặp." Độc Cô nhìn xem Trần Phàm, thần sắc lại có chút phức tạp, dù sao từ khi được lần từ biệt, nàng đã thật lâu không có nhìn thấy Trần Phàm trong lòng không nói ra được tưởng niệm, nhưng là khổ vì không có lý do gì tới gặp Trần Phàm. Trần Phàm nhưng không có phát giác được Độc Cô dị dạng, nói ngay vào điểm chính, "Độc Cô, ta nghe tiểu luôn nói, ngươi có biện pháp để cho ta thành thần." Đối với, nghe vậy, Độc Cô bỗng nhiên bừng tỉnh, "Ta lần này đến, chính là cố ý cùng ngươi nói chuyện này." "Là biện pháp gì?" Trần Phàm hiếu kỳ nói. ngươi có nghe nói qua Côn Lôn thư?
Độc Cô đạo.
Côn Lôn thư? Trần Phàm nghe vậy, nhíu mày, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Cũng đừng nói Trần Phàm, liền ngay cả một bên Lãnh Hàn Sương các nàng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có thể lúc này, một bên Ngưng Vũ chợt mở miệng nói, đối với ta làm sao đem Côn Lôn khư quên đi? Nghe vậy, ánh mắt của mọi người lại tất cả đều tụ tập tại Ngưng Vũ trên thân. Ngưng Vũ, ngươi biết Côn Lôn khư? Trần Phàm một mặt kinh ngạc nói, chủ nhân ngươi có chỗ không biết, Côn Lôn Thần Sơn chính là thiên địa sơ khai thời kỳ một tòa thần sơn, trên đó tràn ngập các loại thần lực và đạo tắc, từng sinh ra vô số thiên tài địa bảo. Đã từng rất nhiều cổ thần cũng đều là tại Côn Lôn Thần Sơn chứng đạo thành thần. Nhưng là về sau, chư thần hỗn chiến, Côn Lôn Thần Sơn làm chiến trường, cũng bởi vậy vỡ vụn, sụp đổ. Mà lưu tại đây cái thế giới Côn Lôn Thần Sơn phế tích cũng bởi vậy biến thành Côn Lôn khư. Mà Côn Lôn khư mặc dù là một vùng phế tích, nhưng là trong đó hay là ẩn chứa các loại chư thần chứng đạo thời điểm lưu lại đại đạo vết tích, cùng truyền thừa. Nếu là chủ nhân tại Côn Lôn khư đạt được một chút cơ duyên lời nói không chắc thật có thể thành thần. Mà lại lấy chủ nhân thực lực bây giờ, cũng hoàn toàn chính xác có thể tiến vào Côn Lôn khư. Chương 644, Thiên Nhân Tộc. Chương 644, Thiên Nhân Tộc. Trần Phàm tự nhiên nghe nói qua trong truyền thuyết Côn Lôn Thần Sơn, tại Lam Tinh phía trên, cũng lưu truyền rất nhiều liên quan tới Côn Lôn Thần Sơn truyền thuyết. Cơ hồ đại bộ phận viễn cổ thần minh đều cùng Côn Lôn Thần Sơn có quan hệ, mà lại trong đó thiên tài địa bảo cũng rất nhiều. Cái gì bảo hồ lô, quạt lá cỏ, những thần khí này cũng đều là từ Côn Lôn Thần Sơn mà đến. Khả Trần Phàm nhưng không có nghĩ tới, cái này Côn Lôn Thần Sơn lại là chân thực tồn tại. Nhưng là hiện tại nghe Ngưng Vũ lời nói, Trần Phàm trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng hoàn toàn chính xác có thể tiến vào Côn Lôn Khư, đây là ý gì? Bởi vì Côn Lôn Khư bởi vì lúc trước trận đại chiến kia, dẫn đến pháp tắc hỗn loạn, hoàn cảnh ác liệt, đã sớm biến thành một mảnh sinh mệnh cấm khu. Mà lại, lúc trước trận đại chiến kia, dẫn đến chư thần vẫn lạc, trong đó chư thần oan hồn tại các loại pháp tắc ảnh hưởng dưới, tất cả đều biến thành ác linh. Nếu là không có thần cảnh thực lực, đi vào chính là muốn chết. Cũng bởi vì trong đó ác linh quá nhiều, lúc này mới bị về sau chư thần phong ấn, đóng lại đi Côn Lôn Khư thông đạo. Ngưng Vũ trầm trầm nói, lại nói, nhưng là dù là nơi đó đã biến thành Côn Lôn Khư cũng có được không ít có thể thành thần cơ duyên, ta cảm thấy có thể đi thử một chút. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, chỉ cần là bên trong có thành tựu thần cơ hội, hắn lại thế nào khả năng buông tha. Xem ra cái này Côn Lôn Thần Sơn, hắn là nhất định phải đi một chuyến. Nghĩ đến, Trần Phàm trực tiếp mở miệng nói, cái kia Côn Lôn Khư lối vào ở nơi nào? Lúc trước sau đại chiến, Côn Lôn Khư liền bị phong ấn, cửa vào ở đâu ta cũng không rõ ràng, nhưng là hẳn là ngay tại Côn Lôn Sơn chỗ sâu. Ngưng Vũ khẽ lắc đầu đạo. Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày. Côn Lôn Sơn hắn không phải là không có đi qua, lúc trước tiến đánh Hung Nô Diệt Lâu Lan thời điểm liền trải qua. Thế nhưng là Côn Lôn Sơn địa giới rộng lớn, nếu là không biết cửa vào ở nơi nào, mù quáng đi tìm, chẳng phải là mò kim đáy biển sao? Khả Trần Phàm mới muốn nói cái gì, một bên Độc Cô liền trực tiếp mở miệng nói, ta biết cửa vào ở nơi nào, nhưng là ta không có chìa khóa. Nghe vậy, đừng nói Trần Phàm liền ngay cả Ngưng Vũ các nàng đều là thần sắc khẽ biến, từng cái tất cả đều nhìn về hướng Độc Cô. Tiến bảo Côn Lôn Khư còn cần chìa khóa. Trần Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Độc Cô lại là một mặt lạnh nhạt, tại Côn Lôn Sơn chỗ sâu, có một cái ngăn cách với đời bộ lạc, tên là Thiên Nhân Tộc. Cái này Thiên Nhân Tộc chính là lúc trước thần tộc hậu duệ, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là thực lực lại hết sức cường đại, bán thần cường giả chỗ nào cũng có. Mà bọn hắn đời đời ở tại Côn Lôn Sơn chỗ sâu chính là vì thủ hộ Côn Lôn Khư, mà tiến vào Côn Lôn Khư chìa khóa ngay tại cái này Thiên Nhân Tộc trong tay. Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt kinh ngạc, Thiên Nhân Tộc. Hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, theo bản năng liền nhìn về hướng một bên Ngưng Vũ, mà Ngưng Vũ hiển nhiên cũng không có nghe nói qua, trực tiếp khẽ lắc đầu. Độc Cô, làm sao ngươi biết cái này Thiên Nhân Tộc cùng Côn Lôn Khư? Trần Phàm hiếu kỳ nói, dù sao cái này ngay cả Ngưng Vũ cũng không biết, Độc Cô lại thế nào biết? Cái này đây là cơ tự tại nói cho ta biết. Độc Cô có chút chần chờ đạo. Nghe vậy, Trần Phàm bọn người càng là một mặt kinh ngạc, ngươi nói là cơ tự tại nói cho ngươi? Đối với, chỉ gặp cô độc nhẹ gật gật đầu, cơ tự tại cũng nghĩ thành thần, lúc trước hắn liền mời ta cùng đi qua. Nhưng là khi đó, thực lực của ta thấp, chúng ta mới tới gần Thiên Nhân Tộc, liền bị Thiên Nhân Tộc cường giả phát hiện, cuối cùng không ngớt nhân tộc cũng không vào đi, liền bị chạy về. Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt kinh ngạc. Mà Độc Cô lại nói, dù sao Thiên Nhân Tộc rất không chào đón ngoại nhân theo bọn hắn nghĩ, đó chính là địch nhân. Cái kia cơ tự tại lại là làm sao biết Thiên Nhân Tộc tồn tại? Trần Phàm hiếu kỳ nói, cái này ta cũng không biết, nhưng là cơ tự tại giống như đối Thiên Nhân Tộc rất quen thuộc, lúc trước cũng là hắn cùng Thiên Nhân Tộc người nói cái gì, Thiên Nhân Tộc nhân tài thả chúng ta rời đi, không phải vậy chúng ta sớm đã bị Thiên Nhân Tộc giết. Độc Cô đạo. Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, xem ra muốn Thiên Nhân Tộc, còn muốn đi gặp một lần cơ tự tại. Nghĩ đến, Trần Phàm lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bận rộn lo lắng nhìn về hướng Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh, cơ tự tại còn sống không? Cái này Tuyết Ảnh có chút chần chờ, cái này quá lâu không chú ý qua cơ tự tại, ta cũng không biết hắn hiện tại là tình huống như thế nào. Nghe vậy, Trần Phàm không chần chờ, trực tiếp đứng lên, đi, chúng ta đi trước hỏi một chút cơ tự tại. Đám người nghe vậy cũng đều không chần chờ, từng cái đi theo Trần Phàm liền đi. Cơ tự tại đến từ lần trước bị chém đứt hai tay sau, vẫn bị giam giữ tại thiên lao bên trong. Trần Phàm cũng không biết bây giờ cơ tự tại là tình huống như thế nào. Dù sao cơ tự tại thần cảnh là ma thần cưỡng ép tiêu hao sinh mệnh lực tăng lên, vốn là sống không được bao lâu, vạn nhất đã chết, vậy thì phiền toái. Rất nhanh, Trần Phàm một đoàn người đi vào thiên lao chỗ sâu nhất, quan áp cơ tự tại trong phòng giam. Chỉ gặp cơ tự tại tóc trắng phơ, tựa như một người chết bình thường, nằm tựa ở nhà tù trong góc, nhìn xem có quang mang tản mát lớn cửa sổ nhỏ. Ánh mắt đờ đẫn, không có một chút thần thái. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này đã từng là Long Quốc lão hoàng đế, càng là trên giang hồ không ai bị nổi tuyệt đỉnh cao thủ, một đời kiếm thần. Mà Cơ Tự Tại tựa như cũng cảm nhận được Trần Phàm bọn hắn đến bình thường, chỉ là hơi quay đầu sang nhìn Trần Phàm bọn hắn một chút, liền lại tiếp tục bảo trì động tác mới vừa rồi. Tựa như là không có gặp Trần Phàm bọn hắn bình thường, chẳng hề để ý. Cơ Tự Tại. Trần Phàm nhìn xem Cơ Tự Tại khẽ gọi một tiếng, nhưng là Cơ Tự Tại nhưng không có một chút đáp lại, tựa như là không có nghe thấy Trần Phàm lời nói bình thường. Thấy thế, mọi người đều là nhíu mày, bao quát Trần Phàm. Bất đắc dĩ, Trần Phàm đành phải lần nữa mở miệng nói, "Cơ Tự Tại, ngươi bây giờ hẳn là cảm nhận được đi. Lúc trước ta không có lựa ngươi, ngươi thần cảnh tu vi bất quá là cưỡng ép tiêu hao sinh mệnh có được. Ngươi bây giờ biết ma thần là đang lừa gạt ngươi, là đang lợi dụng ngươi sao?" Có thể Cơ Tự Tại nghe, nhưng như cũng là một mặt vô thần nhìn xem cửa sổ, hoàn toàn không có muốn phản ứng Trần Phàm ý tứ. "Cơ Tự Tại, hôm nay ta đến là có chuyện muốn hỏi ngươi. Nếu là ngươi hảo hảo trả lời ta, ta liền trả lại ngươi tự do, để cho ngươi an hưởng tuổi già." Trần Phàm lại thử dò xét nói. Thế nhưng là Cơ Tự Tại hay là giống không có nghe thấy bình thường, hoàn toàn không để ý tới Trần Phàm. "Phu quân, cái này làm sao xử lý?" Hắn giống như cái gì đều không để ý, liền muốn chờ chết, sẽ không nghe ngươi nói cái gì. Lãnh Hàn Sương cùng Tuyết Ảnh thấy thế, đều là một mặt bất đắc dĩ nói. Khả Trần Phàm nhưng không có lên tiếng, mà là nhíu mày, suy tư điều gì, một lát sau, lúc này mới lại mở miệng nói. "Cơ Tự Tại, ta có thể vì ngươi tìm tới một vị thiếu niên, để cho ngươi tại trước khi chết, có thể đưa ngươi kiếm pháp truyền thụ cho hắn." Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương Tuyết Ảnh các nàng đều là thần sắc khẽ biến, Cơ Tự Tại cái này đều phải chết, cái gì đều không để ý Trần Phàm hiện tại cùng hắn nói cái này có làm được cái gì. Mà lại hắn đều như vậy còn thế nào sẽ truyền thụ người khác kiếm pháp? Trần Phàm là nghĩ thế nào? Có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Cơ Tự Tại thần sắc chợt biến, xoay đầu lại nhìn về hướng Trần Phàm. Mà Trần Phàm thấy thế liền biết hắn thành công lại nói ngươi mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng là kiếm pháp của ngươi lại là kinh tài tuyệt diễm, ta cũng không muốn kiếm pháp của ngươi như vậy thất truyền. Nghe vậy, chỉ gặp Cơ Tự Tại nhìn xem Trần Phàm, chần chờ một chút, lúc này mới lên tiếng đạo. "Ngươi muốn hỏi cái gì?" "Thiên nhân tộc." Chương 645, không thể không đi. Chương 645, không thể không đi. "Thiên nhân tộc." Trần Phàm không chần chờ chút nào, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có thể một bên Cơ Lãnh Hàn Sương Tuyết bóng đám người nhưng đều là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên là làm sao đều không có nghĩ đến, Cơ Tự Tại vậy mà nguyện ý đáp lời. "Cái này, đây là vì cái gì? Hắn đều phải chết, chẳng lẽ còn quan tâm có hay không truyền nhân?" Có thể Cơ Tự Tại nghe Trần Phàm lời nói, lại là thần sắc chợt biến, giống như là rất kinh ngạc bình thường. "Ngươi vấn thiên nhân tộc làm cái gì? Ngươi lại là làm sao biết thiên nhân tộc?" Nghe vậy, Trần Phàm còn chưa nói chuyện, đứng ở phía sau Độc Cô liền trực tiếp đi lên phía trước, "Ta nói cho hắn biết, chúng ta muốn đi Côn Lôn Thư." Cơ Tự Tại ngẩng đầu nhìn Độc Cô, thần sắc khẽ biến, tựa như đều hiểu bình thường, cũng không hỏi tới nữa cái gì, trực tiếp thản nhiên nói, "Thiên nhân tộc chính là một chi thời kỳ thượng cổ thần tộc di dân, trên thân chạy xuôi thần tộc huyết mạch, vì vậy thiên nhân tộc người thực lực cao cường, lại trường thọ. Nhưng là trời sinh tính lại hết sức ngang ngược, hung tàn, tại thượng cổ thời kỳ hoành hành bá đạo, tùy ý tàn sát nhân tộc, vốn là muốn bị chư thần diệt tộc. Nhưng là về sau có đại thần cho bọn hắn cầu tình, lúc này mới để lại như thế một chi, bị cầm tù tại Côn Lôn Sơn, thủ hộ Côn Lôn khư cửa lớn." Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, bọn hắn là bị cầm tù. "Đối với..." Cơ Tự Tại nhàn nhạt nói, lại nói chư thần tại trong huyết mạch của bọn hắn thiết hạ cấm chế, nếu là bọn họ rời đi cái chỗ kia, liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cho nên, bọn hắn mới có thể đợi đợi kiếp kiếp thủ hộ Côn Lôn khư. "Vậy là ngươi làm sao mà biết được?" Trần Phàm hiếu kỳ nói. "Ta cũng chỉ là trong hoàng cung trong cổ tịch không ý kiến đến, liền cùng Độc Cô đi một chuyến mà thôi." Cơ Tự Tại đạo. "Thế nhưng là ta làm sao nghe nói, nếu không phải ngươi cùng thiên nhân tộc người nói cái gì, thiên nhân tộc lúc đó liền sẽ không buông tha các ngươi." Trần Phàm đạo. "Vậy chỉ bất quá là bởi vì ta đáp ứng bọn hắn cho bọn hắn cung cấp một chút vải vóc lương thảo. Bọn hắn quanh năm sinh hoạt tại trong băng tiên tuyết địa, vải vóc những vật tư này đối bọn hắn tới nói rất khan hiếm." Cơ Tự Tại nhàn nhạt nói, lại nói bất quá bọn hắn đối với người ngoài đều rất căm thù, dù là ta cho bọn hắn rất nhiều vật tư, bọn hắn hay là ngay cả bộ lạc đều không có để cho ta đi vào. Thậm chí còn cảnh cáo ta, không cho phép lại đi, không phải vậy liền giết ta." Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, hắn còn tưởng rằng Cơ Tự Tại cùng tiên nhân tộc có quan hệ gì, nguyên lai cái gì cũng không có. Thậm chí là một điểm hữu dụng tin tức đều không có đạt được, cảm giác tựa như là tới một chuyến vô ích bình thường. Có thể lúc này, Cơ Tự Tại lại nói bất quá mặc dù bọn hắn rất bài xích ta, nhưng khi sơ vẫn là bị ta đã biết bí mật của bọn hắn. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc chợt biến, "Bí mật? Bí mật gì?" Bọn hắn cũng nghĩ thành thần. Cơ Tự Tại đạo, "Ân, thành thần. Bọn hắn không phải rất mạnh sao? Còn có thần tộc huyết mạch, thành thần không phải rất đơn giản sao?" Trần Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, "Không." Cơ Tự Tại lắc đầu, "Trên người bọn họ có chư thần lưu lại cấm chế, thành thần rất khó, thậm chí so với chúng ta muốn khó. Mà lại bọn hắn chỉ có thành thần mới có thể đánh vỡ cấm chế trên người, đi ra Côn Lôn Sơn. Vì vậy, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn thành thần. Cho nên, nếu như các ngươi có biện pháp để bọn hắn thành thần lời nói, bọn hắn có lẽ sẽ để cho các ngươi tiến vào Côn Lôn Thư. Không phải vậy, sứ mạng của bọn hắn chính là thủ hộ Côn Lôn Thư, là vô luận như thế nào cũng sẽ không để các ngươi đi vào." Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, hắn chính mình đều thành không được thần, mới nghĩ đến đi Côn Lôn Khư tìm kiếm cơ duyên, thì như thế nào có thể trợ giúp những thiên nhân kia tộc người thành thần. Vậy như thế nào mới có thể tiến nhập Côn Lôn Khư? Trần Phàm suy nghĩ một chút nói, Côn Lôn Khư ngay tại Thiên Nhân tộc trong thần miếu, chỉ cần đạt được chìa khóa, liền có thể mở ra Côn Lôn Khư cửa lớn, từ đó tiến vào Côn Lôn Khư. Chỉ bất quá Côn Lôn Khư chìa khóa tại Thiên Nhân tộc tộc trưởng trong tay, muốn từ trên trời trong tay nhân tộc đạt được chìa khóa, khó như lên trời. Cơ Tự Tại nhàn nhạt nói, cũng thấy nhìn Trần Phàm cùng Lãnh Hàn Dương các nàng đằng sau, rồi nói tiếp, bất quá lấy các ngươi thực lực, tăng thêm thủ hạ ngươi lục đại thần thú, trắng trợn cướp đoạt cũng không phải là không có khả năng. Chỉ bất quá ta không đề nghị các ngươi làm như vậy. Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, vì cái gì? Bởi vì ma thần sắp xuất thế. Chỉ gặp Cơ Tự Tại nhàn nhạt nói, lại nói lúc trước ma thần cùng ta nói qua, ngắn thì nửa năm, dáng dấp nói cũng sẽ không vượt qua 2 năm, là hắn có thể thức tỉnh. Mà bây giờ đã qua hơn 1 năm, không cần mấy tháng ma thần nhất định có thể thức tỉnh. Nếu như các ngươi hiện tại đi cùng Thiên Nhân tộc liều mạng, ma thần xuất thế, các ngươi từng cái thân chịu trọng thương, liền không có người có thể ngăn cản ma thần. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc chợt biến, nói như thế, đây chẳng phải là lưu cho hắn thời gian thật không nhiều lắm? Mà lại hắn thật đúng là không dám mang theo đám người đi trắng trợn cướp đoạt tiến vào Côn Lôn Khư chìa khóa. Các nàng không đi lời nói, ma thần xuất thế, các nàng chí ít còn có thể ngăn cản 1-2. Nhưng nếu là đi Côn Lôn Khư thụ thương vậy liền thật không có người có thể ngăn cản ma thần. Mà đám người cũng biết điểm này, từng cái thần sắc cũng đều trở nên có chút nghiêm trọng. Bất quá ta ngược lại là có thể cho ngươi ra cái chủ ý. Cơ Tự Tại đạo. Ý định gì? Trần Phàm đạo. Thiên Nhân tộc ngăn cách với lời, mặc dù mặt ngoài rất hung tàn ngang ngược, nhưng là ta lại phát hiện bọn hắn bởi vì không có nhận qua quá nhiều văn hóa hữu đúc, cho nên tâm trí kỳ thật đều 10 phần đơn thuần, thậm chí cũng sẽ không nói dối. Cho nên, ngươi trước tiên có thể nghĩ biện pháp trà trộn vào Thiên Nhân tộc, lại nghĩ biện pháp ăn cắp chìa khóa. Cơ Tự Tại đạo. Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, cái này tựa hồ là một biện pháp tốt. Nghĩ đến, Trần Phàm trực tiếp nhìn về hướng một bên Lãnh Hàn Dương các nàng. Mà Lãnh Hàn Dương các nàng thấy thế, tựa hồ cũng đoán được Trần Phàm muốn làm gì bình thường. Cho nên không đợi Trần Phàm nói chuyện, Lãnh Hàn Dương liền trực tiếp nói không được. Ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. Chính là, thiếu gia, ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Phu quân, cùng lắm thì chúng ta liền cùng ma thần liều mạng, chúng ta liên thủ, nhất định có thể chiến thắng ma thần. Một bên Tiểu Khả tiểu gái các nàng cũng bận rộn lo lắng đạo. Tiểu Đoán, Tiểu Khả tiểu gái, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, nhưng là ta cảm thấy bằng vào thực lực của ta, liền xem như thật phát sinh cái gì, chí ít cũng có thể tự vệ. Trần Phàm Nhu vừa nói lấy, lại nói mà lại, ta cũng không phải một người đi, đến lúc đó ta mang theo cùng kỳ đi, để cùng kỳ tiếp ứng ta, bọn hắn đến đuổi không kịp. Một bên Ngưng Vũ cũng nói theo, ta cảm thấy có thể, đây khả năng là chủ nhân duy nhất một lần thành thần cơ hội. Nếu là ở Côn Lôn Khư chủ nhân đều không có thành thần, cái kia thật sự không ai có thể đối kháng ma thần. Thế nhưng là Lãnh Hàn Dương còn muốn nói điều gì, nhưng là nàng còn chưa nói xong, Trần Phàm liền ôn nhu nói, "Tiểu Đoán, tin tưởng ta, ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Nếu là có nguy hiểm, ta lập tức liền từ bỏ, tuyệt sẽ không cầm tính mệnh nói đùa. Thế nhưng là Côn Lôn Khư bên trong mới là nguy hiểm nhất, liền xem như ngươi đạt được chìa khóa, vậy ngươi một người làm sao đối mặt Côn Lôn Khư nguy hiểm?" Lãnh Hàn Dương đạo. Nghe vậy, Trần Phàm cũng đống nhiên có chút ngứa ngẹn, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Khả Ngưng Vũ mới vừa nói không sai, hắn chính mình càng là rõ ràng, ban đầu ở tiểu thế giới bế quan 3 năm, bây giờ lại bế quan 1 năm, hắn lại ngay cả chính mình đạo tắc là cái gì cũng không biết. Nếu là không đi Côn Lôn Khư, hắn căn bản không biết nên thế nào mới có thể thành thần. Mà bây giờ ma thần sắp xuất thế, cái này thật có thể là hắn cơ hội cuối cùng. Hắn không có khả năng không đi. Tiểu Đoán, Tiểu Khả tiểu ái, ta biết lo lắng của các ngươi, cũng biết các ngươi không nợ ta, nhưng ta thật không thể không đi. Các ngươi liền để ta tùy hứng lần này có được hay không? Chương 646, trung quy là tiến nhập Thiên Nhân tộc. Chương 646, trung quy là tiến nhập Thiên Nhân tộc. Tiểu Nó tỷ, tính toán. Nghe Trần Phàm lời nói, một bên Tiểu Khả một mặt bất đắc dĩ mà ảm nhiên giật giật Lãnh Hàn Dương ống tay áo. Thiếu gia không phải tiểu hài tử. Tiểu Hải cũng nói theo. Nghe vậy, Lãnh Hàn Dương thần sắc khẽ biến, nàng như thế nào lại không biết, Trần Phàm nếu biết Côn Lôn Khư, cái kia Trần Phàm liền nhất định sẽ đi. Dù sao đó là duy nhất có thể thành thần cơ hội. Dù sao đó là duy nhất có thể đối phó ma thần cơ hội. Trần Phàm đã sớm thói quen làm chúa cứu thế đối mặt ma thần, đối mặt thiên hạ thương sinh, Trần Phàm lại thế nào có thể sẽ không đi. Cũng mặc kệ các nàng nói cái gì, đều không ngăn cản được. Nghĩ đến, Lãnh Hàn Dương khép hờ nhắm mắt, thư giãn một hơi, lúc này mới thỏa hiệp nói, đi có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng chúng ta một cái điều kiện, đồng thời cũng đáp ứng ta một cái điều kiện. Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, nhưng vẫn là một mặt áy náy nói, Tiểu Đoán, ngươi nói, ngươi phải đáp ứng chúng ta, vô luận như thế nào đều muốn trở về, nếu là gặp nguy hiểm, ngàn vạn không có khả năng cậy mạnh, nhất định phải còn sống trở về, chúng ta đều ở kinh thành chờ ngươi, chờ ngươi trở về. Lãnh Hàn Dương ôn nhu nói, tốt, ta đáp ứng các ngươi, nếu là không có nắm chắc, ta tuyệt sẽ không mạo hiểm. Trần Phàm đạo, đây là đáp ứng mọi người chúng ta điều kiện, mà điều kiện của ta là, sau lần này, các loại đánh bại ma thần đằng sau, chúng ta người một nhà liền về Kim Lăng ẩn cư. Mặc kệ về sau thiên hạ này chuyện gì phát sinh, ngươi cũng không cần lo, chính là Long Quốc hủy diệt, cũng mặc kệ. Chúng ta người một nhà liền sinh hoạt tại chúng ta một mẫu 3 phần đất, vô ưu vô lự, qua cuộc sống của chính mình. Ngươi nếu là có thể đáp ứng, ta liền để ngươi đi một mình. Lãnh Hàn Dương rồi nói tiếp. Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, nhưng hắn trong lòng kỳ thật cũng biết, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn một nhà người không phải tại phân biệt chính là tại phân biệt trên đường. Loại này hối hả ngược xuôi thời gian, các nàng đã qua đủ, không muốn lại trải qua. Cho nên Trần Phàm lý giải. Bất quá ngẫm lại, đoạn đường này đi tới, thành lập đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, phát triển nhà máy, vào kinh làm quan, nhưng ngoại an nội, cải biến lịch sử tiến trình, hắn cũng là mệt mỏi thật sự. Hắn cũng là thật muốn nghỉ ngơi một chút. Hắn chỉ là một phàm nhân, cuối cùng chỉ là một phàm nhân. Ngẫm lại, Trần Phàm nhẹ gật gật đầu, "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Các loại đánh bại ma thần, cứu ra thiên thành, chúng ta liền về Kim Lăng, mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ, không hỏi thế sự." "Phu quân, nhớ kỹ, đây chính là ngươi chính mình đáp ứng ta, tuyệt đối không nên nuốt lời." Lãnh Hàn Dương ôn nhu nói. "Ân, tin tưởng ta." Trần Phàm nhẹ gật gật đầu. "Vậy ngươi đi đi. Nhớ kỹ, chúng ta đều đang đợi lấy ngươi." Lãnh Hàn Dương đạo. "Ân." Trần Phàm nhẹ gật gật đầu. Thời gian trôi qua, là sáng sớm hôm sau. Trần Phàm sắp xếp xong xuôi hết thảy, lại khiến người ta chuẩn bị đại lượng vải vóc những vật tư này, liền trực tiếp cưỡi cùng kỳ mang theo Ngưng Vũ hướng phía Côn Lôn Sơn tiên nhân tộc mà đi. Côn Lôn Sơn tại phía xa tây bắc, quanh năm tuyết động, nguy cơ trùng trùng, tại cái này khoa học kỹ thuật không phát đạt thời đại, Côn Lôn Sơn tựa như là một cái khu không người, có rất ít người có thể đến tới Côn Lôn Sơn chỗ sâu. Mà Trần Phàm dựa theo cơ tự tại nói phương hướng, trực tiếp cưỡi cùng kỳ đi tới tiên nhân tộc bên ngoài một cái trên đỉnh núi. Xa xa Trần Phàm cũng đã có thể trông thấy tiên nhân tộc. Cũng khó trách cơ tự tại nói, người bình thường căn bản tìm không thấy. Thiên nhân tộc ngay tại một cái rất sâu trong sơn cốc, bốn bề toàn núi, căn bản cũng không có đường có thể ra ngoài, mà lại trời đông giá rét, người bình thường cũng căn bản đi không đến nơi này. "Chủ nhân, đó chính là thiên nhân tộc chúng ta muốn làm sao đi vào?" Ngưng Vũ Diêu nhìn lên trời nhân tộc, nhẹ giọng hỏi. "Ta đi vào liền tốt, thiên nhân tộc cường giả đông đảo, ngươi cùng cùng kỳ ở chỗ này chờ ta, để tránh bị bọn hắn phát giác." Trần Phàm nhu tiếng nói. Thế nhưng là Ngưng Vũ nghe vậy, còn muốn nói điều gì, có thể nàng còn chưa nói xong, Trần Phàm liền trực tiếp ngắt lời nói, "Không sao, nơi này đi qua không xa, nếu đang có chuyện ta sẽ kêu gọi các ngươi." "Tốt a." Ngưng Vũ đạo. Mà Trần Phàm cũng không chậm trễ, hướng thẳng đến tiên nhân tộc mà đi. Chỉ là Trần Phàm còn không có nghĩ kỹ dùng cái gì biện pháp mới có thể trà trộn vào tiên nhân tộc, nên dùng cái gì biện pháp mới có thể để cho tiên nhân tộc người đối với hắn từ bỏ cảnh giác đâu. Trần Phàm vừa đi vừa nghĩ đến, nhưng lại tại Trần Phàm nhanh tới gần tiên nhân tộc thời điểm, Trần Phàm đột nhiên nhìn thấy một cái cách đó không xa hàn băng trên vách đá, lại có một bóng người. Nhìn xa xa, hẳn là một nữ hài tử, tại trên vách đá hái thuốc. Chỉ là vách núi này cao như thế, nữ hài kia gầy gò nho nhỏ một cái, cũng quá nguy hiểm đi. Bất quá nữ hài này không phải liền là một cái đột phá khẩu sao? Nữ hài tử đến khẳng định phải so nam nhân tốt ở chung một chút. Nghĩ đến, Trần Phàm không chần chờ, trực tiếp đổi một bộ quần áo, hướng phía cái kia vách núi liền đi. Chỉ gặp Trần Phàm trực tiếp tại nữ hài kia phía dưới trên vách đá, trực tiếp bò lên. A. Nhưng lại tại Trần Phàm đến bò, đột nhiên phía trên truyền đến một tiếng hét thảm, Trần Phàm văn âm thanh đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp được phương nữ hài vậy mà không có nắm vững, trực tiếp rơi xuống xuống dưới. Thấy thế, Trần Phàm thần sắc chợt biến, không có một chút chần chờ, đội vàng đi đón ở nữ hải tử kia, trực tiếp đem nữ hải kia ôm vào lòng. Nguyên bản lấy Trần Phàm thực lực, hoàn toàn có thể mang theo nữ hải phi thân rời đi. Khả Trần Phàm ngẫm lại, vẫn là không có mang theo nữ hải phi thân rời đi, thậm chí không có bại lộ thực lực, mà là cứ như vậy ôm nữ hải hướng phía dưới vách núi quẳng đi. Phanh, phanh, phanh. Chỉ nghe từng tiếng trầm đục tại sơn cốc tiếng vọng, Trần Phàm thân thể không ngừng nện ở nhô ra khối băng trên tảng đá. Cũng mặc kệ thân thể nện đến có bao nhiêu đau, Trần Phàm đều từ đầu đến cuối đem nữ hải bảo hộ ở trong lực, không để cho nữ hải thụ một chút thương. Vâng. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng băng trầm, Trần Phàm đầu trực tiếp nện ở dưới vách núi trên một tảng đá, Trần Phàm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trong miệng ngay ngái, liền trực tiếp đã mất đi chi giác, hôn mê đi. Còn nữ kia hài lúc này mới từ Trần Phàm trong ngực đi ra, chỉ là nữ hài nhìn xem Trần Phàm vết thương chẳng chịt dáng vẻ, thần sắc vừa nghi ngờ vừa khẩn trương. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới, lại có người sẽ ở phía dưới tiếp được nàng, cứu nàng tính mệnh. Mà lại người này hay là một cái nàng chưa từng thấy qua người xa lạ. "Ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Ngươi tỉnh nha." Nữ hài nhìn xem hôn mê Trần Phàm, nhẹ nhàng lung lay Trần Phàm, thế nhưng là Trần Phàm nhưng không có một chút phản ứng. Nữ hài mặt mũi tràn đầy khẩn trương, mà không biết làm sao, nhất là nhìn xem Trần Phàm trên đầu tiên huyết không ngừng tuôn ra. Rốt cục, nữ hài giống như là hạ quyết tâm bình thường, rất gian nan đem Trần Phàm dịu dắt đứng lên, kéo lấy Trần Phàm hướng phía thiên nhân tộc mà đi. Chỉ là nữ hài gầy gò nho nhỏ một cái, kéo lấy thân hình cao lớn Trần Phàm, hay là có vẻ hơi cố hết sức, thất tha thất thể. "Chủ nhân, biện pháp này cũng quá không muốn sống nữa đi. Liền không sợ thật làm bị thương chính mình sao?" Mà lúc này, ở một bên trên đỉnh núi nhìn xem Ngưng Vũ cùng Kỳ nhìn xem Trần Phàm bị nữ hải kia kéo đi, đều là một mặt lo lắng mà bất đắc dĩ. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Trần Phàm vậy mà lại dùng loại biện pháp này tiến vào thiên nhân tộc. "Ai?" Ngưng Vũ càng là một mặt bất đắc dĩ, lấy chủ nhân tu vi, sẽ không có chuyện gì, chỉ là biện pháp này, nếu như bị tiểu khả tiểu gái các nàng nhìn thấy, được nhiều đau lòng. "Bất quá, bất kể như thế nào, chung quy là tiến vào thiên nhân tộc. Quá trình cũng coi như thuận lợi. Sau đó liền nhìn chủ nhân làm sao làm." Chương 647, Thiên Tâm Lam. Chương 647, Thiên Tâm Lam. Thiên Thành. "Không cần." Thời gian trôi qua, là tại Trần Phàm hôn mê sau ngày thứ 3. Trần Phàm bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Lại là giấc mộng kia, lại là cái kia cơ thiên tuyết đem tiểu khả tiểu gái các nàng tất cả đều giết mộng. Đây đã là Trần Phàm lần thứ 3 làm đến giấc mộng này. Giống nhau như lúc chẳng cảnh, giống nhau như lúc tình tiết. Nhưng vào lúc này, một đạo mềm mại thanh âm bỗng nhiên truyền đến, "Ngươi, ngươi đã tỉnh." Nghe tiếng, Trần Phàm bận rộn lo lắng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp một tiểu nữ hài ngay tại cho hắn chạy đến thuốc thang. Nữ hài rất mới đẹp mắt, thấp thấp bé nhỏ một cái, trên đầu là một đỉnh màu lam trong suốt tóc dài tung bay lấy. Ngũ quan đẹp đẽ giống như là Hứa Thanh Thanh đồng dạng, để cho người ta tìm không ra một chút tí vết, nhất là cái kia một đôi mắt to màu xanh lam con người, mười phần linh động thanh tịnh, giống như là hai viên trong bầu trời đêm bảo thạch bình thường. Trần Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp mắt như vậy con mắt, nhìn thấy đẹp mắt như vậy đáng yêu nữ hài tử. Tựa như một cái sinh hoạt tại tiên cảnh bên hồ nước tinh linh bình thường. Trần Phàm biết, nữ hài này nhất định là thiên nhân tộc người, mà từ trên vách đá rơi xuống ký ức cũng trực tiếp đánh tới. Trần Phàm lúc này mới cảm thấy đầu đau quá, giống như là muốn vỡ ra bình thường, mà lại chân trái càng giống là đứt gãy bình thường, đau đớn khó nhịn. T. Chỉ gặp Trần Phàm đống nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng vẫn là cố ý làm bộ mất trí nhớ nói nơi này là địa phương nào. Ngươi là ai? Đầu của ta đau quá. Nghe vậy, nữ hải vội vàng bưng thuốc thang hướng phía Trần Phàm đi tới. Ngươi trước không nên động, trên người ngươi còn có thương. Ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Trần Phàm hay là ra vẻ một mặt kích động nói. Ngươi đừng sợ. Nơi này là ta thiên nhân tộc. Mà lại ngươi nhớ không được sao? Là ngươi đã cứu ta. Ở trên vách núi. Nữ hải một mặt ôn nhu nói. Cái gì thiên nhân tộc? Cái gì vách núi? Ta làm sao cái gì đều không nhớ được? Trần Phàm một mặt bối rối mà nghi ngờ nói. Nghe vậy, nữ hải thần sắc chợt biến. Ngươi cái gì đều không nhớ rõ? Vậy ngươi nhớ kỹ ngươi là ai sao? Tại sao lại xuất hiện ở ta thiên nhân tộc địa giới? Ta là ai? Đối với ta là ai? Ta là ai? Ta làm sao cái gì đều không nhớ rõ? A, đầu của ta đau quá. Đầu của ta. A, chỉ gặp Trần Phàm cố ý nói, một mặt kích động ôm đầu, đột nhiên tiên huyết trực tiếp từ cái trán chảy xuống. Thấy thế, nữ hài thần sắc chợt biến, ngươi đừng kích động, đừng kích động. Nghĩ không ra cũng đừng có suy nghĩ, ngươi trước đừng kích động, trên đầu ngươi còn có thương. Trước nằm xuống, về sau lại chậm chậm muốn. Chỉ gặp nữ hải cuốn quýt nói, bận rộn lo lắng tại Trần Phàm trên thân điểm hai lần, phong bế Trần Phàm huyệt đạo, để Trần Phàm nằm, lại bận rộn lo lắng giúp đỡ Trần Phàm lau trên đầu lưu lại tiên huyết. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta làm sao không động được? Trần Phàm nhưng vẫn là mặt hốt hoảng cố ý nói. Nữ hải lại là mười phần ôn nhu, ngươi hẳn là rơi xuống vách núi thời điểm đụng đầu lúc này mới dẫn đến mất trí nhớ. Bất quá ngươi không cần sốt ruột, trên người ngươi còn có thương, ta trước điểm trụ huyệt đạo của ngươi không để cho ngươi động, không phải vậy miệng vết thương của ngươi lại phải đã nứt ra. Nghe vậy, Trần Phàm lúc này mới đã thả lỏng một chút nói cho nên, ta tại sao phải ở chỗ này? Ngươi lại là người nào? Ta không phải mới vừa nói sao? Ta ở trên vách núi hái thuốc, là ngươi đã cứu ta. Nhưng là cứu ta thời điểm, ngươi thụ thương. Nơi này là thiên nhân tộc, là ta đem ngươi mang về. Chỉ gặp nữ hải mười phần ôn nhu nói, lại nói mà ta gọi Thiên Tâm Lam, ngươi có thể gọi ta Tâm Lam, cũng có thể gọi ta Tiểu Lan. Tâm Lam. Trần Phàm nhẹ nhàng lẩm bẩm, một mặt tò mò nhìn Thiên Tâm Lam, hắn chỉ cảm thấy Thiên Tâm Lam thanh âm thật thật ôn nhu. Trần Phàm thậm chí chưa từng nghe qua ôn nhu như vậy thanh âm. Liên tựa như Thiên Tâm Lam thanh âm có ma lực gì bình thường, chỉ là nghe, liên tựa như có thể chữa trị thế gian hết thảy không mỹ hảo bình thường, làm cho lòng người bình khí cùng, triệt để yên tĩnh. "Ấn đâu? Ngươi liền gọi ta Tâm Lam liền tốt, tộc nhân cũng đều gọi ta như vậy." Chỉ mỗi ngày Tâm Lam khẽ mỉm cười nói, hai con mắt giống như là cũng sẽ cười bình thường, ôn nhu đến cực điểm. "Đến, trước tiên đem thuốc uống, ngươi thương quá nặng, muốn uống thuốc mới có thể tốt." "A." Nói, Thiên Tâm Lam một bên thổi nhẹ lấy thuốc, lại đem thuốc đưa tới Trần Phàm bên miệng. Thấy thế, Trần Phàm cũng không có chần chờ, trực tiếp há hốc miệng ra, cũng mặc kệ là thuốc gì. Bất quá, liền bèn bèn là Thiên Tâm Lam cái này bộ dáng ôn nhu, dù là nàng cho ăn là độc dược, Trần Phàm đều sẽ không chút do dự uống hết. Đừng nói hắn, trên thế giới này liền không có nam nhân có thể cự tuyệt ôn nhu như vậy nữ hài tử. Thật ngoan. Mà Thiên Tâm Lam nhìn xem Trần Phàm đem thuốc uống hết, khẽ mỉm cười, lại nói thuốc này có chút đắng, ngươi phải nhịn điểm, uống xong liền tốt. Ân. Trần Phàm nghe vậy, nhẹ gật gật đầu, tựa như một đứa bé bình thường, nhu thuận mà nghe lời. Bất quá không thể không nói, thuốc này hiệu quả là thật tốt, mới uống hết, Trần Phàm liền cảm giác thần thanh khí sảng, thậm chí ngay cả vết thương đều lộ ra chẳng phải đau. "Tốt, ngươi trước hảo hảo nằm nghỉ ngơi, không được lộn xộn a." Rốt cục một bát thuốc uống xong, Thiên Tâm Lam ôn nhu nói, đem Trần Phàm giải khai huyệt đạo. "Ân." Trần Phàm cũng nhu thuận gật đầu. Liên tựa như Thiên Tâm Lam lời nói có ma lực gì bình thường, để hắn không dám cự tuyệt, phản kháng. Thời gian cũng đang từ từ đi qua. Đảo mắt, chính là thời gian nửa tháng. Bởi vì có Thiên Tâm Lam chiếu cố, Trần Phàm thương thế tốt lên rất nhanh. Nếu không phải Thiên Tâm Lam cảm thấy hắn còn chưa tốt, không cho hắn động đến lời nói, Trần Phàm đều cảm giác hắn đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá trải qua cái này nửa tháng cùng Thiên Tâm Lam ở chung, Trần Phàm cũng cùng Thiên Tâm Lam từ từ quen thuộc đi lên. Thiên Tâm Lam cũng chậm chậm coi hắn là làm bằng hữu, sẽ cùng hắn nói chuyện hiếm, nói hôm nay nàng lại đi ra ngoài làm cái gì, hái được dược thảo gì. Bất quá đối với thiên nhân tộc sự tình, Thiên Tâm Lam nhưng chưa bao giờ cùng hắn nói lên, liền xem như cố ý thăm dò dẫn đạo, Thiên Tâm Lam cũng sẽ cố ý tránh ra thiên nhân tộc chủ đề. Mà lại, Trần Phàm trừ Thiên Tâm Lam, liền không có gặp qua cái khác thiên nhân tộc người. Thậm chí cảm thấy đến Thiên Tâm Lam một người bạn đều không có, một người thân đều không có, sinh hoạt điều kiện cũng là mười phần gian khổ. Hái thảo dược cũng nhiều muốn đi trong tộc đổi lấy đồ ăn, mà những đồ ăn kia chỉ là rất rất ít thịt, cùng một chút cá con. Hết lần này tới lần khác Thiên Tâm Lam chính mình lại không nỡ làm sao ăn, đều phải để lại cho hắn. Tâm Lam, ta cảm thấy ta thực sự tốt. Ngươi nhìn, thật không có chuyện gì. Trần Phàm cũng thật nằm bất động trực tiếp đứng lên. Có thể Thiên Tâm Lam thấy thế, lại là một mặt lo lắng, bận rộn lo lắng nói không có. Không có. Thương thế của ngươi còn chưa tốt. không có khả năng đứng lên. Nhanh nằm xuống. Trần Phàm thấy thế, càng là một mặt bất đắc dĩ, đành phải tranh thủ thời gian nằm xuống, nhưng hắn lại cảm thấy có chút không đúng, nhẹ giọng thử dò xét nói: "Tâm Lam, ngươi không phải là không muốn ta tốt nhanh như vậy?" Nghe vậy, Thiên Tâm Lam thần sắc khẽ biến, là thất lạc, nhưng vẫn là rất nói thẳng: "Không muốn." "Vì cái gì?" Trần Phàm nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo: "Bởi vì ngươi nếu là tốt, ngươi liền muốn rời khỏi chỉ mỗi ngày." Tâm Lam một mặt thất lạc mà không thôi nói, có thể nàng còn chưa nói xong, bên ngoài sơn động đột nhiên truyền đến một đạo mười phần thô cuồng mà ngang ngược thanh âm: "Thiên Tâm Lam, ngươi cút ra đây cho ta." Chương 648, tàn khốc mà hiện thực nguyên thủy bộ lạc. Chương 648, tàn khốc mà hiện thực nguyên thủy bộ lạc. Tâm Lam, đây là Trần Phàm nghe thanh âm bên ngoài, thần sắc chợt biến, chau mày đạo: "Có thể." Thiên Tâm Lam thần sắc rõ ràng trở nên rất bối rối, giống như là rất khẩn trương rất lo lắng bình thường. "Vân ca ca, không có việc gì. Là tộc nhân của ta tới, ngươi ngàn vạn không thể nói chuyện, không thể lên tiếng, nếu như bị bọn hắn biết ngươi sẽ không tốt. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể lên tiếng." Chỉ mỗi ngày Tâm Lam một mặt khẩn trương nói, cuống quýt hướng phía bên ngoài mà đi. Trần Phàm nghe vậy, lại là chau mày. Vân ca ca là Thiên Tâm Lam đến cho hắn lấy xưng hô, là bởi vì Trần Phàm tóc là màu trắng lại một bộ bạch y, Thiên Tâm Lam cảm thấy hắn tựa như là trên trời bạch vân một dạng, liền cho hắn lấy bạch vân cái tên này. Mà Thiên Tâm Lam gọi Trần Phàm, liền một mực là gọi Vân ca ca. Mà bây giờ, Trần Phàm biết, hẳn là Thiên Nhân tộc không cho phép ngoại nhân tiến vào, cho nên lo lắng hắn bị Thiên Nhân tộc người phát hiện, cho nên mới khẩn trương như vậy. Có thể trong khoảng thời gian này cũng không có người đến qua nơi này, hắn cũng không có từng đi ra ngoài. Theo đạo lý tôi nói, sẽ không có người biết hắn tồn tại mới đối. Những ngày này người của nhân tộc đống nhiên tìm đến Thiên Tâm Lam làm cái gì? Thiên Tâm Lam, ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tháng này dược liệu kém nhiều như vậy? Vì cái gì ngay cả điểm này dược liệu đều giao không đủ? Rất nhanh, ở trên trời Tâm Lam sau khi ra ngoài, một thanh âm đống nhiên truyền đến. Trần Phàm nghe vậy, thần sắc khẽ biến, lại là vì dược liệu. Trần Phàm cũng có thể nghĩ đến, hẳn là tại ngày này trong nhân tộc, mỗi tháng đều cần giao nạp dược liệu mới có thể thu được đồ ăn. Mà tháng này Thiên Tâm Lam thu thập dược liệu kỳ thật cũng không ít, chỉ là rất nhiều đều bị hắn sử dụng. Có lỗi với ta, tháng này thân thể không thoải mái, cho nên dược liệu có chút thiếu, ta tháng sau nhất định bổ sung. Bên ngoài sân động, Thiên Tâm Lam cúi đầu, một mặt nhát gan nói, giống như là phạm sai lầm tiểu hài tử bình thường, căn bản không dám nhìn tới đối phương. Nhưng là Trần Phàm cho dù là trong sân động, cũng có thể cảm nhận được cái kia ba cái đại hán vênh váo hung hăng cùng phách lối, mà lại Trần Phàm còn có thể cảm nhận được cái kia ba cái đại hán thực lực, tất cả đều là tiên cảnh đỉnh phong. So Thiên Tâm Lam cái này thất cảnh tiểu nữ hài mạnh hơn nhiều lắm. Bổ sung? Cái gì gọi là tháng sau bổ sung? Chẳng lẽ ngươi tháng này đồ ăn cũng có thể tháng sau nhận lấy sao? Chỉ gặp cầm đầu đại hán nhìn lên trời Tâm Lam, một mặt khinh thường quá lớn. Ta Thiên Tâm Lam muốn nói cái gì, tuy nhiên lại làm sao cũng nói không ra, chăm chú cúi đầu, căn bản cũng không dám đi nhìn đối phương. Nhưng vào lúc này, đại hán kia thần sắc chợt biến, thậm chí ngay cả ngữ khí cũng thay đổi rất nhiều. Thiên Tâm Lam, không phải ta nói ngươi, làm thiếu tộc trưởng nữ nhân có cái gì không tốt? Chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho thiếu tộc trưởng, về sau ăn ngon uống sướng, như thế nào lại cần tự mình đi hái thuốc? Mà lại, thiếu tộc trưởng có thể để mắt ngươi, đó là ngươi vinh hạnh. Không phải vậy, nếu không phải nhìn ngươi có được có mấy phần tư sắc, chỉ bằng như ngươi loại này không cha không mẹ cô nhi, ai có thể để ý ngươi, ngươi cho thiếu tộc trưởng sách giày cũng không xứng. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, đại hán này lại là cái gì ý tứ? Thiên Tâm Lam gả cho bọn hắn Thiên Nhân tộc thiếu tộc trưởng. Thiên Tâm Lam lại là không cha không mẹ cô nhi, khó trách thời gian dài như vậy đến, Thiên Tâm Lam từ đầu đến cuối đều là một người. Mà lúc này, cái kia cầm đầu đại hán lại nói Thiên Tâm Lam, ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần, thiếu tộc trưởng kiên nhẫn cũng là có hạn, nếu như chờ thiếu tộc trưởng mất kiên trì, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Mà lại, thiếu tộc trưởng làm chúng ta Thiên Nhân tộc trăm năm khó gặp một lần thiên tài, trong tộc nhiều thiếu nữ hài muốn gả cho thiếu tộc trưởng, các loại thiếu tộc trưởng cưới người khác, ngươi đừng hối hận. Mà bây giờ, chỉ cần ngươi nói ngươi nguyện ý gả cho thiếu tộc trưởng, tháng này dược liệu chúng ta cũng không cùng ngươi so đo, sẽ còn cho ngươi đồ ăn, thế nào? Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày. Có thể Thiên Tâm Lam nhưng như cũng là một mặt nhát gan, nhưng lại không thỏa hiệp, mà là yếu đất nói, Tâm Lam không dám vọng tưởng gả cho thiếu tộc trưởng, nhưng là ba vị đại nhân yên tâm, khoảng cách tháng này kết thúc còn có 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, Tâm Lam nhất định bổ đủ tất cả dược liệu, không kéo tới tháng sau. Ngươi? Chỉ gặp cái kia cầm đầu đại hán nghe Thiên Tâm Lam lời nói, càng làm một mặt âm trầm khó coi, thậm chí là mười phần phẫn nộ. Cho thể diện mà không cần. Ngươi kém nhiều dược liệu như vậy, muốn tại trong 3 ngày bổ đủ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu là Tâm Lam trong 3 ngày bổ không đủ dược liệu, ba vị kia đại nhân cứ dựa theo tộc quy xử trí liền tốt. Có thể Thiên Tâm Lam lại là một mặt bình tĩnh nói ra, mặc dù ngữ khí rất nhát gan, thái độ cũng rất kiên định, có loại không sợ hãi cảm giác. Nghe vậy, cái kia cầm đầu đại hán càng là một mặt khó coi. Tốt. Đây chính là ngươi nói. 3 ngày sau nếu là bổ không đủ dược thảo, ta muốn ngươi để mặt. Đến lúc đó đừng nói ta không nể tình, không cho ngươi cơ hội. Hừ. Chỉ gặp cái kia cầm đầu đại hán một mặt tức giận nói, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp phất tay áo rời đi. Mà Thiên Tâm Lam thấy thế, trong lòng lúc này mới đã thả lỏng một chút. Có thể sắc mặt nhưng vẫn là viết đầy lo lắng, nàng kém quá nhiều dược liệu 3 ngày thời gian, nàng muốn làm sao mới có thể bổ đủ. Nếu là bổ không đủ, cái kia, có thể nghĩ muốn, Thiên Tâm Lam hay là lắng lại một thoáng tâm trạng, về tới trong sân động. Mà Thiên Tâm Lam nhìn xem trong sân động, ngồi dậy Trần Phàm, lại là thần sắc chợt biến. Vân ca ca, ngươi thức dậy làm gì? Không phải bảo ngươi nằm xong sao? Khả Trần Phàm nhìn lên trời Tâm Lam lại là một mặt đau lòng, ấy nấy, nếu không phải bởi vì hắn dùng quá nhiều dược liệu, Thiên Tâm Lam như thế nào lại giao không đủ dược liệu? Mà lại, hắn còn phân đi người ta Thiên Tâm Lam phần lớn đồ ăn. Tâm Lam, vừa rồi bọn hắn nói dược liệu là chuyện gì xảy ra? Ngươi còn có giao dược liệu nhiệm vụ sao? Trần Phàm không để ý đến Thiên Tâm Lam lời nói, mà là vẻ mặt thành thật nhìn lên trời Tâm Lam đạo. Nghe vậy, Thiên Tâm Lam một mặt bất đắc dĩ, lo lắng, nhìn một chút Trần Phàm, hay là mở miệng nói: "Vân ca ca, ngươi có chỗ không biết, chúng ta Thiên Nhân tộc là không nuôi người rảnh rỗi, từng nhà đều muốn đối với trong tộc có cống hiến mới có thể phân đến bọn hắn đánh tới con mồi. Mà bọn hắn ra ngoài săn thú người thường xuyên sẽ thụ thương, cho nên liền cần dược liệu. Ta loại thực lực này thấp, không thể đi săn thú, mỗi tháng liền muốn cung cấp nhất định mức dược liệu đem đổi lấy tháng này đồ ăn. Cung cấp dược liệu càng nhiều, lấy được đồ ăn cũng càng nhiều, nhưng là cũng có một cái tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu là không đạt được tiêu chuẩn thấp nhất, cái kia tháng sau liền không thể phân đến đồ ăn." Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, không được chia đồ ăn, vậy chẳng phải là muốn sống sờ sờ chết đói? Cũng không nhất định sẽ chết đói, bình thường đều sẽ lưu một chút đồ ăn, mà lại bằng hữu hàng xóm cũng sẽ tiếp tế một chút, cũng có thể chính mình ra ngoài tìm một chút ăn. Nếu là thật sự không có ăn chết đói, đây cũng là chết đói, sẽ không có người quản. Thiên Tâm Lam đạo. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc chợt biến. Cái này thật đúng là chân thật nhất nguyên thủy bộ lạc sinh tồn phương thức. Tàn khốc mà hiện thực, trực tiếp ngăn chặn những cái kia ham ăn biếng làm người. Chỉ là, dựa theo Thiên Tâm Lam lời nói, nếu là Thiên Tâm Lam tháng này không có giao đủ tiêu chuẩn thấp nhất, ngày đó Tâm Lam loại này không có bằng hữu người, lại không có một chút đồ ăn tồn tại, cái này chẳng phải là muốn bị chết đói? Cái này sao có thể được? Nghĩ đến, Trần Phàm nhu tiếng nói: "Tâm Lam, ta đi giúp ngươi hái thảo dược đi." Chương 649, Vân ca ca, cảm ơn ngươi. Chương 649, Vân ca ca, cảm ơn ngươi. Như vậy sao được? Thương thế của ngươi còn không có tốt, làm sao có thể cùng ta đi hái thuốc? Thiên Tâm Lam cơ hồ không do dự, trực tiếp mở miệng nói: "Làm sao không được? Thương thế của ta đã tốt, mà lại, nếu không phải là bởi vì ta lãng phí nhiều dược liệu như vậy, phần của ngươi ngạch nhất định là đủ. Mà lại, ta cũng không thể một mực tại ngươi cái này ăn uống chỗ đi." Trần Phàm đạo. Thế nhưng là Thiên Tâm Lam nhìn xem Trần Phàm, rất muốn nói cái gì, có thể nói còn chưa nói ra miệng, Trần Phàm liền đi theo nói: "Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Ngươi không phải liền là lo lắng ta bị tộc nhân của ngươi biết ta tồn tại sao? Chúng ta lặng lẽ ra ngoài liền tốt, không có chuyện gì." Có thể Thiên Tâm Lam nghe vậy, lại là nhíu mày: "Làm sao ngươi biết không thể để cho tộc nhân biết ngươi tồn tại? Cái này còn cần đoán sao?" Trần Phàm một mặt không thèm để ý nói, lại nói: "Nếu không phải sợ ngươi tộc nhân biết, ngươi như thế nào lại không để cho ta ra ngoài? Bất quá không có chuyện gì, chúng ta lặng lẽ ra ngoài liền tốt, bọn hắn không phát hiện được." Thế nhưng là Thiên Tâm Lam hay là có chỗ cố kỵ, Khả Trần Phàm nhưng lại nói thẳng: "Tâm Lam không có chuyện gì, ta cũng không thể một mực giống một tên phế nhân một dạng bị ngươi nuôi, cũng nên làm chút gì. Mà lại, đây chỉ có 3 ngày thời gian, một mình ngươi làm sao có thể hái được nhiều như vậy dược liệu, đến lúc đó tháng sau lĩnh không đến đồ ăn, ta còn không phải muốn đói bụng. Cho nên, liền để ta cùng đi chứ. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng, nhất định có thể trong vòng 3 ngày mua sắm dược liệu." Nghe vậy, Thiên Tâm Lam nhìn xem Trần Phàm, suy tư xoắn xuýt một chút, vẫn gật đầu: "Tốt a, nhưng là ngươi nếu nghe ta nói, phải ngoan ngoan. Nếu như bị tộc nhân phát hiện, vậy thì phiền toái." Nghe vậy, Trần Phàm mỉm cười: "Ân đâu, ta tất cả nghe theo ngươi, nhất định ngoan ngoãn. Cấp độ kia một hồi, ta trước chuẩn bị một chút." Thiên Tâm Lam nhu tiếng nói, nhưng là sắc mặt vẫn còn có chút lo lắng. "Ân đâu?" Trần Phàm một mặt nhu thuận, mỉm cười nói. Nhìn xem Trần Phàm cái kia nhu thuận dáng vẻ, Thiên Tâm Lam cũng không tốt nói cái gì. Rất nhanh, Thiên Tâm Lam liền dẫn Trần Phàm lặng lẽ ra khỏi sân động, hướng phía hái thuốc khu vực mà đi. Chỉ là này Thiên Nhân tộc tại Côn Lôn Sơn chỗ sâu, khắp nơi đều là núi cao, băng tuyết bao phủ, dược thảo mười phần thưa thớt, Trần Phàm cũng không biết đi nơi nào tìm. "Tâm Lam, cái bên này địa phương nào thảo dược nhiều?" Trần Phàm hiếu kỳ nói. "Nam Sơn thảo dược nhiều, nhưng là Nam Sơn rất nhiều người, ta bình thường đều là tại Bắc Sơn hái thuốc." Thiên Tâm Lam đạo. Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày: "Nếu Nam Sơn nhiều, ngươi vì cái gì không đi Nam Sơn? Nhiều người có ảnh hưởng gì sao?" "Cũng không phải." Chính là Thiên Tâm Lam thần sắc chợt trở nên có chút chần chừ, nhưng vẫn là mở miệng nói: "Bọn hắn sẽ cùng ta đoạn, không để cho ta đi Nam Sơn hái thuốc." Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc chợt biến, đống nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói: "Là bởi vì các ngươi người thiếu tộc trưởng kia nguyên nhân." "Có một chút nguyên nhân đi. Thiếu tộc trưởng muốn cưới ta, nhưng là ta không muốn gả cho hắn, những người khác sẽ hoặc nhiều hoặc ít bởi vì thiếu tộc trưởng khi dễ ta. Bất quá càng nhiều hay là bởi vì thiếu ta một người, các nàng liền có thể chọn thêm một chút." Thiên Tâm Lam nhu tiếng nói: "Vậy ngươi vì cái gì không muốn gả cho các ngươi thiếu tộc trưởng?" Trần Phàm hiếu kỳ nói: "Thiếu tộc trưởng không phải người tốt, ta không muốn gả cho hắn." Chỉ mỗi ngày Tâm Lam sắc mặt chợt trở nên có chút ảm đạm, giống như là có cái gì chuyện thương tâm bình thường, không có tiếp tục nói hết. Thấy thế, Trần Phàm cũng nhìn ra được, Thiên Tâm Lam không muốn nói, liền không tiếp tục truy vấn. Chỉ là cái này Bắc Sơn trời đông giá rét, hoàn cảnh thực sự ác liệt, dược liệu thật sự là quá ít, hồi lâu đi qua mới miễn cưỡng gặp phải một gốc. Mà căn cứ Thiên Tâm Lam nói tiêu chuẩn, nàng hiện tại còn kém 40-50 gốc dược liệu, 3 ngày thời gian căn bản tìm không đủ. Tiếp tục như vậy, căn bản không được, Trần Phàm cũng chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Là ngày thứ 3 đêm, Trần Phàm cùng Thiên Tâm Lam lộ ở tại một cái rất nhỏ trong sân động, Trần Phàm mỗi ngày Tâm Lam ngủ say đằng sau, trực tiếp gọi Cùng Kỳ cùng Ngưng Vũ, để Cùng Kỳ dẫn hắn đi tìm. Cùng Kỳ là hung thú, tìm dược liệu với hắn mà nói quá đơn giản, nhưng là nơi này cũng là thật hoang vu, tìm một đêm, Trần Phàm lúc này mới tìm tới hơn 50 gốc dược liệu. Nhưng đợi Trần Phàm trở về, lại phát hiện Thiên Tâm Lam một người trên một chỗ tảng đá nhỏ giọng khóc, mà bọn hắn hai ngày này tìm tới tầm 10 gốc dược liệu cũng tất cả đều không thấy. Thấy thế, Trần Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bận rộn lo lắng tiến lên, "Tâm Lam, thế nào? Đây là phát sinh cái gì? Chúng ta hái dược liệu đâu?" "Vân ca ca." Thiên Tâm Lam nhìn xem Trần Phàm trở về, một mặt ủy khuất giơ lên mặt, hai mắt đẫm lệ ùng ùng nhìn xem Trần Phàm, đột nhiên liền nhào vào Trần Phàm trong ngực, khóc lớn. "Vân ca ca, ngươi đã đi đâu? Ta làm sao tỉnh lại, ngươi đã không thấy tăm hơi?" Mà Trần Phàm nhìn lên trời Tâm Lam dáng vẻ, lại là một mặt đau lòng ngày nấy, bởi vì hắn rất rõ ràng nhìn thấy Thiên Tâm Lam trên mặt đã trở nên có chút tím xanh dấu bàn tay. Thiên Tâm Lam cái này rõ ràng là bị người đánh. "Tâm Lam, đây là xảy ra chuyện gì? Là có người hay không đã tới?" Trần Phàm nhu tiếng nói. "Vân ca ca, vừa rồi bọn hắn đến, nói chúng ta dược liệu là trộm bọn hắn chẳng những đánh ta, còn trộm đi chúng ta dược liệu." Thiên Tâm Lam một mặt ủy khuất nói. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc đống nhiên trở nên có chút ấm lãnh. Không cần nghĩ, khẳng định lại là thiếu tộc trưởng chó săn, chính là cố ý không muốn để cho Thiên Tâm Lam thu thập được đầy đủ dược liệu. Chỉ là, bọn hắn làm sao dám? Cũng dám nhìn trời Tâm Lam động thủ, ai cho bọn hắn lá gan? Khả Trần Phàm hay là nhu thanh an ủi, "Tâm Lam ngoan, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta tối hôm qua đi hái thuốc đi, mà lại vận khí của ta rất tốt, gặp được một nơi tốt, hái được không ít dược liệu." Ngươi nhìn, chỉ gặp Trần Phàm nhu vừa nói lấy, đem trên lưng gùi nhỏ lấy xuống. Mà Thiên Tâm Lam thấy thế, càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Thật nhiều dược liệu, Vân ca ca, ngươi ở đâu tìm tới? Ngươi tại sao không gọi ta cùng đi? Ngươi không biết bên này sẽ có hung thú ẩn hiện sao? Chính ở đằng kia trong một cái sơn cốc." Trần Phàm nhu vừa nói lấy, lại nói, "Tối hôm qua ta xem chúng ta dược liệu còn kém không ít, mà ngươi hai ngày này cũng mệt mỏi, ta liền nghĩ để cho ngươi nghỉ ngơi một chút, chỉ có một người đi. Bất quá ta vận khí rất tốt, mà lại, ngươi nhìn đây là cái gì? Tuyết quả cùng kèn bên trứng. Vân ca ca, ngươi làm sao tìm được?" Thiên Tâm Lam nhìn xem Trần Phàm xuất ra bao khỏa, một mặt kinh ngạc nói, "Chính là cùng một chỗ tìm tới ta và ngươi nói cái này tuyết quả đặc biệt ngọt, ngươi mau nếm thử, về phần kèn trứng chúng ta trở về nấu canh uống có được hay không?" Trần Phàm mỉm cười nói, "Không, tuyết này quả liền một cái, hay là Vân ca ca ngươi ăn đi, ta trước kia nếm qua." Thiên Tâm Lam nuốt nước miếng một cái, nhưng vẫn là bận rộn lo lắng từ chối nói, "Nha đồng đốc, ngươi không nghe ta nói đặc biệt mà sao? Ta nếm qua mới biết được ngọt nha. Cái này chính là cố ý để lại cho ngươi, nhanh ăn đi." "Ngoan." Trần Phàm mỉm cười nói, "Tốt a." Thiên Tâm Lam vẫn còn có chút chần chờ, nhưng vẫn là nhận lấy tuyết quả ăn, chỉ là mới ăn một miếng, liền bỗng nhiên ngây ngẩn cả người nhìn về hướng Trần Phàm. Trần Phàm thấy thế, thần sắc khẽ biến, "Ngươi nhìn ta làm gì?" "Ngoan, mau ăn nha." "Không có, không có gì, chính là cảm thấy thật rất ngọt." Chỉ mỗi ngày Tâm Lam nói, tiếp tục ăn lấy, chỉ là hốc mắt chợt trở nên có chút hồng nhuận phân phớt, một lát sau, mới lại mở miệng nói, "Vân ca ca, cảm ơn ngươi." Chương 650, ta che chở nàng. Chương 650, ta che chở nàng. Thời gian trôi qua, Trần Phàm cùng Thiên Tâm Lam liền ánh trăng về tới Thiên Nhân tộc, chỉ là trở lại Thiên Nhân tộc, Thiên Tâm Lam liền đi giao dược liệu đi, Trần Phàm liền một người lưu tại Thiên Tâm Lam trong sân động. Trần Phàm nhàn lấy cũng không có chuyện gì, liền tới đến trước bếp lò bắt đầu nấu cơm. Dù sao mới đến mấy quả kền trứng, thật tốt có thể cho Thiên Tâm Lam làm bữa ăn. Thời gian cũng đang từ từ đi qua, chỉ chốc lát thời gian, Trần Phàm liền bằng vào thủ nghệ của chính mình, làm xong 3 món ăn một món canh. Liền đợi đến Thiên Tâm Lam trở về. Nhưng lại tại Trần Phàm chờ đợi thời khắc, sơn động bên ngoài bỗng nhiên trở nên 10 phần ồn ào. Trần Phàm nghe thanh âm bên ngoài, thần sắc chợt biến, nhất là dùng thần thức quét tán ra, phát hiện có rất nhiều người đang theo lấy sơn động này mà đến. Mà Thiên Tâm Lam cũng ở trong đó. Trần Phàm trong lòng nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn ở chỗ này sự tình bại lộ? Có thể lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Thiên Tâm Lam thanh âm, "Cầu các ngươi không muốn đi bảo." "Không muốn đi bảo? Ta tình nguyện bị phạt. Các ngươi muốn làm sao xử trí ta, đều có thể, chỉ cầu các ngươi không muốn đi bảo." "Đúng." Đột nhiên, Thiên Tâm Lam tiếng nói mới rơi xuống, một đạo thanh thúy tiếng bạt tai liền bỗng nhiên vang lên, cùng lúc đó, một đạo giận mắng bỗng nhiên truyền đến. "Thiện nhân, cũng dám trộm dược liệu, hôm nay chúng ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi tư tàng bao nhiêu dược liệu?" Mà Thiên Tâm Lam thanh âm lần nữa truyền đến, "Không có. Ta không có tư tàng dược liệu." Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, vậy mà không phải hắn bại lộ, chỉ là những ngày này người của nhân tộc hoài nghi Thiên Tâm Lam trộm dược liệu. "Đúng." Có thể lúc này, Thiên Tâm Lam lời nói còn chưa nói xong, lại là một đạo thanh thúy tiếng bạt tai truyền đến. "Thiện nhân, ngươi câm miệng cho ta. Nếu là ngươi không có trộm dược liệu, ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy dược liệu? Mà lại, chúng ta kho thuốc bên trong dược liệu gần nhất thường xuyên mất đi, không phải ngươi trộm là ai trộm? Không phải ngươi trộm, ngươi làm sao không dám để cho chúng ta đi vào? Mau đem cửa mở ra." Nghe tiếng, Trần Phàm càng là một mặt khó coi, phẫn nộ. Hắn biết, những người này chính là cố ý vu hàm Thiên Tâm Lam, mà Thiên Tâm Lam vì không bại lộ hắn, lúc này mới không dám để cho những người kia tiến đến. Mà bây giờ, những người kia không tiến vào là sẽ không bỏ qua. Mà sơn động này cứ như vậy nho nhỏ một cái, căn bản không có địa phương ẩn thân, chỉ cần những người kia tiến đến, tất nhiên sẽ phát hiện hắn tồn tại. Mà lại, nghe đánh vào Thiên Tâm Lam trên mặt tiếng bạn ai, Trần Phàm là thật có chút nhịn không được. Thiên Tâm Lam như thế một cái ôn nhu cô gái thiện lương, Trần Phàm căn bản làm không được trơ mắt nhìn lên trời Tâm Lam bởi vì nàng chịu tội. Cùng lắm thì liền trực tiếp cùng Thiên Nhân tộc chơi cứng, cùng lắm thì liền đem này Thiên Nhân tộc náo cái long trời lở đất. Hắn cũng không tin lấy thực lực của hắn, tăng thêm cùng kỳ, còn bảo hộ không được một cái Thiên Tâm Lam. Nghĩ đến, Trần Phàm hướng thẳng đến ngoài cửa đi đến, không nói hai lời, trực tiếp mở ra sơn động cửa lớn. Mà bên ngoài mọi người thấy mở cửa Trần Phàm, đều là thần sắc chợt biến, từng cái tất cả đều một mặt ngốc trệ nhìn về hướng Trần Phàm. Thiên Tâm Lam càng là một mặt ngốc trệ, trực tiếp tránh thoát những người kia trói buộc, hướng phía Trần Phàm chạy tới, một mặt khẩn trương lo lắng nói: "Vân ca ca, ngươi sao lại ra làm gì? Không phải nói cho ngươi, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không thể đi ra sao?" Trần Phàm lại không thèm để ý, nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Tâm Lam cái kia bị đánh đến có chút phát tím gương mặt, mặt mũi tràn đầy đau lòng nói: "Ngoan, không có chuyện gì. Vân ca ca chính mình xử lý." Nghe vậy, Thiên Tâm Lam thần sắc sững sờ, Trần Phàm đây là ý gì? Cái gì gọi là chính mình xử lý? Nhưng tại trận những thiên nhân kia tộc nhân nghe Trần Phàm cùng Thiên Tâm Lam đối thoại, đều là thần sắc chợt biến. "Tốt, Thiên Tâm Lam, ngươi cũng dám tư tàng ngoại nhân? Ai cho ngươi là gan? Ngươi có biết hay không? Chúng ta thiên nhân tộc tộc uy, cấm chỉ bất luận cái gì ngoại nhân tiến đến, mà ngươi cũng dám tư tàng ngoại nhân, hơn nữa còn là một người nam nhân. Lần này ta xem ai có thể bảo vệ được ngươi." Chỉ gặp cái kia cầm đầu thiên nhân tộc trưởng lão một mặt phẫn nộ nói ra. Nghe vậy, Thiên Tâm Lam càng là một mặt lo lắng. Khả Trần Phàm lại là một mặt không thèm để ý, trực tiếp đem Thiên Tâm Lam hộ tại sau lưng, một mặt âm lãnh nhìn xem ngày đó nhân tộc trưởng lão đạo: "Ai nói không có người có thể bảo vệ nàng? Ta che chở nàng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hôm nay có ta ở đây, các ngươi ai còn dám động nàng mảy may?" Nghe vậy, những thiên nhân kia tộc đều là thần sắc sững sờ, bao quát Thiên Tâm Lam. Trần Phàm bởi vì tu luyện tạo hóa quyết nguyên nhân, khí tức nội liễm, trên thân không có một chút tu vi ba động, tại các nàng xem đến, đó chính là một phàm nhân, chính là một cái bình thường đến không có khả năng lại phổ thông phàm nhân. Nhưng bây giờ, Trần Phàm cũng dám nói phải che chở Thiên Tâm Lam. Ai cho hắn lá gan? Một ngoại nhân mà thôi, vậy mà cũng dám ở ta thiên nhân tộc phát ngôn bừa bãi, ai cho ngươi lá gan? Dám xông vào chúng ta thiên nhân tộc, ai cũng cứu không được ngươi, ngươi còn muốn bảo vệ Thiên Tâm Lam? Muốn chết? Chỉ gặp ngày đó nhân tộc trưởng lần trước mặt âm trầm khinh thường nói, lại trực tiếp quát lớn: "Người tới, đem bọn hắn đôi này gian phu dâm phụ cầm xuống, giao cho tộc trưởng xử trí." Thoại âm rơi xuống, những thiên nhân kia tộc nhân hướng thẳng đến Trần Phàm mà đến. Thiên Tâm Lam thấy thế, càng là một mặt khẩn trương lo lắng, muốn lên trước bảo vệ Trần Phàm. "Trưởng lão, Vân ca ca chỉ là thụ thương, có thể những người kia như thế nào lại nghe Thiên Tâm Lam lời nói, đã hướng phía Trần Phàm mà đến, trực tiếp đối với Trần Phàm xuất thủ." Trần Phàm nhưng như cũng là một mặt âm lãnh, cũng không quen lấy những thiên nhân kia tộc nhân, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Ba cái tiên cảnh cường giả tối đỉnh mà thôi, còn chưa đáng kể, thậm chí ngay cả để hắn chăm chú tư cách đều không có. Vâng, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, tiến lên đây cái kia ba cái thiên nhân tộc thanh niên thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại một bên, miệng phun tiên huyết. Mà mọi người tại đây thấy thế, càng là một mặt kinh ngạc, bao quát Thiên Tâm Lam. Bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ Trần Phàm động tác, đều không có thấy rõ Trần Phàm là thế nào xuất thủ. Cái kia ba cái thanh niên là thế nào bay ra ngoài? Phải biết, cái kia ba cái thanh niên tất cả đều là tiên cảnh đỉnh phong thực lực. Trần Phàm tại mạnh như vậy, cũng không có khả năng để bọn hắn ngay cả làm sao xuất thủ đều thấy không rõ, liền bị đánh bay ra ngoài. Cho nên, Trần Phàm thực lực này. Mà Thiên Tâm Lam càng là một mặt kinh ngạc ngốc trệ, nàng đều không biết Trần Phàm hội võ công. Nhưng là hiện tại, Trần Phàm triển hiện ra thực lực, cũng đã vượt qua nàng nhận biết. Vân ca ca chỉ mỗi ngày Tâm Lam một mặt ngốc trệ nhìn xem Trần Phàm, rất muốn nói cái gì. Có thể còn chưa có nói xong, Trần Phàm liền chạm nhẹ sở Thiên Tâm Lam đầu, ôn nhu nói: "Ngoan, không sợ. Vân ca ca nói qua, có Vân ca ca tại, ai cũng đừng nghĩ lại khi dễ ngươi. Vân ca ca che chở ngươi." Nghe vậy, Thiên Tâm Lam thần sắc sững sờ, ngơ ngác nhìn xem Trần Phàm, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng là ánh mắt kia lại là phức tạp đến cực hạn. Khả Trần Phàm lại là trực tiếp âm lãnh nhìn xem ngày đó nhân tộc trưởng lão đạo: "Mới vừa rồi là ngươi đánh Tâm Lam, là ngươi mắng Tâm Lam tiện nhân.